Chương 214, đổ ước chương 214, đổ ước ngày thứ 2, Tần Sách cùng cái khác 3 vị tuyển thủ dự thi đi theo Lâm Lão bước lên đi hướng Đế Kinh máy bay. Ba người khác, ngoại trừ Thiệu Chi Hoán bên ngoài, còn có 2 vị tiên thiên nhất trọng đạo môn cục thành viên, phân biệt gọi là Trần Cầm cùng Triệu Lăng. Tuổi của bọn hắn cũng không nhỏ, thiên phú cũng không tính quá cao, nhưng là đây đối với Đông Nam khu mà nói, đã là không tệ nhân tài mới nổi. Thiệu Minh, ngươi bây giờ tấn thăng đến tiên thiên cảnh rồi. Thấy được người quen, Tần Sách trên mặt nở một nụ cười, chúc mừng a. Lần trước hắn nhìn thấy Thiệu Chi Hoán, hắn vẫn là hóa tình đỉnh phong, mà bây giờ khí tức của hắn nội liễm, trung quanh chân khí phun trào, rất hiển nhiên đã tiến vào tiên thiên chi cảnh. Thiệu Chi Hoán trên mặt cũng lộ ra tiêu dung, đúng vậy a, trước đó không lâu may mắn đột phá. Sau đó, Thiệu Chi Hoán thấp giọng nắm cả Tần Sách bà bay, đối Trần Cầm cùng Triệu Lăng mở miệng nói ra, Trần tỷ, Triệu ca, đây là Tần Sách, là ta một cái huynh đệ. Hắn mới 20, liền đã tấn thăng tiên thiên nhất trọng. Trần Cầm cùng Triệu Lăng nhìn thoáng qua Tần Sách, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. 20 tuổi tiên thiên nhất trọng, này thiên phú cũng quá mạnh a. Cái này tu hành tốc độ có thể so với một chút đại tông môn hạch tâm đệ tử. Tần Sách, ta là Trần Cầm, ngươi có thể gọi ta Cầm tỷ. Trần Cầm dáng dấp không phải rất xinh đẹp, nhưng là khí chất rất tốt, thanh âm cũng rất êm tai, cái kia một bộ tóc dài cũng làm cho nàng lộ ra ôn nhu rất nhiều. Ta đã sớm nghe nói chúng ta đạo môn phân cục tới một thiên tài, thật sự là không tầm thường a. Triệu Lăng đại đại liệt liệt nói ra, xem ra chúng ta phân cục tương lai đều có thể a. Bởi vì mọi người tuổi tác đều không khác mấy, cho nên rất nhanh liền thân quen. Cầm tỷ, Triệu ca, chúng ta lần này đi tham gia cựu môn thi đấu, đối thủ của chúng ta đều có chỗ hiểu rõ không? Lời này vừa nói ra, ba người khác đều trầm mặc. Ai, lại muốn đi bị ngược. Ta nghe nói bọn hắn đều thật là lợi hại. Trần Cầm trên mặt lộ ra khổ hề hề thần sắc. Triệu Lăng cũng có chút đau đầu, ta nghe nói Đông Bắc nơi đó xuất hiện một cái đồ biến thái, nghe nói mới 25 tuổi, liền đã tu hành đến tiên tiên tam trọng đỉnh phong, chỉ là nhục thân lực lượng cũng đủ để xé gấu nước hổ. Cái kia dọa chết người. Trần Cầm mặt mũi trắng bệnh. Khu khu. Lâm Lão sắc mặt một hắc, các ngươi nói thế nào cũng là chúng ta Đông Nam khu thiên tài, các ngươi có thể hay không đối với mình có chút lòng tin. Trần Cầm yếu ớt nói, cục trưởng, chúng ta mới là tiên tiên nhất trọng, có lòng tin cũng đánh không lại tiên tiên tam trọng cao thủ a. Lâm Lão sửng sốt một chút, cái này Trần Cầm nói tựa hồ cũng có chút đạo lý a. Vậy cũng không thể dài người khác chí khí, diệt nhà mình uy phong a. Lâm Lão trầm giọng nói ra, mục tiêu của chúng ta lần này là 5 người đứng đầu. T. Trần Cầm cùng Triệu Lăng đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Lâm Lão. Cái này Lâm Lão chẳng lẽ là lớn tuổi, bắt đầu nói mê sảng rồi. Chỉ bằng 4 người bọn họ tiên tiên nhất trọng thức nhắm so, dùng đầu cầm a. Thực không dám dâu dếm, Tần Sách thực lực không phải tiên tiên nhất trọng. Lâm Lão chậm rãi mở miệng nói ra, Tần Sách, ngươi bây giờ cảnh giới là tiên tiên tam trọng đỉnh phong. Tần Sách mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, Thiệu Chi Hoán ba người đều trợn tròn mắt. Bọn hắn dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem Tần Sách. Vừa rồi bọn hắn còn nói Đông Bắc phân cục ra một cái 25 tuổi tiên tiên tam trọng biến thái, cái này trong nháy mắt, bọn hắn vậy mà xuất hiện một người 20 tuổi tiên tiên tam trọng đỉnh phong đại biến thái. Ta tạo. Thiệu Chi Hoán nhịn không được tuôn ra một câu chửi bậy, Tần lão đệ, vừa mới qua đi bao lâu à, ngươi liền đã đến tiên tiên tam trọng rồi. Tần Sách khiêm tốn nói ra, may mắn, may mắn. Triệu Lăng hít sâu một hơi, tự mình lẩm bẩm, biến thái ngay tại bên cạnh ta. Bộp một tiếng, Trần Cầm một bàn tay đánh vào Triệu Lăng trên đầu, cái gì gọi là biến thái ngay tại bên cạnh ta? Đây rõ ràng chính là thiên chi tiêu tử a. Chắc không được cục trưởng tràn đầy tự tin, nguyên lai là nhẫn nhịn một cái lớn a. Chuyện này, các ngươi biết là được rồi. Lâm Lão lạnh nhạt nói, liên quan tới Tần Sách thực lực, không thể tiết lộ, ta muốn cho cái khác phân cục một cái nho nhỏ rung động. Đám người gật đầu. 2 giờ về sau, máy bay đứng tại Đế Kinh phi trường quốc tế. Bọn hắn máy bay hạ cánh, trực tiếp bị đạo môn cục chuyến đặc biệt cho đón đi. Chuyến đặc biệt xuyên qua Đế Kinh, đi tới Yên Sơn. Yên Sơn dưới chân đã tới không ít đạo môn phân cục đại biểu. Làm Lâm Lão cùng Tần Sách đám người vừa mới xuống xe, liền nghe đến một trận thanh âm dương quái khí. Lâm Hà, ta nói các ngươi Đông Nam phân cục mỗi năm hạt chót, ngươi nói các ngươi còn có đến so tất yếu sao? Lần theo thanh âm nhìn lại, là một cái cùng Lâm Lão niên kỷ không chênh lệch nhiều lão nhân, chỉ bất quá lão nhân này sắc mặt hồng nhuận, dáng người có chút thấp bé, nhưng là khí thế nhưng rất mạnh. Đây là Tây Bộ phân cục cục trưởng Vương Tử Hưng. Lúc này Triệu Lăng ở một bên nhỏ giọng nói ra, cái này Vương trưởng cục cùng chúng ta Lâm cục quan hệ không phải rất tốt, bình thường chính là minh tranh ám đấu, nhưng là Tây Bộ phân cục thực lực tại chín trong cục thuộc về trung thượng du, muốn so chúng ta Đông Nam phân cục lợi hại nhiều lắm, cho nên Lâm cục trước đó luôn luôn kinh ngạc. Vương Tử Hưng, Lâm Lão thấy được đối phương, cũng không khách khí chút nào về đối nói ra, các ngươi Tây Bộ phân cục trước đó là so với chúng ta mạnh, nhưng là về sau liền không nhất định. Ha ha ha. Vương Tử Hưng lớn tiếng cười nói, liền các ngươi Đông Nam phân cục còn muốn cùng chúng ta Tây Bộ phân cục so? Ngươi cũng đừng nói giỡn, người nào không biết các ngươi Đông Nam phân cục là vạn năm ở cuối xe. Lâm Lão hừ lạnh một tiếng, Vương Tử Hưng, chúng ta lần này xếp hạng, nếu là so với các ngươi Tây Bộ phân cục tốt, ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi dám cùng ta đánh cược một lần sao? Ồ. Vương Tử Hưng lông mày nhíu lại, ánh mắt của hắn tại Tần Sách bọn 4 người trên thân nhìn chung quanh một vòng, lần này Lâm Hà mang người nhiều hơn 2 cái khuôn mặt xa lạ a. Nhưng là 2 người kia đều rất trẻ trung, khí tức cũng không phải rất mạnh. Có gì không dám? Vương Tử Hưng nói ra, nếu như ngươi thua làm sao bây giờ? Ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi thua, ta muốn ngươi Đông Nam phân cục cho chúng ta 10 cây linh thảo. Lâm Lão sắc mặt biến đổi, 10 cây linh thảo, vậy cơ hồ là Đông Nam phân cục 1 năm đo. Thế nào? Không dám. Vương Tử Hưng nhìn thấy Lâm Lão sắc mặt có chút khó coi, nhịn không được đắc ý nói, nếu như ta thua, chúng ta Tây Bộ phân cục cho các ngươi 20 gốc linh thảo, như thế nào? Lâm Lão lạnh giọng nói ra, ngươi thật đúng là tự tin a, tốt, đánh cược này, ta đáp ứng. Nghe được hai vị phân cục cục trưởng đổ ước, cái khác phân cục cục trưởng đỏ ngầu cả mắt. Đây đối với Tây Bộ phân cục tới nói, đây không phải tặng không linh thảo sao? Khu khu, cái kia lão Lâm a, ta cũng nghĩ đánh với ngươi cái này cược. Cút. Lâm Lão sắc mặt một hắc. Vương Tử Hưng nhìn thấy Lâm Lão đáp ứng, đáp ý nói, lão Lâm à, thực không dám giấu giếm, chúng ta Tây Bộ phân cục năm nay mới chiêu nhập một thiên tài, hắn 23 tuổi, liền đã đạt đến tiên tiên nhị trọng cảnh giới. 23 tuổi, tiên tiên nhị trọng, cái này có gì đáng tự hào? Triệu Lăng đám người nhịn không được niết miệng, sau đó nhìn về phía Tần Sách. Chương 215, ta không muốn ở lại đạo môn cục. Chương 215, ta không muốn ở lại đạo môn cục. Đông Nam phân cục cùng Tây Bộ phân cục đổ ước, cũng truyền khắp cái này đạo môn cục. Mọi người đều biết Đông Nam phân cục Lâm cục phó cùng Tây Bộ phân cục Vương cục phó ở giữa có thù cũ, nhưng là Đông Nam phân cục thực lực yếu như vậy, hắn là thế nào dám cùng Vương cục phó đánh cược? Chẳng lẽ nói là Đông Nam phân cục mới chiêu một thiên tài sao? Rất nhanh, Đông Nam phân cục bốn cái tuyển thủ dự thi tình báo liền xuất hiện tại cái khác phân cục phó cục trưởng trên bàn. Trần Cầm, 27 tuổi, tiên thiên nhất trọng cảnh giới đỉnh cao, am hiểu sử dụng trường tiên, thiên phú không tồi, có nhất định thực lực, đã từng tham gia hai lần đạo môn cục cựu môn thi đấu, trình độ uy hiếp thấp. Triệu Lăng, 28 tuổi, tiên thiên nhất trọng cảnh giới đỉnh cao, am hiểu trường thương, là đất bằng thương vương truyền nhân, một tay trường thương xuất thần nhập hóa, năng lực thực chiến cực mạnh, trình độ uy hiếp trung đẳng. Thiệu Chi Hoán, 25 tuổi, tiên thiên nhất trọng sơ kỳ cảnh giới, là kiếm tông đệ tử, am hiểu dùng kiếm, nhưng là cảnh giới quá thấp, trình độ uy hiếp cực thấp. Tần Sách, 20 tuổi, hư hư thực thực tiên thiên nhất trọng sơ kỳ, quỷ cốc thần y quan môn đệ tử, thủ đoạn chẳng lành, trình độ uy hiếp chẳng lành. Bốn người này bên trong, chỉ có Tần Sách mới gây nên cái khác phân cục phó cục trưởng chú ý. Tần Sách tin tức cũng không tính tuyệt mật, đối với những cái kia phân cục cục trưởng mà nói, muốn thu hoạch cũng không tính phiền phức. Ngoa tạo, lão Lâm lúc tới vận chuyển a. Một người 20 tuổi tiên thiên nhất trọng tuổi trẻ cao thủ, cái này tu hành thiên phú, đơn giản chính là tuyệt. Cái này Tần Sách vẫn là quỷ cốc thần y đệ tử. Cái này Đông Nam khu phân cục chẳng phải là có thể cùng quỷ cốc thần y giữ gìn mối quan hệ rồi. Mà nó, cái này lão Lâm là đi cái gì vận khí cấp cho a? Không được, ta phải đem Tần Sách cho đào tới, dạng này không chỉ có đào tới một thiên tài, còn có thể thu hoạch được quỷ cốc thần y hảo cảm a. Mà tại Đông Nam khu phân cục phòng nghỉ, Tần Sách lôi kéo Triệu Lăng bọn hắn, các ngươi đều nói Lâm lão cùng Vương cục phó có thủ, bọn hắn đến cùng là cái gì thủ cái gì hoàn a? Triệu Lăng ho khan một tiếng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra một hồi bốn phía, phát hiện không có những người khác, lúc này mới nhỏ giọng nói ra, chuyện này ta biết cũng không phải rất rõ ràng, ta cũng là nghe nói một chút tin đồn. Tin đồn? Lần này, Thiệu Chi Hoán cùng Trần Cầm hứng thú đều đốt lên. Nghe nói năm đó chúng ta Lâm cục cùng Vương cục đồng thời coi trọng một cái nữ hài tử, hai người vì truy cầu cô bé kia sử xuất tất cả vốn liếng đâu. Ta dựa vào, như thế kinh bạo. Tần Sách tò mò hỏi, sau đó thì sao? Nghe nói cô bé kia cuối cùng lựa chọn tướng mạo càng anh tuấn Lâm cục, cái này để Vương cục phá phòng, qua nhiều năm như vậy, một mực nhìn Lâm cục khó chịu. Thì ra là thế. Đoạt vợ mối hận, hoàn toàn chính xác không đội trời chung a. Thế nhưng là, người ta nữ hài tử không thích ngươi, ngươi còn ngạnh sinh sinh địa đụng lên đi làm mà a, đây là Vương cục không phải? Trần Cầm bĩu môi một cái nói, nữ hài tử cũng có lựa chọn bạn lữ quyền lực a, Lâm cục cùng người ta qua lại thích, làm phiền hắn chuyện gì? Thiệu Chi Hoán cũng gật đầu, một mặt tán đồng. Mà Tần Sách thì là như có điều suy nghĩ, Triệu ca, thân phận của cô gái này có phải hay không có chút vấn đề? Khu khu, cũng không phải có chút vấn đề, chính là nữ tử kia vốn là lão Vương đồng chí vị hôn thê. Trong nháy mắt, toàn trường yên tĩnh, một mảnh trầm mặc. Thậm chí tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Cái này lão Lâm mày rậm mắt to, lại là dạng này người. Kỳ thật chuyện này cũng không thể chỉ trách Lâm cục. Triệu Lăng giải thích nói ra, lúc ấy Vương trưởng cục cùng hắn vị hôn thê là thông gia từ bé, nhưng là Tân Quốc thành lập, thông gia từ bé loại vật này liền thành tập tục xấu. Lúc ấy Vương cục cũng cùng nhà gái biểu thị có thể giải trừ thông gia từ bé, nhưng là hắn cũng sẽ một lần nữa truy cầu nữ tử kia. Nhưng chính là lúc này, Lâm cục xuất hiện, so với Vương cục, Lâm cục lúc còn trẻ anh tuấn xuất khí, tự nhiên đem Vương cục cho so không bằng, cho nên nữ tử liền quay người đầu nhập vào Lâm cục trong lồng ngực. Tất cả mọi người lần nữa trầm mặc. Bọn hắn đưa vào về sau, phát hiện thế mà đối lão Vương đồng chí sinh ra một tia đồng tình. Cái này thật đúng là đoạt vợ mối hận a. Chỉ bất quá tạo hóa treo ngươi, nếu là Lâm cục không xuất hiện, nói không chừng lão Vương đồng chí thật có thể để nữ hài cảm mến, nhưng là ai bảo lão Lâm đồng chí xuất hiện không phải lúc đâu. Cho nên chuyện này ai cũng không thể chỉ trích ai, nhưng là Vương cục cùng Lâm cục cửu đoán xem như kết lại. Tần Sách có chút hiếu kỳ, Triệu ca, làm sao ngươi biết đến rõ ràng như vậy? Hắc hắc, ngươi Triệu ca thực lực của ta mặc dù không phải rất mạnh, nhưng là ta người mạch rất rộng. Cái gì tam giáo cửu lưu đều có bằng hữu của ta, về sau hành tẩu giang hồ, gặp được phiền phức, sách tên của ta, dễ dùng. Nói, Triệu Lăng còn vỗ vỗ Tần Sách bà bay. Lúc này, Lâm Lão đẩy cửa tiến đến. Các ngươi đều ghé vào nơi này làm gì? Trong ngay mắt, bốn người lập tức đứng lên, thân thể thẳng băng. Lâm Lão, không có chuyện gì, chúng ta chính là đang thảo luận tiếp xuống cửu môn thi đấu sự tình. Triệu Lăng lập tức nói, hắn một mặt thành nói, cái kia thuần thục đến cùng một cái kẻ tái phạm đồng dạng. Lâm Lão cũng không có để ý, hắn gật đầu nói, các ngươi có lòng này cũng rất tốt. Ngày mai cửu môn thi đấu chính thức bắt đầu, đêm nay sẽ có một cái tụ hội, các ngươi ai có hứng thú ai liền đi tham gia đi. Thần Sách, ngươi đợi chút nữa cùng ta tới đây một chút. nói, Lâm lão xoay người đi gian phòng. Tần Sách đi theo. Tần Sách, ngươi không có ý định dùng biển kia phá cảnh đan sao? Lâm lão hỏi. Tần Sách lắc đầu nói ra, ta chuẩn bị tại Tiên Tiên tứ trọng đỉnh phong thời điểm dùng phá cảnh đan, dù sao tại Tiên Tiên chi cảnh chỉ có thể dùng một lần phá cảnh đan, tại Tiên Tiên tứ trọng đỉnh phong dùng thời điểm sẽ để cho hiệu quả tối đại hóa. Lâm lão gật đầu, ngươi ý nghĩ là không sai, nhưng là nếu như ngươi trễ đột phá đến Tiên Tiên tứ trọng, tại cửu môn thi đấu có thể sẽ không chiếm được tiện nghi gì. Theo ta được biết, chí ít có 5 cái tuyển thủ dự thi thực lực đã đạt đến Tiên Tiên tứ trọng. Tần Sách lông mày nhíu lại, nhiều như vậy. Đoạn thời gian gần nhất, thiên tài bộc phát, có người nói đại tranh chi thế đã đến. Lâm lão thở dài nói ra, cho nên chính ngươi suy tính một chút đi, là hiện tại phục dụng phá cảnh đan đụng một cái, vẫn là chờ về sau lại dùng. Tần Sách trầm mặc một lát, sau đó mở miệng nói ra, Lâm lão, ta còn là quyết định, về sau lại dùng. Vậy được rồi, ngươi đã làm quyết định, ta cũng liền không nói thêm gì nữa. Lâm lão nói ra, đêm nay tụ hội, có thể sẽ có rất nhiều người cho ngươi ném cành ô liu, bởi vì thân phận của ngươi, chỉ sợ đã bị không ít người biết. Lâm lão, ngươi là lo lắng ta vứt bỏ Đông Nam khu phân cục sao? Tần Sách nghiêm túc nói ra, ta Tần Sách không phải loại kia thấy lợi quên nghĩa người. Ta tin ngươi. Lâm lão trên mặt nở một nụ cười. Nhưng là một giây sau, Tần Sách trên mặt lộ ra dễ rủa thần sắc, nhưng là hắn mới lên tiếng nói, Lâm lão, ta không muốn ở lại đạo môn cục. Chương 216, Hao đạo môn cục lông dê chương 216, Hao đạo môn cục lông dê. Lâm lão sửng sốt một chút, hắn có chút không dám tin, Tần Sách, ngươi nói cái gì? Là có người hay không âm thầm tìm tới ngươi rồi? Ngươi làm sao đột nhiên nói không muốn ở lại đạo môn cục? Tần Sách hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, Lâm lão, ta muốn gia nhập thần thú tiểu đội. Thần thú tiểu đội? Lâm lão nhíu nhíu mày, hắn tự nhiên cũng là biết quân đội cái này đặc chiến tiểu đội kế hoạch. Thần thú tiểu đội phải đối mặt nguy hiểm rất nhiều. Ta biết. Tần Sách rất chân thành nói, chính vì vậy, tại thần thú tiểu đội, ta mới có thể thu hoạch được nhanh nhất tiến bộ. Nhìn xem Tần Sách ánh mắt kiên định, Lâm lão trên mặt lộ ra một tia không thôi thần sắc. Nếu như Tần Sách lưu tại đạo môn cục, ít thì 1 năm, nhiều thì 2 năm, Tần Sách khẳng định sẽ tấn thăng đến Tiên Tiên ngũ trọng thực lực. Đến lúc đó cựu môn thi đấu, Đông Nam khu khẳng định có thể vững vàng chiếm cứ vị trí thứ nhất. Cái này Đông Nam phân khu yên lặng nhiều năm như vậy, thật vất vả mới tới một thiên tài, Lâm lão là thật không nỡ thả Tần Sách rời đi a, nhưng là hắn cũng không thể thật không cho Tần Sách đi a. Ngươi thật quyết định tốt. Lâm lão mở miệng nói ra, tại đạo môn cục, ngươi đồng dạng có thể thu hoạch được rất nhiều tài nguyên, đồng dạng có thể rất nhanh chóng địa trưởng thành. Tần Sách vẫn lắc đầu, không được, Lâm lão, đạo môn cục đối ta mà nói, liền như là một cái nhà ấm, ta cần nên đón mãnh liệt hơn mưa gió. Ta phải nhanh một chút trưởng thành, ta không có quá nhiều thời gian. Lâm lão nhíu nhíu mày, ngươi là gặp khó khăn gì? Ta có thể giúp ngươi. Tần Sách trong lòng cười khổ một tiếng. Hắn biết Lâm lão là hảo ý, hắn cũng không nghi ngờ Lâm lão đối với mình chiếu cố. Nhưng là đối phương là Niết Bàn hội, là có mấy cái tông sư cường giả Niết Bàn hội. Mặc dù nói cửa cục ở trong nước là cường đại nhất, nhưng là đạo môn cục chỉ có thể ngăn cản Niết Bàn hội rót vào hoa hạ, cũng không thể triệt để tiêu diệt Niết Bàn hội a. Mà lại 4 năm sau, Niết Bàn hội cao thủ tìm được sư phụ, cái này cũng nói rõ khi đó Niết Bàn hội là có âm thầm chui vào hoa hạ năng lực, cho nên Tần Sách không thể chờ, hắn nhất định phải tại thời gian 4 năm bên trong đem thực lực của mình tăng lên tới tông sư chi cảnh. Mặc dù mục đích này rất khó, nhưng là Tần Sách không có biện pháp nào khác. Lâm lão, thật xin lỗi. Tần Sách hít sâu một hơi, cựu môn thi đấu về sau ta sẽ đi hướng quân đội. Ai? Lâm lão khẽ thở dài một cái, hắn vỗ vỗ Tần Sách bả vai, Tần Sách, ta mặc dù không biết ngươi vì cái gì gấp gáp như vậy, nhưng là ta muốn nói cho ngươi một câu, dục tốc bất đạt, tu hành là một bước một cái dấu chân, là cần lắng động. Tâm của ngươi quá gấp, ta lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện. Lâm lão, ta nhớ kỹ. Vào lúc ban đêm tụ hội, Tần Sách cũng không có tham gia, mà là đi gặp đại sư Minh. Tiểu sư đệ. Nhìn thấy Tần Sách, đại sư Minh trên mặt lộ ra mỉm cười, đây là thứ ngươi muốn, một tháng này, ta cuối cùng là cho ngươi tìm đủ. Nói, đại sư Minh đưa cho Tần Sách một cái túi. Trong túi truyền đến vật thể va chạm giòn vang. Tần Sách mở ra cái túi, bên trong rõ ràng là phẩm chất thượng giai linh thạch, khoảng chừng trên 100 cái. Tần Sách trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, đại sư Minh, ngươi làm sao tìm được nhiều như vậy? Đại sư Minh khép cười một tiếng nói ra, có tiền có thể ma xui quỷ khiến thôi, ta để cho thủ hạ người đi các lớn phòng đấu giá đi tìm, lúc này mới tìm tới nhiều như vậy, đủ à? Đủ, đủ. Tần Sách vui tươi hớn hở nói. Muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, Tần Sách muốn mau lẹ nhất phương thức. Chính là bố trí trận pháp. Trong tay của hắn quan lại đồ một kiếm lưu lại trận pháp tường giải. Nếu như có thể bày ra tụ linh trận, vậy liền có thể nhanh chóng tụ lại thiên địa linh khí, tăng tốc mình tu hành tốc độ. Bất quá bày trận thì là cần linh thạch, mà linh thạch là sinh tại thiên địa linh mạch bên trong, cho nên 10 phần thưa thất cùng hiếm thấy. Lúc trước đại sư Minh nói muốn hội tụ hết thể tài nguyên đi tăng lên Tần Sách thực lực, Tần Sách liền đưa ra muốn đủ nhiều linh thạch. Tần Sách, linh thạch đối với rất nhiều tông môn mà nói cũng đều là đồ tốt. Đại sư Minh nói ra, ngươi bây giờ là tại đạo môn cục, ta nghe nói đạo môn cục điểm tích lũy có thể hối đoái rất nhiều tu hành tài nguyên, các ngươi đạo môn cục không có cách nào hối đoái linh thạch sao? Tần Sách sửng sốt một chút, hắn vô đầu óc, ta làm sao đem chuyện này quên mất đâu? Một tháng này, hắn mỗi ngày cùng Tư Đồ Thanh Ngư đối chiến, căn bản cũng không có đăng nhập đạo môn cục bác, lúc trước hắn còn tràn ngập 100 triệu, chuyên môn hối đoái điểm tích lũy đây này. Tần Sách lập tức lấy ra điện thoại, mở ra đạo môn của các, cá nhân hắn trong tin tức bắn ra rất nhiều tin tức. Bởi vì hắn lúc ấy thu điểm tích lũy là dựa theo 2 vạn 1 điểm tích lũy thu, cho nên rất nhiều người đều đem điểm tích lũy bán cho Tần Sách. Nhưng cùng lúc đó, khu giao dịch bên trong điểm tích lũy cũng nước lên thì thuyền lên, hiện tại điểm tích lũy ổn định tại 1 vạn ngày mở 1 tháng 5 điểm tích lũy. Không ít muốn thu điểm tích lũy người, trong lòng đối với cái này đảo loạn thị trường giá hỏa thế nhưng là một chút hảo cảm cũng không có. Cho nên Tần Sách VM bên trong có không ít nặc danh mắng hắn người. Tần Sách sắc mặt như thường, không chút nào vì đó mà thay đổi. Hắn thanh trừ VM tin tức, sau đó ấn mở thông tin cá nhân. Hắn hiện tại điểm tích lũy cái này đã vượt qua 6000 điểm tích lũy. Lần này Tần Sách lần nữa mở ra thương thành, quả nhiên rất nhiều thứ đều có thể mua. Phá cảnh đan, thế mà cần 2000 điểm tích lũy. Mỗi người hạn mua 1 viên. Linh thạch, mỗi người hạn mua 10 cái, mỗi một mai đều cần 300 điểm tích lũy. Đây cũng quá đắt ta. Nhìn xem phía trên giá cả, Tần Sách nhịn không được liễu lưới. Cái này đã tính rất rẻ. Đại sư Minh nhìn thấy phía trên giá cả, mở miệng nói ra, bên ngoài đấu giá hội giá cả cao hơn. Tần Sách con mắt khẽ động, đại sư Minh, ta tựa hồ muốn một cái hao lông dê biện pháp. Rất nhanh, Tần Sách lần nữa ban bố hối đoái điểm tích lũy thêm mời. Lần này, hắn tiếp tục dùng 2 vạn nguyên hối đoái 1 điểm tích lũy, duy nhất một lần giao dịch điểm tích lũy càng nhiều, giá cả càng quý. Trong lúc nhất thời, không ít người con mắt đều sáng lên. Mặc dù nói cửa cục điểm tích lũy rất đắt đỏ, nhưng là đối với rất nhiều đạo môn tổ phổ thông tổ viên mà nói, điểm tích lũy chỗ dùng lớn nhất chính là giao dịch thành tiền tài. Dù sao rất nhiều phổ thông thành viên, gia cảnh cũng không phải là đặc biệt hậu đãi, mà lại những thứ này phổ thông thành viên cũng không tính được là hàng ngũ chiến đấu, mà lại rất nhiều người thiên phú cũng không được khá lắm, đời này tu hành đã đến đỉnh, thương thành tu hành tài nguyên đối bọn hắn mà nói, cũng không có cái gì quá lớn lực hút, còn không bằng đổi tiền đâu. Cho nên khi Tần Sách cái này ngang tàng ra hỏa phát bài viết về sau, không ít người đều nhao nhao đem trong tay điểm tích lũy tiến hành giao dịch. Nhìn xem mình tài khoản bên trên tiền càng ngày càng ít, điểm tích lũy càng ngày càng nhiều, Tần Sách khỏe miệng nở một nụ cười. Mặc dù nói linh thạch hắn mua, nhưng là hắn có thể ủy thác Triệu Lăng bọn hắn giúp mình mua a. Chỉ cần dùng đầy đủ linh thạch, mình liền có thể bố trí tốt hơn tụ linh trận, mình tu hành tốc độ sẽ chỉ càng nhanh. Chương 217, Đạo môn cục anh tài huấn luyện kế hoạch. Chương 217, Đạo môn cục anh tài huấn luyện kế hoạch. Về tới Đông Nam khu phân cục chỗ nghỉ ngơi, Tần Sách trước tiên liền đem linh thạch bày ra. Dựa theo trận pháp tường giải bên trong ghi chép, Tần Sách rất nhanh liền bố trí một cái tụ linh pháp trận. 18 quả linh thạch bày ra về sau, tụ linh pháp trận trong nháy mắt khởi động. Ngồi tại pháp trận bên trong Tần Sách trong nháy mắt liền cảm nhận được một cỗ thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng lấy hắn tụ linh pháp trận mà tới. Ngồi tại tụ linh pháp trận trong Tần Sách cảm nhận được nồng đậm thiên địa linh khí, hắn hít sâu một hơi, trên mặt cũng lộ ra một tia vui sướng thần sắc. Cái này tụ linh pháp trận hiệu quả quá tốt rồi, ta hiện tại đã là tiên thiên tam trọng cảnh giới đỉnh cao, tại tụ linh pháp trận tác dụng dưới, ta đoán chừng không bao lâu liền có thể đột phá, tiến vào tiên thiên tứ trọng. Tiến vào tiên thiên tứ trọng về sau, ta liền có thể lợi dụng thiên tài địa bảo, nhanh chóng tăng lên tới tứ trọng đỉnh phong trạng thái, đến lúc đó, mình liền có thể lợi dụng phá cảnh đan đột phá đến tiên thiên ngũ trọng. Nghĩ tới đây, Tần Sách trên mặt lộ ra vẻ kích động thần sắc. 2 tháng trước đó, hắn còn bị tiên thiên ngũ trọng đỉnh phong giao long đè xuống đất ma sát, nhưng là qua không được bao lâu, mình liền có hy vọng đạt tới lúc trước giao long đồng dạng cảnh giới. Đây là để Tần Sách có chút kích động. Đương nhiên, việc cấp bách vẫn là phải trước đột phá đến tiên thiên tứ trọng mới được. Tần Sách hít sâu một hơi, hắn nín thở tĩnh tâm, bắt đầu vận chuyển tiềm long chân khí. Theo Tần Sách nhập định, tại tụ linh pháp trận tác dụng dưới, trung quanh thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng hướng lấy Tần Sách vào tới. Mà thiên địa nguyên khí biến hóa cũng rất nhanh bị nơi này đỉnh tiêm cao thủ chú ý tới. Thiên địa này nguyên khí làm sao đột nhiên trở nên như thế sinh động rồi? Thiên địa này nguyên khí chính hướng về một phương hướng dũng mãnh lao tới, chẳng lẽ nói có cái gì thiên tài địa bảo muốn xuất hiện sao? Chúng ta đi qua nhìn một chút. Thiên cương cảnh phía dưới người tu hành khả năng không phát hiện được thiên địa nguyên khí ba động, nhưng là đối với phó cục trưởng cấp bậc cao thủ, bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng. Rất nhanh, Đông Nam khu phân cục chỗ nghỉ ngơi chung quanh, ngoại trừ Lâm lão bên ngoài, cái khác bát đại phân cục phó cục trưởng đều tới. Lâm lão trên mặt lộ ra một tia nghiêm trọng, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một tia bất đắc dĩ. Hắn biết rõ, chiến trận này là Tần Sách làm ra. Chư vị, các ngươi cái này không quay về nghỉ ngơi thật tốt, đến chúng ta Đông Nam khu phân cục châu nghỉ ngơi làm gì? Lâm lão lạnh nhạt nói. Lão Lâm, ngươi ít giả bộ ngớ ngẩn, ta cũng không tin ngươi không có phát giác được thiên địa nguyên khí ba động, các ngươi Đông Nam phân cục đến cùng làm gì chứ? Đúng vậy a, trong phòng này đến cùng có chuyện gì? Chúng ta cũng là nghĩ giúp đỡ chúng ta. Lão Lâm a, ngươi ban ngày cùng lão Vương đánh cược, đây là ngươi lực lượng a. Để chúng ta ngó ngó thôi. Nhìn xem những lão giả này một mặt gà tặc, Lâm lão sắc mặt có chút khó coi. Nhìn cái gì vậy, có gì đang xem? Nơi này có ta trông coi, sẽ không ra vấn đề gì. Lâm lão khoát tay nào nói ra, các ngươi đều trở về đi. Chờ lấy ngày mai gặp thật chiêu a. Mặc dù nói như vậy, nhưng là tất cả mọi người không có trở về, bởi vì chung quanh nơi này thiên địa nguyên khí ba động là càng ngày càng kịch liệt. Nói cách khác, đối phương hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà loại này hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ, ít nhất là tiên thiên tứ trọng cảnh tu sĩ tốc độ tu luyện đi. Cái này Đông Nam khu có tiên thiên tứ trọng tuổi trẻ cao thủ, lão già này sẽ không phải tới cái Minh Tu Sạn Đạo ám độ Trần Thương a. Bên ngoài mang theo 4 cái thái kê tới, kỳ thật sau lưng còn có cái khác tuổi trẻ cao thủ xuất hiện. Những lão gia hỏa này càng nghĩ càng thấy đến chính là chuyện như thế, cho nên bọn hắn càng không muốn rời đi. Ít nhất cũng phải biết người trong phòng này đến cùng là ai mới được a. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng a. Nhìn thấy bọn gia hỏa này đều lèm mà lèm mề không muốn đi, Lâm lão cũng là một mặt đau đầu. Bọn gia hỏa này thực lực đều rất mạnh, thậm chí có mấy cái thực lực không kém hơn chính mình. Nhưng là hắn cũng không thể để bọn gia hỏa này quấy rầy Tần Sách tu hành. Lão Lâm a, ngươi liền nói câu lời nói thật, trong gian phòng đó là có người tại tu hành sao? Hắn là các ngươi Đông Nam khu phân cục dự thi đại biểu. trong đó một cái phó cục trưởng hỏi. Lâm lão hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Đạt được đáp án, những thứ này phó cục trưởng sắc mặt đều có chút khó coi. Cái này Đông Nam khu phân cục cũng xuất hiện thiên tài. Hiện tại này thiên tài không đáng giá như vậy sao? Ngay lúc này, một cái mênh mông khí tức xuất hiện. Đều ghé vào nơi này làm gì, trở về đi ngủ. Đạo môn cục trưởng, Nô Ưu xuất hiện. Nhìn thấy cục trưởng đều đã bị kinh động, cái khác phó cục trưởng cũng chỉ có thể ở mức trở về. Lâm lão nhẹ nhàng thở ra. Lão Lâm a, ngươi nói một chút trong này là tình huống như thế nào? Nô Ưu nhìn chằm chằm Tần Sách gian phòng hỏi. Lâm lão cũng không có giấu giếm, trực tiếp nói cho Nô Ưu. Hắn chính là Tần Sách, Quỷ Cốc thần ý đệ tử. Hắn hiện tại mới 20 tuổi, đã là tiên tiên tam trọng đỉnh phong tu vi. Hắn đây là muốn đột phá tiên tiên tam trọng sao? Nô Ưu trên mặt lộ ra một tia chấn kinh. Nếu như Tần Sách có thể thuận lợi đột phá tiên tiên tam trọng đỉnh phong, tiến vào tiên tiên tứ trọng, cái kia Tần Sách có thể tính được là đạo môn cục đệ nhất thiên tài. 20 tuổi tiên tiên tứ trọng tu vi thiếu niên cao thủ, cái này đặt ở bát đại trong tông môn cũng là trăm năm hiếm thấy thiên tài a. Tốt, lão Lâm. Nô Ưu trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, ngươi vì chúng ta đạo môn cục tìm được một khối ngọc thô a, cái này đem đến nhất định là đạo môn chúng ta cục đống lương chi tài a. Lâm lão cười khổ một tiếng, cục trưởng, ngươi cao hứng quá sớm. Lão Lâm, ngươi đây là ý gì? Tần Sách hắn không muốn lưu tại đạo môn cục a. Cái gì? Nô Ưu sắc mặt nghiêm túc, vì cái gì à? Lão Lâm, ta đây liền muốn phê bình ngươi, ngươi có phải hay không trước đó đối Tần Sách quá nghiêm khắc lệ rồi? Ta đã sớm nói, đối với tuổi trẻ thuộc hạ, chúng ta muốn bảo vệ bọn hắn, cho bọn hắn nhà ôn đoán. Nghe được Nô cục trưởng, Lâm lão nhịn không được trợn trắng mắt. Đây là lãnh đạo vung nổi năng lực sao? Tần Sách hắn là muốn tiến vào quân đội thần thú tiểu đội. Nói, Lâm lão đem đây hết thảy đều nói cho Nô cục trưởng. Sau khi nghe xong, Nô Ưu sắc mặt nghiêm túc. Cái này quân đội thật là quá không muốn mặt ta, bọn hắn vậy mà đảo đạo môn cục gấp tưởng. Cái này Tần Sách nếu như bị đảo đi, bọn họ nói cửa cục mặt để vào đâu? Không được. Nô cục trưởng trầm giọng nói ra, đạo môn chúng ta cục còn không đến mức ngay cả một thiếu niên thiên tài đều lưu không được, cái này Tần Sách không phải là muốn nhanh chóng mạnh lên sao? Đạo môn chúng ta cục có là biện pháp để hắn mạnh lên. Cùng lắm thì ta liền khởi động anh tài huấn luyện kế hoạch. Lâm lão hít sâu một hơi, cục trưởng, ngươi vì Tần Sách muốn khởi động anh tài huấn luyện kế hoạch. Cái này thật hay giả a? Đạo môn cục anh tài huấn luyện kế hoạch, nói ngắn gọn, chính là đem 9 đại phân cục tất cả thiên tài hội tụ, từ đạo môn cục tông sư cao thủ tự mình phụ đạo, đồng thời đi bắt đại tông môn tiến hành giao lưu, cuối cùng chọn lựa ra đạo môn cục đời tiếp theo cục trưởng người nối nghiệp. Không chỉ là vì Tần Sách, lão Lâm a, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Lần này cửu môn thi đấu, chúng ta 9 đại phân cục xuất hiện không ít thiên tài sao? Lâm lão gật đầu, đúng vậy à, điều này nói rõ chúng ta đạo môn cục nhân tài dự trữ 10 phần thâm hậu, đạo môn cục nhân tài đông đúc a. Ta còn nói cho ngươi, kỳ thật thế giới cái khác thực lực anh tài, cũng bày biện ra giếng phun trạng thái. Nô cục trưởng trầm giọng nói ra, ta hoài nghi đời thứ nhất đạo môn cục trưởng lưu lại câu kia tiên đoán, muốn thực hiện. Chương 218, gặp lại Nam Cung Yên Nhiên chương 218, gặp lại Nam Cung Yên Nhiên Lâm lão trên mặt lộ ra một tia chấn kinh. Cục trưởng, ngươi nói thế nhưng là thật. Đời thứ nhất đạo môn cục trưởng trả lại ẩn trước đó nói một câu. Trong vòng trăm năm, đại tranh chi thế, thiên địa biến đổi, cải thiên hoán địa. Hắn lưu lại một câu nói kia về sau, liền biến mất không thấy. Đạo môn cục các tiền bối hao tốn vô số tâm tư muốn phá giải câu nói này rốt cuộc là ý gì. Nhưng là hiện tại xem ra, các nơi anh tài tầng tầng lớp lớp, đại tranh chi thế đã sơ lộ mánh khỏe. Thật chẳng lẽ gặp cải thiên hoán địa thời khắc sao? Nô cục trưởng bình tĩnh nói, vô luận có hay không đến đời thứ nhất cục trưởng nói tiên đoán thời khắc, nhưng là chúng ta đều hẳn là chú ý chính là, trải qua nhiều năm như vậy phát dục, nước ngoài một chút thế lực đã triệt để khôi phục nguyên khí. Lâm lão trầm mặc nhẹ gật đầu. Cho nên chúng ta nhất định phải đem chúng ta tiểu bối bồi dưỡng bắt đầu, như vậy chúng ta mới có thể có đầy đủ thực lực đi bảo hộ quốc gia của chúng ta cùng máy tính. Lúc trước Tư Đồ một kiếm một người trấn áp nước ngoài toàn bộ tu hành giới, mặc dù cho Hoa Hạ tranh thủ cơ hội thở dốc, nhưng là cũng tương tự để Hoa Hạ trở thành mục tiêu công kích. Nếu như Hoa Hạ thực lực một mực chiếm cứ đứng đầu bảng, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là Hoa Hạ thực lực một khi có chỗ suy yếu, bọn hắn nhất định sẽ bao đoàn đối Hoa Hạ phát động công kích. Ngay lúc này, bên trong căn phòng thiên địa nguyên khí đột nhiên tăng tốc lưu động, bên trong căn phòng Tần Sách khí tức cũng là càng ngày càng mạnh. Tiểu gia hỏa này là muốn đột phá. Lâm lão trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. 20 tuổi tiên tiên tứ trọng cảnh giới cao thủ, cái này Tần Sách chẳng lẽ muốn đánh vỡ đạo môn cục ghi chép sao? Lão Lâm, chúng ta cho Tần Sách hộ pháp. Nô cục trưởng mở miệng nói ra, nếu như Tần Sách hôm nay thật sự có thể đột phá, tiến vào tiên tiên tứ trọng, cửu môn thi đấu về sau, ta tự mình nói chuyện với hắn một chút đi. Ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, lưu lại Tần Sách. Giờ phút này, gian phòng bên trong, Tần Sách đã sớm tiến vào vật ngã lương vong cảnh giới. Làm vô số thiên địa vận khí điên cuồng mà tràn vào kinh mạch của hắn, Tần Sách có thể rõ ràng mà cảm nhận được thiên địa nguyên khí tiến vào thể nội, trải qua tiềm lòng chân khí vận chuyển, điên cuồng điệu tiến vào mình mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc kinh mạch. Mà đan điền của mình bên trong, đan điền chi hải cũng đang nhanh chóng quyết trương. Theo Tần Sách mỗi một lần hô hấp, khí tức của hắn đều đang từng bước tăng cường. Rốt cục, theo đan điền chi hải bên trên xuất hiện một thân ảnh mờ ảo, Tần Sách khí tức lại một lần nữa đạt được tăng cường. Hắn cũng triệt để tiến vào tiên tiên tứ trọng cảnh giới. Tiên tiên tam trọng cùng tiên tiên tứ trọng là một đạo đường ranh giới. Chỉ có tại đan điền chi hải bên trong ngưng tụ tiên tiên đạo phôi, mới là tiến vào tiên tiên tứ trọng tiêu chuẩn. Mà đem tiên tiên đạo phôi cùng đan điền chi hải dung hợp, thì là tiến vào tiên tiên ngũ trọng tiêu chuẩn. Tiên tiên đạo phôi triệt để hấp thu đan điền chi hải, hóa thành linh phôi, thì là tiến vào thiên cương chi cảnh. Hiện tại, Tại vô số thiên địa linh khí tác dụng dưới, Tần Sách rốt cục ngưng tụ ra mình tiên tiên đạo phôi. Theo Tần Sách mở mắt lần nữa, hắn cảm giác thân thể của mình càng thêm nhẹ nhàng, mình mỗi một tấc máu thịt càng thêm cường đại. Đây là tiên tiên tứ trọng lực lượng sao? Tần Sách hít sâu một hơi, hắn thông qua nội thị, thấy được treo ngồi tại đan điền chi hải bên trên tiên tiên đạo phôi. Hắn ý đồ muốn đem tiên tiên đạo phôi để vào đến đan điền chi hải bên trong, lại phát hiện căn bản là dung nhập không được. Bọn hắn thật giống như thủy hỏa bất dung đồng dạng. Xem ra chính mình tại tiên tiên tứ trọng cảnh giới bên trên, còn muốn tiếp tục cố gắng. Lúc này, cửa phòng mở ra, Lâm Lão đi đến. Lâm Lão, Tần Sách liền vội vàng đứng lên. Lâm Lão ánh mắt phức tạp nhìn xem Tần Sách, ngươi tấn thăng đến tiên tiên tứ trọng rồi. Tần Sách gật đầu, trên mặt nở một nụ cười, đúng vậy à, Lâm Lão, ta hiện tại cảm giác mình mạnh đáng sợ. Lâm Lão hít sâu một hơi, nhìn xem Tần Sách tấm kia khuôn mặt trẻ tuổi, hắn giờ phút này cũng cảm thấy Tần Sách mạnh đáng sợ. Loại thiên phú này, nếu như không chết, tương lai nhất định sẽ trở thành giường cột nước nhà. Nhưng là nếu như Tần Sách thật muốn gia nhập thần thú tiểu đội, vậy nhất định gặp phải nguy cơ sinh tử. Không được, cửu môn thi đấu về sau, ta nhất định phải hào hào khuyên nhủ Tần Sách. Lâm Lão trong lòng nói thầm một tiếng. Tần Sách nhìn xem Lâm Lão phức tạp sắc mặt, Lâm Lão, ngươi thế nào? Ta chính là cảm thấy có chút chấn kinh. Lâm Lão mở miệng nói ra, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã đột phá đến tiên tiên tứ trọng. Đây cũng là xưa nay chưa từng có. Tần Sách cười cười. Kỳ thật hắn nhanh như vậy có thể đột phá, là bởi vì có mấy cái phương diện nguyên nhân. Một cái chính là trong động phủ uống xong linh dịch, chính là bởi vì những cái kia linh dịch, để Tần Sách thực lực đạt được tăng lên cực lớn. Một cái chính là cùng Tiểu Vu học tập vu thuật, tăng lên cực lớn Tần Sách nhục thân cường độ. Cuối cùng chính là trận pháp gia trì, tam phương cộng đồng tác dụng dưới, này mới khiến Tần Sách thực lực lần nữa tiêu thăng, tấn thăng tiên thiên tứ trọng cảnh giới. Ngươi tốt tốt nghỉ ngơi đi, ngày mai liền chính thức cửu môn tỷ thí, đến lúc đó còn sẽ có rất nhiều cái khác xem thi đấu nhân viên. Lâm Lão nói ra, cửu môn thi đấu kết thúc về sau, cục trưởng muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện. Tần Sách nhẹ gật đầu, tốt. Ngày thứ hai, Tần Sách một đoàn người đi theo Lâm Lão đi tới một cái lâm thời dựng hội luận võ trận. Hội luận võ trận là tại Yên Sơn giữa sườn núi, nơi này là một cái lộ thiên bình đài. Trung quanh ngoại trừ đạo môn cục thành viên bên ngoài, còn có rất nhiều những tông môn khác cùng thế gia người. Dù sao đạo môn cục cửu môn thi đấu, tại huyền môn bên trong cũng coi là một kiện rất manh động sự tình. Cửu môn thi đấu hết thảy có 36 tên tuyển thủ dự thi. Triệu Lăng ở một bên nói ra, đến lúc đó sẽ khai thác ngẫu nhiên rút thăm phương thức, rút ra quyết đấu hai người. Thiệu Chi Hoán là lần đầu tiên dự thi, hắn có chút hiếu kỳ mà hỏi, ngẫu nhiên rút thăm. Vậy nếu như hai cái hạt giống tuyển thủ vòng thứ nhất liền đụng phải làm sao bây giờ? Triệu Lăng nhún vai, vậy thì có cái gì biện pháp, tự nhận không may thôi. Đây không phải rất không công bằng sao? Thiệu Chi Hoán sửng sốt một chút. Cái này không có cái gì có công bằng hay không, có thể nói. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Triệu Lăng cười một cái nói, nếu như ngươi thật sự có hạng nhất thực lực, cái kia vô luận ngươi rút chúng đối thủ như thế nào, đều có thể tự tin đánh bại đối phương. Cho nên, làm ngươi cảm thấy không công bằng thời điểm, vậy đã nói rõ ngươi đã ngầm thừa nhận ngươi không phải quán quân. Thiệu Chi Hoán sửng sốt một chút, có đạo lý. Tần Sách nhìn thoáng qua chung quanh, hắn cảm giác có không ít người đem ánh mắt rơi vào trên người mình. Lúc này, một cái lanh lợi thân ảnh xuất hiện ở Tần Sách trước mặt. Tần Sách ca ca, ngươi tới rồi. Nam Cung Yên Nhiên mặc màu trắng váy dài, một bộ tóc dài mềm mại địa rủ xuống tại hai bên, ánh mắt bên trong mang theo sáng rỡ vui mừng. Nam Cung tiểu thư, ngươi làm sao cũng tới? Tần Sách có chút giật mình. Nam Cung Yên Nhiên cong lên miệng, Tần Sách ca ca, hai tháng không thấy, ngươi làm sao cùng ta như thế xa lạ à? Ta có thể nói cho ngươi nha. Nói đến đây, Nam Cung Yên Nhiên tiến tới Tần Sách bên hai, nhỏ giọng nói ra, ta đã tìm tới ngươi 100 cái ưu điểm nha. Lần này ta sẽ không bỏ qua ngươi nha. Chương 219, cửu môn thi đấu, bắt đầu chương 219, cửu môn thi đấu, bắt đầu. Nghe được Nam Cung Yên Nhiên, Tần Sách hít sâu một hơi. Cô nàng này không phải cũng đã từ bỏ mình sao? Làm sao hai tháng này không thấy, nàng ngược lại so trước đó càng chủ động rồi. Cái này, Nam Cung tiểu thư, ngươi có phải hay không quên đi? Ta là có vị hôn thê. Cái này có cái gì, ngươi cũng nói là vị hôn thê, lại không có kết hôn. Nam Cung Yên Nhiên đang nói, Nam Cung Quang Diệu liền đã xuất hiện tại Nam Cung Yên Nhiên sau lưng. Hắn níu lấy Nam Cung Yên Nhiên lỗ tai, tức giận nói ra, Yên Nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, ngươi nói đùa cũng không thể đùa giỡn như vậy à. Nam Cung Yên Nhiên lẩm bẩm, ta lại không có nói đùa. Nam Cung Quang Diệu khỏe miệng giật một cái, có chút nhức đầu. Kỳ thật lúc ấy Nam Cung Yên Nhiên nhìn thấy Tần Sách cùng Tô Thanh Tuyển cái kia thân mật bộ dáng, nàng cũng giao động qua. Nhưng là trở lại Đế Kinh về sau, phụ thân mang theo Nam Cung Yên Nhiên tham gia rất nhiều tụ hội, cũng muốn cho Yên Nhiên giới thiệu không ít thanh niên tài tuấn. Nhưng không biết là chuyện gì xảy ra, nhìn thấy càng nhiều thanh niên tài tuấn, Nam Cung Yên Nhiên càng là cảm thấy không ai so ra mà vượt Tần Sách. Cho nên Nam Cung Yên Nhiên nội tâm đối Tần Sách chấp niệm ngược lại càng ngày càng sâu. Đối mặt nữ nhi loại tâm tính này, Nam Cung gia chủ cũng không thể tránh được. Bởi vì hắn cũng từ nhi tử trong miệng biết sự tình chân tướng. Người ta Tần Sách chữa khỏi con gái của ngươi, ngươi cũng không thể bởi vì chuyện này nhằm vào người ta a. Lại nói, Tần Sách vẫn là Quỷ Cốc thần y đệ tử, Nam Cung gia chủ tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng đắc tội Quỷ Cốc thần y Lý Quang Diệu, ngươi không phải cùng Tần Sách quen biết sao? Đêm nay ta muốn mời Tần Sách ăn một bữa cơm, biểu thị một chút lòng biết ơn, ngươi giúp ta hẹn một cái đi. Đây là buổi sáng xuất phát trước, Nam Cung gia chủ cho Nam Cung Quang Diệu nhiệm vụ. Hiện tại tìm được Tần Sách, Nam Cung Quang Diệu rất trực tiếp nói ra, Tần lão đệ, đêm nay phụ thân ta muốn mời ngươi ăn cái cơm, chứ ngươi chưa khỏi muội muội ta, chúng ta Nam Cung gia đều mười phần cảm kích, cho nên muốn cố ý biểu thị một chút cảm tạ. Tần Sách cười lắc đầu, không cần đi, ta cùng Nam Cung tiểu thư là bằng hữu, cái này cũng bất quá là tiện tay mà thôi. Đây cũng không phải là cái gì tiện tay mà thôi à, chúng ta Nam Cung gia cũng không phải loại kia vong ân phụ nghĩa người à. Nam Cung Quang Diệu rất chân thành nói, Tần lão đệ, ngươi cái này nếu là không đáp ứng, ta trở về có thể kết giao không được chênh lệch. Tần Sách do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Nam Cung Thế gia tại Đế Kinh thực lực cũng rất không tầm thường, đây cũng là một cái giao hảo Nam Cung Thế gia cơ hội à. Được, ta đáp ứng. Cái kia tốt. Nam Cung Quang Diệu trên mặt lộ ra tiểu dung, ta đến lúc đó tới đón ngươi. Hàn Huyên qua đi, Nam Cung Quang Diệu đem Nam Cung Yên Nhiên cho Sách trở về. Mà cửu môn thi đấu cũng muốn chính thức bắt đầu. Ở phía trước trên đài hội nghị, xuất hiện 10 cái lao giả khí tức cường đại, một người trong đó chính là Lâm lão. Bọn hắn hẳn là chín đại phân cục cục trưởng và tổng cục cục trưởng rồi a. Tần Sách trong lòng nói thầm một tiếng. Một giây sau, ở giữa cái ánh mắt kia sắc bén lão nhân đứng lên. Ta là đạo môn cục trưởng, Nô Ưu. Nô cục trưởng mở miệng nói ra, 2 năm một giới cửu môn thi đấu, hôm nay chính thức bắt đầu. Tại chính thức trước khi bắt đầu, ta có trở xuống mấy điểm muốn nói rõ. Thứ nhất, giao đấu bên trong, đao thương không có mắt, nhưng là nếu như ai muốn ác ý phế nhân, chúng ta sẽ nghiêm trị không tha. Thứ hai, lần này cửu môn thi đấu, chúng ta sẽ chọn lựa 10 hạng đầu tuổi trẻ thành viên gia nhập anh tài huấn luyện kế hoạch, hy vọng mọi người có thể tại thi đấu bên trong xuất ra mình cao nhất trình độ. Nô cục trưởng lưu loát nói mấy điểm, nhưng là mỗi một điểm đều là hoa quả khô, mà lại không có chút nào dây dưa dài dòng. Vẹn vẹn 3 phút liền nói xong. Phía dưới, cửu môn thi đấu chính thức bắt đầu. Theo nô cục trưởng tiếng nói rơi xuống, một người trung niên nam tử đi tới giữa sân. Ta là cái này lần thi đấu trọng tài, phía dưới ta tuyên bố quy tắc tranh tài. Song phương giao chiến, không hạn chiêu thức, lấy nửa giờ làm hạn định, lấy một phương nhận thua hoặc là mất đi sức chiến đấu kết thúc. Nếu như nửa giờ về sau, song phương chưa phân ra thắng bại, thì toàn bộ đào thải. Một câu cuối cùng, để không ít lần thứ nhất tham gia cửu môn thi đấu tuyển thủ hít sâu một hơi. Nửa giờ quyết thắng thua thôi. Phía dưới, rút thăm phân tổ kết quả, chúng ta đã gửi đi đến đạo môn của các ngươi cục cấp lên, mời tổ thứ nhất ra sân tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. Đám người vội vàng lật xem chính mình đạo môn của các. May mắn, bọn hắn Đông Nam phân cục không có người phân tại tổ thứ nhất. Triệu Lăng tại tổ thứ 5, Trần Cầm tại 9 tổ, Thiệu Chi Hoán tại thứ 12 tổ, mà Tần Sách thì là tại 16 tổ. Hết thảy 36 cái tuyển thủ dự thi, 18 tổ quyết đấu, Tần Sách đoán chừng đến phiên mình nói như thế nào cũng phải xế chiều. Với bạn, ta có thể nhìn xem đạo môn cục những người tuổi trẻ này đều có dạng gì bản sự. Rất nhanh, tổ thứ nhất 2 cái tuyển thủ lên đài. Nhắc tới cũng xạo, một người trong đó chính là Tây Môn phân cục người. Hơn nữa còn là Vương Tử Hưng đề cập tới 23 tuổi tiên thiên nhị trọng thiên tài, Lâm Vũ. Lâm Vũ thân cao gần 2 mét, dáng người 10 phần khôi ngô, trên người cơ bắp cho người ta một loại bạo tạc tính chất mỹ cảm. Hắn hướng nơi đó vừa đứng, liền cho người ta một loại 10 phần lớn lực chấn nhiếp. Mà đối thủ của hắn thì là một cái 1m6 nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử. Loại mỹ nữ này cùng dã thú đọ sức, trong nháy mắt gây nên không ít người hứng thú. Mặc dù nói người khổ người cùng thực lực không có cái gì quá lớn quan hệ, nhưng là từ trước mắt hình tượng đến xem, đối phương khẳng định không phải Lâm Vũ đối thủ a. Cái này Lâm Vũ năm đấm đều muốn so nữ tử kia đầu lớn. Nữ tử kia ngửa đầu nhìn xem Lâm Vũ, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi thần sắc, dung mạo ngươi như thế tráng, nhất định rất lợi hại. Nếu không ván này ngươi nhường một chút ta, ta không muốn cái thứ nhất liền bị đào thải, có được hay không vậy? Ồn ẹn thanh âm, vô cùng đáng thương biểu lộ, tăng thêm cái kia như mặt nước ánh mắt ôn nhu. Cái này khiến trung quanh không ít người đều đối nữ tử dâng lên vẻ đồng tình. Chính là a, Lâm Vũ ngươi nếu là cái nam nhân, liền chủ động bỏ thi đấu, ta kính nể ngươi là gia môn. Ngươi liền xem như thắng, ngươi cũng thắng mà không võ. Ngươi còn không bằng thành thành thật thật nhận thua đâu. Ngươi nếu là dám cùng như thế nhu nhược nữ tử độc thủ, ta liền xem thường ngươi. Tần Sách bước cằm, có chút ý tứ a. Nữ tử này thanh âm bên trong vậy mà tràn đầy mê hoặc bị thái, nếu như tâm trí hơi yếu kém, liền rất có thể sẽ bị nàng cho mê hoặc đến. Trung quanh xem thi đấu những người này, cũng không đều là thực lực cường hãn người tu hành, cũng có một chút thế gia đệ tử tới được thêm kiến thức, cho nên bọn hắn là nhóm đầu tiên bị nữ tử mê hoặc đến người. Sau đó, liền muốn nhìn Lâm Vũ phản ứng. Trên này, Lâm Vũ hơi nghi hoặc một chút địa gãi gãi đầu, hắn có chút làm không rõ ràng. Tranh tài không cũng bắt đầu sao? Nữ nhân này bước lại ỷ lại làm gì chứ? Không nghĩ ra. Không nghĩ ra liền không nghĩ. Lâm Vũ một cái bước xa vào tới, một quyền hướng phía nữ tử ngực đánh tới. Lâm Vũ thực lực vẫn là rất mạnh, tại tất cả tuyển thủ dự thi bên trong cũng là thuộc về gần phía trước tồn tại. Một quyền này xuống dưới, hổ hổ sinh phong, để đối diện nữ tử hòa dung tất sắc. Ta nhận thua. Nữ tử đội bằng hô. Nhưng là Lâm Vũ đã thu không trở về lực lượng của mình. Chương 220, ta chờ ngươi khiêu chiến chương 220, ta chờ ngươi khiêu chiến ngay lúc này, trọng tài xuất hiện tại nữ tử bên người, trực tiếp đem nữ tử mang rời khỏi nguyên địa. Vang một tiếng, Lâm Vũ một quyền đánh vào nữ tử nguyên lai đứng thẳng vị trí, cứng rắn mặt đất, thậm chí đánh ra một đạo dạng nứt vết rách. Một quyền này nếu là đánh vào trên thân thể người, cái này còn không phải một quyền đem người đánh chết. Thấy cảnh này, nữ tử sắc mặt trắng bệch. Nàng mặc dù có tinh thần mị hoặc năng lực, nhưng là nhục thân cận chiến thực lực thế nhưng là rất kéo hơn a. Nàng cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này to con vậy mà tuyệt không thụ ngôn ngữ của mình mị hoặc a. Tuyệt không biết thương hương tiếc ngọc, mà những người khác bị Lâm Vũ một quyền này cho kinh đến. Điều này nói rõ đối phương một chút cũng không có chịu ảnh hưởng, hoặc là Lâm Vũ có cường đại tinh thần năng lực phòng ngự, hoặc là chính là hắn tâm linh tinh khiết, căn bản cũng không bị đối phương ngôn ngữ mà thay đổi. Bất quá mặc kệ là cái gì, đều đủ để nói rõ trước mắt cái này to con cũng không phải là tốt mã rẻ đuổi, thực lực của hắn cũng là rất lợi hại. Tổ thứ nhất chiến đấu lại nhanh như vậy kết thúc. Trước sau không đến 2 phút đồng hồ thời gian, Tổ thứ nhất chiến đấu kết thúc, người thắng trận là Lâm Vũ. Tổ thứ hai chuẩn bị ra sân. Vừa giữa trưa, dòng giã tiến hành 12 tổ chiến đấu. Lệnh Tần Sách hơi kinh ngạc chính là, ngoại trừ Thiệu Chi Hoán chiến bại bên ngoài, Triệu Lăng cùng Trần Cầm đều chiến thắng đối phương. Triệu Lăng một cây trường thương tựa như du long xuất động, cùng đối phương ác chiến gần 20 phút, lúc này mới đem đối phương cho đánh bại. Trần Cầm trường tiên múa đến kín không kẽ hở, trường tiên tại trong tay nàng phảng phất sống lại đồng dạng. Mặc dù hai người bọn họ cảnh giới cũng không phải là rất cao, nhưng là bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú, cũng có thể lớn nhất phát huy ra vũ khí thực lực, đây mới là bọn hắn thủ thắng nguyên nhân. Cứ việc nói bọn hắn tiếp xuống khả năng đi không được quá xa, nhưng là điều này cũng làm cho Tần Sách học được rất nhiều. Mình tại tăng lên cảnh giới thời điểm, cũng không thể từ bỏ đối tự thân thực lực rèn luyện a. Tần Sách thầm nghĩ, trong nước liệu mình chiến đấu cơ hội vẫn là quá ít, ta đi thần thú tiểu đội, là một cái lựa chọn rất sáng suốt. Buổi trưa, bọn hắn đơn giản ăn một chút đồ vật. Đồng thời, bọn hắn cũng an ủi một chút Thiệu Chi Hoán. "Tiểu Thiệu à, ngươi cái này lần thứ nhất tham gia, bị đào thải cũng là một kiện chuyện rất bình thường. Chờ ngươi qua 2 năm, đem thực lực của mình tăng thêm một bước, khẳng định có thể xông qua vòng thứ 2." "Đúng vậy à, ngươi cũng đừng thất vọng, ngươi lần này dự thi, trọng yếu nhất vẫn là cảm thụ một chút cửu môn thi đấu bầu không khí. Thắng bại cũng không trọng yếu." Tại Triệu Lăng cùng Trần Cầm an ủi dưới, Thiệu Chi Hoán tâm tình có hơi buồn bực, lúc này mới đã thả lỏng một chút. "Tần lão đệ, ngươi làm sao không an ủi ta một chút a?" Thiệu Chi Hoán nhìn thoáng qua ở một bên tĩnh tĩnh ăn cơm Tần Sách. "Tần Sách đúng bay, ta có thể nói cái gì à, ta dù sao là muốn tấn cấp, ta an ủi ngươi, ngược lại sẽ để ngươi cảm thấy là đang giễu cợt ngươi." "Mẹ nó." Thiệu Chi Hoán mặt tối sầm, bất quá Tần Sách nói cũng có đạo lý. Nếu như Tần Sách bên này tự an ủi mình, quay đầu hắn liền tấn cấp, trong lòng của mình khả năng thật buồn bực đi. Bất quá Thiệu Chi Hoán cũng không phải loại kia xấu hổ người, hắn vô cùng rõ ràng, lần này Đông Nam khu muốn thu hoạch được thành tích tốt, mấu chốt ngay tại Tần Sách trên thân. "Được rồi, ta không có yếu ớt như vậy." Thiệu Chi Hoán mở miệng nói ra. "Ta nghe nói còn có mấy cái hạt giống tuyển thủ còn không có tỉ thí đâu, đối thủ của ngươi rất có thể chính là hạt giống tuyển thủ. Mặc dù mọi người có thể từ đạo môn cục gáp trông được đến mình là thứ mấy tổ tuyển thủ, nhưng là đối thủ là không thấy được. Quản hắn là ai, hết thảy cầm xuống." Tần Sách tự tin nói. Lúc này, một cái cười nhạo âm thanh truyền đến. "Ngươi chính là Tần Sách. Ngươi chính là Đông Nam khu phân cục cát chủ bài a." Một cái 25-26 tuổi thanh niên đi tới, mang trên mặt kiệt ngạo chi sắc, "Ngươi hẳn là thứ 15 tổ tuyển thủ, đúng không? Xế chiều hôm nay, đối thủ của ngươi là ta." Tần Sách lông mày nhíu lại, hắn đang chuẩn bị nói chút gì, có thể bên cạnh Triệu Lăng lại mở miệng trước. "Ngươi là Đế Kinh Vân Cục Lôi Minh." Triệu Lăng trầm giọng nói ra, "Nghe nói ngươi là Tiên Tiên Tam Trọng cảnh giới đỉnh cao." Tần Sách hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Lôi Minh, gia hỏa này lại là Tiên Tiên Tam Trọng cảnh giới đỉnh cao. "Ha ha, xem ra các ngươi Đông Nam khu phân cục thực lực không ra sao, tình báo cũng không ra sao à?" Lôi Minh lạnh nhạt nói, "Ta hiện tại đã tiến vào Tiên Tiên tứ trọng." Ngoại trừ Tần Sách bên ngoài, Triệu Lăng đám người sắc mặt đều khó coi. Bọn hắn rất rõ ràng, Tần Sách thế nhưng là Tiên Tiên Tam Trọng đỉnh phong, nhưng là không nghĩ tới Lôi Minh vậy mà đã tấn thăng đến Tiên Tiên tứ trọng. Cái này còn đánh cái gì a? Tiên Tiên tứ trọng cùng Tam Trọng ở giữa chênh lệch quá xa a. Ngươi muốn làm gì? Tần Sách rất bình tĩnh nói, ngươi chỉ là muốn hồi báo một chút cảnh giới của ngươi, ta hiện tại biết, ngươi có thể đi xuống. Báo cáo. Lôi Minh hít mắt, Tần Sách, ngươi cũng quá tự đại, ta vốn là muốn cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi không muốn bị thương, ngươi buổi chiều tốt nhất trực tiếp nhận thua. Nhưng là ta hiện tại thay đổi ý nghĩ, ta nhất định phải để ngươi biết, Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy. Cảm nhận được Lôi Minh ý, Tần Sách nhíu mày. Người này là có bị bệnh không? Bất quá không chờ Tần Sách mở miệng, bên cạnh một đạo tịnh lệ thân ảnh liền xuất hiện tại Tần Sách bên người. "Lôi Minh, ngươi có phải hay không có bệnh a, ngươi là tìm đến Tần Sách phiền phức." Nam Cung Yên Nhiên nguyên bản không muốn đánh nhiều Tần Sách, nhưng là nàng nhìn thấy Lôi Minh tìm tới Tần Sách về sau, nàng liền nhịn không được, vội vàng lao đến. "Ta nói qua, ta không thích ngươi, là đơn thuần không thích ngươi, cùng những người khác không có quan hệ. Nếu như ngươi dây dưa nữa Tần Sách, ta cũng không khách khí với ngươi." Lôi Minh nhìn thấy Nam Cung Yên Nhiên ra mặt giữ gìn Tần Sách, sắc mặt của hắn thì càng khó coi. "Tần Sách, ngươi sẽ không phải là một cái sẽ chỉ trốn ở nữ nhân sau lưng tiểu Bạch Kiếm a?" Lôi Minh nhìn chằm chằm Tần Sách, "Ngươi buổi chiều tốt nhất trực tiếp nhận thua, bằng không mà nói, ta nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn ngươi." Nói, Lôi Minh liền muốn quay người rời đi. "Chấm đã." Tần Sách mở miệng, gắn xong bước, đặt xuống xong ngoan thoại liền đi. "Làm gì có chuyện ngon ăn như thế?" Lôi Minh quay người nhìn xem Tần Sách, "Ngươi muốn như thế nào? Ngươi không phải nói buổi chiều phải thật tốt giáo huấn ta sao?" Tần Sách bình tĩnh nói, "Ta chờ ngươi khiêu chiến, ngươi đừng để ta thất vọng." Lôi Minh giận dữ, "Cái gì gọi là chờ lấy khiêu chiến của ta? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hy vọng buổi chiều thời điểm tranh tài, ngươi còn có lòng tin như vậy. Ta cũng hy vọng thực lực của ngươi cùng ngươi miệng đồng dạng cứng rắn." Bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương. Các loại Lôi Minh rời đi về sau, Nam Cung Yên Nhiên trên mặt lộ ra một vẻ khẩn trương thần sắc. "Tần Sách ca ca, cái này Lôi Minh mặc dù xấu xí, nhân phẩm chênh lệch, nhưng là thực lực của hắn thật là rất lợi hại. Hắn là người theo đuổi ngươi." Tần Sách quay đầu nhìn Nam Cung Yên Nhiên. Chương 221, thủ hạ lưu tình. Chương 221, thủ hạ lưu tình. Nam Cung Yên Nhiên yếu ớt nói, "Hắn không tính là, chúng ta chỉ gặp qua một lần." Kỳ thật Nam Cung Yên Nhiên sau khi về nhà, Nam Cung gia chủ cũng nghĩ qua cho nàng giới thiệu một chút thanh niên tài tuấn, Lôi Minh chính là trong đó một tên, nhưng lại bị Nam Cung Yên Nhiên cự tuyệt. Mà thân là thiên chi tiêu tử Lôi Minh, còn là lần đầu tiên bị nữ nhân cự tuyệt, hắn có chút khó chịu, liền truy vấn mình rốt cuộc chênh lệch ở nơi nào. Kết quả Nam Cung Yên Nhiên không khách khí chút nào nói ra, "Ngươi cùng Tần Sách ca ca so sánh, kém xa. Cho nên, Tần Sách cái tên này liền hằn sâu ở Lôi Minh trong lòng. Hắn rất muốn biết, Nam Cung Yên Nhiên trong miệng địa Tần Sách ca ca đến cùng là ai, mình điểm nào nhất so ra kém hắn. Hôm nay, hắn liền thấy Nam Cung Yên Nhiên tiến tới một cái xa lạ nam tử trẻ tuổi bên người, mà nam nhân kia liền kêu Tần Sách. Trùng hợp chính là, Tần Sách được an bài tại thứ 15 tổ, đúng là mình đối thủ. Cái này thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Cho nên buổi trưa, Lôi Minh liền không nhịn được tới khiêu khích. Đương nhiên, những chuyện này, Tần Sách cũng không rõ ràng. Bất quá hắn cũng có thể đoán được, cái này Lôi Minh sở dĩ đối với mình có địch ý, rất hiển nhiên cũng là bởi vì Nam Cung Yên Nhiên. Được rồi, Tần Sách nhún vai nói ra, quản hắn có phải hay không là người theo đuổi, đã dám đến khiêu khích ta, vậy hắn liền muốn làm tốt bị ta đánh bại chuẩn bị. Thế nhưng là, hắn là tiên thiên tứ trọng cảnh giới a. Trần Cấm ở một bên lo âu nói ra, Tần Sách, cảnh giới của hắn so ngươi còn cao hơn, mà lại tiên thiên tứ trọng sức chiến đấu, là muốn nghiền ép tiên thiên tam trọng. Tần Sách cười cười, yên tâm đi, ta hôm qua không cẩn thận đột phá, hiện tại ta cũng là tiên thiên tứ trọng. T. Nghe nói như thế, Triệu Lăng đám người trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái kia Lôi Minh đều 25-26 tuổi, đột phá đến tiên thiên tứ trọng đã là thiên tài trong thiên tài. Mà Tần Sách mới 20 tuổi, cũng là tiên thiên tứ trọng. Cái kia Tần Sách tính là gì? Thiên tài bên trong biến thái sao? Ta hiện tại rốt cuộc biết cái gì gọi là người so với người phải chết ta, ta cảm thấy ta cái này tuổi đã cao đều sống đến cầu thân lên. Triệu Lăng tự mình lẩm bẩm. Mà một bên Nam Cung Yên Nhiên đôi mắt bên trong lộ ra hào quang sáng chói, Tần Sách ca ca, ngươi cũng đừng quên, đêm nay muốn đi nhà ta làm khách nhà. Ta không phải dậy các ngươi ăn cơm nghỉ ngơi, ta đi trước. Nói, Nam Cung Yên Nhiên liền vội vàng quay người rời đi. Rất nhanh, nàng tìm được Nam Cung Quang Diệu. Yên Nhiên, ngươi tại sao lại đi tìm Tần Sách rồi? Nam Cung Quang Diệu xa xa thấy được tình cảnh vừa nãy, cười khổ một tiếng nói ra, ngươi dạng này sẽ cho Tần lão đệ mang đến phiền phức. Ca, ngươi biết không? Tần Sách hiện tại là tiên tiên tứ trọng cảnh giới. Nam Cung Yên Nhiên hạ giọng, vội vàng nói. A. Nam Cung Quang Diệu sờ lên Nam Cung Yên Nhiên cái chán, không có phát xuất à, ngươi nói cái gì mê sảng đâu. Hai tháng trước, Tần Sách vẫn là tiên thiên nhất trọng cảnh giới, đã coi như là tuyệt đỉnh thiên tài, lúc này mới hai tháng, Tần Sách làm sao có thể trở thành tiên thiên tứ trọng cảnh giới a? Hắn tân tân khổ khổ tu hành gần 20 năm, mới tu hành đến tiên thiên nhị trọng, cái này bị Tần Sách hai tháng cho vượt qua. Nói đùa cái gì đâu? Ca, ta chưa hề nói mê sảng. Nam Cung Yên Nhiên vội vàng nói, ta thật không có lừa ngươi. Đi. Nam Cung Quang Diệu trầm giọng nói ra, Yên Nhiên, ngươi không có tu hành, ngươi căn bản không biết đạt tới tiên thiên chi cảnh về sau đột phá có bao nhiêu năm, đừng nói hai tháng, liền xem như Tần Sách dùng thời gian 2 năm, từ tiên thiên nhất trọng đột phá tiên thiên tứ trọng, đó cũng là thiên tài trong thiên tài. Nam Cung Yên Nhiên do dự, Tần Sách luôn không khả năng lừa nàng đi. Thử, ngươi không tin coi như xong. Nam Cung Yên Nhiên cong lên miệng, dù sao buổi chiều là Lôi Minh cùng Tần Sách giao đấu, đến lúc đó ai thắng ai thua, liếc qua thấy ngay. Nam Cung Quang Diệu sửng sốt một chút, cái gì? Lôi Minh muốn cùng Tần Sách giao đấu? Cái này không chơi sao? Nói, Nam Cung Quang Diệu liền vội vàng quay người, ta muốn đi cùng Lôi Minh nói một chút, buổi chiều giao đấu, điểm đến là rừng. Uy, ca. Nam Cung Yên Nhiên đang chuẩn bị gọi lại Nam Cung Quang Diệu, nhưng là Nam Cung Quang Diệu cũng rất mau rời đi, căn bản cũng không có cho Nam Cung Yên Nhiên ngăn trở cơ hội. Để cho ta điểm đến là rừng. Một bên khác, làm Nam Cung Quang Diệu tìm được Lôi Minh, yêu cầu Lôi Minh tại thời điểm chiến đấu điểm đến là rừng. Lôi Minh mặc dù trở ngại Nam Cung Thế Gia tên tuổi đáp ứng, nhưng là trong lòng của hắn lại càng thêm phẫn nộ. Các loại Nam Cung Quang Diệu sau khi đi, hắn trực tiếp đem bên người cái bản cho một chương đập thành một miệng. Đôi này Lôi Minh mà nói, đơn giản chính là khinh người quá đáng. Cái này Tần Sách ngang ngược càn rỡ, không coi ai ra gì, Nam Cung Quang Diệu còn muốn để cho mình trong chiến đấu nhường, điểm đến là rừng. Nói đùa cái gì? Tần Sách đúng không? Ta nhất định sẽ đem ngươi phân đều đánh ra tới. Rất nhanh, đến xuống buổi trưa tranh tài thời gian. Trước mặt mấy trận chiến đấu đều rất kịch liệt, cái này khiến Tần Sách cũng thấy được rất nhiều rất thần kỳ năng lực. Mà làm hắn khắc sâu nhất, có ba người, một cái là Phương Nam Vân cục tiểu nữ, thực lực chẳng lành, thậm chí khuôn mặt chẳng lành, bởi vì nàng ra sân liền dẫn mạng che mặt. Nhưng là Tần Sách nhưng từ trên người nàng cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy hiểm. Thứ hai là Đông Bắc thanh niên, nghe nói hắn từ nhỏ là tại núi rừng bên trong lớn lên, một thân gia tính, hắn vừa ra trận liền cho người ta một loại nguy hiểm manh thú cảm giác. Cái cuối cùng thì là Đế Kinh Vân cục một thanh niên, hắn là Thiệu Trì Hoán sư minh, là kiếm tông đại sư minh. Tuổi tác tại 29 tuổi, cảnh giới là tiên tiên tứ trọng cao thủ. Nguyên bản Tần Sách cho là mình đã đủ biến thái, nhưng nhìn đến cái này tuổi trẻ cao thủ, Tần Sách mới biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại có người. Cảnh giới của ta mặc dù cùng bọn hắn không có quá lớn chênh lệch, nhưng là tại chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm chiến đấu bên trên, ta còn kém xa lắm đâu. Tần Sách trong lòng thầm nghĩ, lần này cựu môn thi đấu, đối ta mà nói cũng là một cái rất tốt lịch luyện cơ hội, cùng cái này tuổi trẻ cao thủ đọ sức, thực lực của ta nhất định sẽ nâng thăng rất cao. Đang nghĩ ngợi, thứ 15 tổ muốn lên sàn so tài. Tần Sách đi lên lôi đài, cùng lúc đó, Lôi Minh cũng tới đài. Làm Lôi Minh lên đài trong nháy mắt, xung quanh truyền đến không ít người tiếng hoan hô. Rất hiển nhiên, so với Tần Sách, Lôi Minh nổi tiếng cao hơn. Cái kia chính là Thiên Lôi Tông Lôi Minh, nghe nói trước đó không lâu hắn tấn thăng đến tiên tiên tứ trọng, mấu chốt nhất là, hắn mới 25 tuổi, có thể tính được là đạo môn cục thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. 25 tuổi tiên tiên tứ trọng cảnh giới cao thủ, hắn 30 tuổi trước đó có phải hay không có khả năng tấn thăng đến thiên cương cảnh rồi. Cái này đem đến thỏa thỏa tông sư cao thủ a. Cái này Lôi Minh thiên phú và tiềm lực quá cao, đợi một thời gian, nhất định sẽ trở thành đạo môn cục đệ nhất nhân. Thiên Lôi Tông lần này kiếm bộ rồi. Đáng thương a, Lôi Minh đối thủ đoán chừng tâm muốn chết đều có. Trung quanh nghị luận thanh âm truyền đến, để Lôi Minh trên mặt lộ ra đắc ý tiêu dung. Tần Sách, ngươi bây giờ nếu như ngoan ngoãn địa quỳ xuống nhận thua, ta ngược lại thật ra có thể thủ hạ lưu tình. Chương 222, nên chiến Lôi Minh chương 222, nên chiến Lôi Minh nghe được Lôi Minh như thế ngạo khí thanh âm, người chung quanh cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng kỉnh. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, Lôi Minh nhận ẩn có trở thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân xu thế, làm đối thủ của hắn, Tần Sách là cái gì thối cá nát tôm, trước đó chưa từng có nghe qua. Đi xuống đi, hắn lấy cái gì cùng Lôi Minh đánh a? Chính là à, cái này Tần Sách mới dáng vẻ chừng 20 đi, không phải Lôi Minh đối thủ cũng không mất mặt à. Trung quanh khán giả cũng không cho rằng Tần Sách có thể đang vang rền thủ hạ chịu đựng được bao lâu. Nhưng là trên đài những cái kia phó cục trưởng nhóm lại không nghĩ như vậy, thân là đỉnh tiêm cao thủ, bọn hắn tự nhiên đã nhận ra một chút không giống đồ vật. Đang vang rền uy áp phía dưới, Tần Sách vậy mà thần sắc như thường, điều này nói rõ cảnh giới của hắn cũng không so Lôi Minh kém bao nhiêu, chí ít cũng là tiên tiên nhị trọng đỉnh phong. Không sai, mà lại Tần Sách tuổi tác mới 20 tuổi, nếu như hắn đến 25 tuổi, nói không chừng cũng có thể tấn thăng đến tiên tiên tứ trọng. Đông Nam khu phân cục lần này thật là chiêu một mầm ngống tốt đa. Hạt giống tốt mặc dù là hạt giống tốt, nhưng là hiện tại hắn không thể nào là Lôi Minh đối thủ. Bọn hắn đang nói, lại phát hiện Lâm Hà trầm mặc không nói, trên mặt cũng lộ ra thần bí tiêu dung. Lão Lâm a, ngươi nói một câu a, ngươi đây là biểu tình gì? Đối mặt cái khác phó cục trưởng đặt câu hỏi, Lâm lão chỉ là lạnh nhạt nói, các ngươi cứ như vậy xác định, nhà ta Tần Sách thất bại sao? Lão Lâm, ngươi đây là ý gì? Ngươi sẽ không phải nói Tần Sách có thể thắng Lôi Minh a? Đừng nói giỡn, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Cái này Lôi Minh thế nhưng là tấn thăng đến tiên tiên tứ trọng. Đúng vậy à, lão Lâm, chúng ta cũng thừa nhận Tần Sách thiên phú không kém hơn Lôi Minh, nhưng là hắn dù sao muốn so Lôi Minh tuổi trẻ nhiều như vậy, hắn thua cũng không mất mặt à. Lâm lão lại cười nhạt một tiếng, nếu như ta nói, Tần Sách đồng dạng là tiên tiên tứ trọng cảnh giới đâu? Cái gì? Đây không có khả năng. Lão Lâm, ngươi điên rồi đi. Cái này trò đùa tuyệt không buồn cười. Nghe được Lâm Hà, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Một người 20 tuổi tiên tiên tứ trọng cảnh giới thiên tài, điều này có ý vị gì? Xưa nay chưa từng có a. Liền xem như kinh tài tuyệt diễm đời thứ nhất đạo môn cục trưởng Tư Đồ Một Kiếm lúc trước cũng không có kinh diễm như vậy a. Lão Lâm, ngươi nói thế nhưng là thật. Nô cục trưởng nhìn chằm chằm Lâm Hà, hắn kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy. Hôm qua Tần Sách tu hành đưa tới động tĩnh, để mọi người đều biết, Tần Sách thiên phú và thực lực phải rất khá, nhưng là cái này 20 tuổi liền tu hành đến tiên tiên tứ trọng, đây có phải hay không là có chút quá vượt chỉ tiêu đây? Lâm Hà gật đầu nói, "Nô cục, các ngươi hôm qua nhìn thấy thiên địa nguyên khí ba động, kỳ thật chính là Tần Sách đột phá thời điểm hấp thu sinh ra." Trải qua Lâm Hà kiểu nói này, trên mặt của mọi người lúc này mới lộ ra thì ra là thế thần sắc. Chẳng lẽ lại cái này Tần Sách thật là tiên tiên tứ trọng cảnh giới? Nghĩ đến cái này vô cùng có khả năng hiện thực, sắc mặt của mọi người rất khó coi. Cái này Tần Sách tại sao lại bị Lâm Hà lao già này cho thu nhập dưới chúng đây? Đạo môn cục xuất hiện một thiên tài, bọn hắn đương nhiên sẽ không không vui. Nhưng là bọn hắn không vui chính là, như thế dũng manh bộ hạ, vì cái gì không phải là của mình? Vừa nghĩ tới trước đó một mực hạng chót Lâm Hà về sau tại trước mặt bọn hắn giễu võ dương oai dáng vẻ, trong lòng của bọn hắn liền cực kỳ khó chịu. Nhất là Vương Tử Hưng, hắn muốn cho là mình trong tay có tiên thiên nhị trọng hậu kỳ Lâm Vũ, đã đủ để nghiền ép Đông Nam phân cục, nhưng là không nghĩ tới. A, không đúng. Vương Tử Hưng đột nhiên nhớ lại, hắn cùng Lâm Hà đánh cược nội dung là song phương phân cục xếp hạng a. Cái này Tần Sách mặc dù là tiên thiên tứ trọng cảnh giới, nhưng là đối thủ của hắn thế nhưng là Lôi Minh a. Thiên Lôi Tông thiên tài, chỉ cần Tần Sách thua, vậy hắn đổ ước vẫn có thể thắng a. Nghĩ tới đây, Vương Tử Hưng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn đem ánh mắt chuyển rời đến Lôi Minh trên thân, "Lôi Minh, ngươi có thể tuyệt đối không nên nhân từ nương tay, đem Tần Sách cho đánh bại. Ngươi nếu bị thua, đây chẳng phải là mắc cỡ trên người." Mà trên trận, Tần Sách nhìn xem Lôi Minh, ánh mắt bên trong chiến ý giạt giảo. "Lôi Minh, đến, để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi như thế nào." Tần Sách hướng phía Lôi Minh vươn ngón trỏ, sau đó ngáp ngáp, "Ngươi qua đời nhà." Nhìn xem cái này cực độ nhục nhã tay của người thế, Lôi Minh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. "Tốt, Tần Sách, ta nguyên bản còn muốn cho Nam Cung ra một bộ mặt, bằng không thì ngươi thua quá khó nhìn, nhưng là hiện tại không được." Lôi Minh nhìn về phía thính phòng, "Nam Cung Minh, không có ý tứ, ngươi xin nhờ ta sự tình, ta khả năng không làm được, ta nhất định phải cho Tần Sách một bài học, ta muốn để hắn biết, cái gì gọi là trời cao bao nhiêu, đất bao dày." Trên khán đài, Nam Cung Quang Diệu có chút nhức đầu. "Cái này Tần lão đệ, đây cũng quá làm a." Sau khi nói xong, Lôi Minh trong lòng rất vui vẻ, Tần Sách như thế tìm đường chết, đến lúc đó mình coi như là ra tay gắt, Nam Cung Quang Diệu cũng không có cách nào nói cái gì. Tỷ thí bắt đầu. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, Lôi Minh thân hình như điện, trong nháy mắt hướng phía Tần Sách vọt tới. Thậm chí chung quanh rất nhiều thực lực thấp người xem, thậm chí đều không nhìn thấy Lôi Minh thân ảnh. Tốc độ này cũng quá nhanh. Tần Sách khẽ miệng nở một nụ cười. Nếu như đặt ở một tháng trước đó, Tần Sách khẳng định là tránh không khỏi công kích của đối phương. Nhưng là hiện tại, Tần Sách thân hình thoát một cái, cước đạp thất tinh bước, trong nháy mắt lóe lên công kích của đối phương. A! Lôi Minh trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc biểu lộ. Hắn cũng không nghĩ tới, tại mình tốc độ nhanh như vậy cùng thân pháp phía dưới, Tần Sách lại có thể tránh ra. Mà lại, hắn né tránh thân pháp khá quen, nhưng là rất nhanh, Lôi Minh liền đem cái này sợi nghi hoặc ném sau. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy kỹ xảo đều là đống, cho nên Lôi Minh lại một lần nữa lao đến. Lúc ấy lệnh Lôi Minh khiếp sợ là tiếp xuống mấy lần công kích, Tần Sách giống như biết trước, toàn bộ đều né tránh đi. Rốt cục Lôi Minh phát hiện mánh khóe, Tần Sách thân pháp, làm sao như vậy giống Thất Tinh Bộ đâu? Có thể cái này Thất Tinh Bộ không phải là Hiên Viên Cung bí thuật sao? Chẳng lẽ nói cái này Tần Sách là Hiên Viên Cung người? Lôi Minh sắc mặt âm trầm xuống, chắc không được phách lối như vậy đâu. Bất quá liền xem như Hiên Viên Cung người lại như thế nào. Hán Thiên Lôi Tông mặc dù so ra kém Hiên Viên Cung, nhưng là cũng không phải quá hờ mềm. Ngươi cho rằng dùng Thất Tinh Bộ liền có thể né tránh công kích của ta? Lôi Minh lạnh lùng nói, vậy cái này một chiêu đâu, ta nhìn ngươi như thế nào né tránh. Nói, Lôi Minh trong tay lóe ra lôi quang. Lôi pháp, Trưởng Tâm Lôi. Tần Sách lông mày nhíu lại, đúng vậy, Trưởng Tâm Lôi, ta cũng biết. Thoại âm rơi xuống, Tần Sách trong lòng bàn tay cũng xuất hiện Trưởng Tâm Lôi. Lôi Minh đều cười, tại Thiên Lôi Tông đệ tử đích chuyển trước mặt chơi Trưởng Tâm Lôi. Ngươi xác định đây không phải múa dịu quá mắt thợ sao? Lôi ảnh thân. Sau đó tại lôi đài bốn nơi hẻo lánh, vậy mà xuất hiện bốn cái Lôi Minh, mỗi một cái Lôi Minh trong tay đều lóe Trưởng Tâm Lôi lôi quang. Thứ Phương Lôi Bực. Bốn cái Lôi Minh đồng thời mở miệng, lập tức Trưởng Tâm Lôi bạo liệt, trong nháy mắt đem toàn bộ lôi đài cho bao phủ lại. Bốn đạo Trưởng Tâm Lôi trực tiếp trải rộng lôi đài mỗi một nơi hẻo lánh, để Tần Sách tránh cũng không thể tránh. Chương 223, ta nhận thua. Chương 223, ta nhận thua xong. Thấy cảnh này, không ít người đều cho rằng Tần Sách lần này khẳng định xong đời. Bất quá hắn có thể đang vang rền trước mặt chống đỡ mấy chiêu cũng coi là mặc dù bại bất bình. Những thứ này Trưởng Tâm Lôi lôi quang cũng trong nháy mắt tìm được Tần Sách, đánh chúng vào hắn. Lôi Minh khỏe miệng cũng nở một nụ cười. Mặc cho ngươi thân pháp quỷ dị, chỉ cần toàn trường đều che kín lòng bàn tay của ta lôi, ta nhìn ngươi còn hướng chỗ nào tránh. Mà bị Trưởng Tâm Lôi đánh trúng Tần Sách thì là thân thể run rẩy, run không ngừng, cả người đều lộ ra cực kỳ khó chịu. Làm lôi quang tiêu tán về sau, Tần Sách quỳ một chân trên đất, sắc mặt tái nhợt chi cực. Lôi Minh ngạo nghễ địa đứng tại Tần Sách trước mặt. "Tiểu tử, ngươi bây giờ biết sự lợi hại của ta đi. Ngươi sẽ không cho là ngươi dựa vào này quỷ dị thân pháp, liền thật là đối thủ của ta." "Nói đùa cái gì đâu?" Nhưng là ngay lúc này, Tần Sách nguyên bản vẻ bại khí tức đột nhiên quét sạch. Hắn đột nhiên bạo khởi, chân khí hội tụ tại song trưởng bên trên, thương lăng ấn. Một chiêu này, đúng là hắn cùng Tư Đồ Thanh Ngư học trộm thương lăng ấn. Tần Sách một trường này vận dụng vượt qua năm thành chân khí, mà lại hắn cùng Lôi Minh ở giữa khoảng cách gần như vậy, cho dù là Lôi Minh phát giác được không thích hợp, nhưng là thì đã trễ. Không được. Lôi Minh vội vàng bước ra rời đi, nhưng là Tần Sách cước đạp Thất Tinh bước đã vọt tới trước mặt hắn. Thất Tinh bộ thân pháp phiêu dật, không chỉ có thể né tránh công kích, cũng tương tự có thể dùng tại tiến công, mà lại càng để cho người khó mà dự đoán. Lôi Minh kéo không ra khoảng cách, mà Tần Sách song trưởng đã rơi vào trước ngực của mình, hắn cũng chỉ có thể điều động mình tất cả chân khí, hội tụ tại lồng ngực của mình. Oanh một tiếng, Tần Sách một trường này nặng nề mà đập vào Lôi Minh trên thân, to lớn tiếng nổ tung trực tiếp truyền khắp toàn trường. Mà Lôi Minh cũng cùng một cái đạn tháo, bay thẳng ra ngoài, nặng nề mà ngã văng ra ngoài. T. Một màn này đem tất cả mọi người chấn kinh. Cái này Tần Sách vậy mà chống đỡ được Lôi Minh bốn đạo Trưởng Tâm Lôi, không chỉ có bình yên vô sự, ngược lại còn thừa cơ đánh lén Lôi Minh, đem nó đánh bay ra ngoài. Tần Sách mạnh như vậy sao? Có chút ý tứ, ta còn tưởng rằng Tần Sách muốn bị máu ngược đâu. Có thể đánh bay Lôi Minh, cái này Tần Sách thực lực chí ít cũng là tại Tiên Tiên Tam Trọng đỉnh phong, thậm chí Tiên Tiên tứ trọng. Một người 20 tuổi Tiên Tiên tứ trọng, đã môn cục ra yêu nghiệt, mà tại khói lửa bên trong, Lôi Minh khó khăn bò lên. Vừa rồi Tần Sách thương lãng ấn uy lực lớn, nếu không phải mình kịp thời đem chân khí hội tụ tại ngực, ngực của mình xương có thể sẽ bị trực tiếp chấn vỡ. Nhưng là dù là dùng chân khí làm giảm sóc, Lôi Minh vẫn là cảm giác độ ngực đau từng cơn, liền hô hấp phảng phất đều mang nhói nhói cảm giác. Tần Sách, Lôi Minh cắn răng, trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Hắn phẫn nộ sau khi, cũng có chút không hiểu. Cái này Tần Sách rõ ràng đã trúng mình bốn đạo Trưởng Tâm Lôi, vì cái gì không chỉ có không có việc gì, còn có thể đánh lén mình? Cái này không khoa học a. Tần Sách hẳn là toàn thân cứng ngắc đến không động được mới đúng a. Nhưng bây giờ, Lôi Minh không thể không thừa nhận, hắn bị Tần Sách tính kế, nhưng là đồng thời, Tần Sách cũng triệt để chọc giận hắn. Chỉ bất quá Tần Sách nhưng không có cho hắn nói dọa cơ hội. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Tần Sách quá rõ ràng mình bây giờ muốn làm thế nào. Thừa dịp Lôi Minh chân khí chưa ổn thời khắc, tự nhiên là muốn đè ép hắn đánh. Cho nên, làm Lôi Minh vừa mở miệng, Tần Sách đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thương lăng ấn. Hai đạo chân khí huyền hóa sóng lớn một trước một sau lần nữa chụp về phía Lôi Minh. Lôi Minh sắc mặt biến đổi. Hắn vội vàng muốn lần nữa ngưng tụ chân khí, nhưng lại phát hiện vừa rồi bởi vì ngạnh kháng một cái thương lặng ấn, dẫn đến chân khí của mình bất ổn. Nếu như ngưng tụ có thể ngạnh kháng hai đạo thương lặng ấn chân khí, trong thời gian ngắn căn bản là làm không được. Cho nên hắn chỉ có một lựa chọn, đó chính là trốn. Không nghĩ tới ta lại bị Tần Sách bức cho chạy trốn từ phía. Lôi Minh trong lòng cực kỳ bế khuất. Rõ ràng hắn là Tiên Tiên tứ trọng cao thủ, rõ ràng hắn là vạn chúng chú mục thiên tài. Có thể mình lại bị Tần Sách cho tinh kế. Một hơi này, hắn nuôi không trôi. Nhưng bây giờ cũng không phải so đo cái này thời điểm, Lôi Minh đem chân khí ngưng tụ tại hai chân, nhanh chóng hướng phía một bên né tránh. Nhưng là giờ phút này, Tần Sách đã tại hắn duy nhất né tránh trên đường chờ lấy hắn. Ngươi cũng nếm thử lòng bàn tay của ta lôi đi. Tần Sách nhếch miệng cười một tiếng, sau đó tay tâm lôi quang bắn ra bốn phía, một đạo uy lực cường hãn Trưởng Tâm Lôi trong nháy mắt bắn ra. Tráng kiện lôi quang trực tiếp đem Lôi Minh cho đánh lui, cùng lúc đó, hai đạo thương lãng ấn cũng đánh tới. Trong nháy mắt, tiếng nổ truyền đến, toàn bộ hội trường đều chấn động. Các loại khói bụi tan hết về sau, Lôi Minh máu me khắp người địa nằm ở trên mặt đất, thậm chí ngay cả bỏ dậy khí lực cũng không có. Ngươi nhận thua đi. Tần Sách bình tĩnh nhìn xem Lôi Minh, ngươi bây giờ không có tiếp tục chiến đấu đi xuống khí lực. Ngươi. Lôi Minh há miệng, một ngụm máu tươi liền phun tới. Ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Lôi Minh nhịn không được hỏi. Tần Sách ngây ngẩn cả người, không phải, ca môn, chúng ta đánh đã nửa ngày, ngươi ngay cả ta là cảnh giới gì cũng không biết sao. Ngươi lại không nói, ta làm sao biết. Lôi Minh có chút biệt khuất, chân khí của ngươi mênh mông như vậy, hơn nữa còn có thể ngạnh kháng ta bốn đạo trưởng tâm lôi, cảnh giới của ngươi tuyệt đối không thấp. Tần Sách nhẹ gật đầu, như thế, ta giống như ngươi. Lôi Minh nghe được về sau, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái gì? Cảnh giới của ngươi cùng ta, ngươi cũng là tiên thiên tứ trọng cảnh giới. Tần Sách gật đầu. Trong ngay mắt, Lôi Minh trên mặt lộ ra thì ra là thế thần sắc. Nhưng là vừa nghĩ tới Tần Sách hiện tại mới 20 tuổi, Lôi Minh trên mặt lại lộ ra không dám tin thần sắc. Ta nhận thua. Lôi Minh khẽ thở dài một cái, Tần Sách, ta lần này là khinh địch, ta không nghĩ tới cảnh giới của ngươi cùng ta là giống nhau, nhưng là ta sẽ tiếp tục cố gắng chờ ta tấn thăng đến tiên tiên ngũ trọng, ta còn sẽ tới khiêu chiến ngươi. Tần Sách sửng sốt một chút, hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này, Lôi Minh ngược lại là một cái có can đảm nhận thua ra hỏa. Nhìn như vậy tới, tính tình của hắn xấu điểm, nhưng là người coi như không tệ. Tốt, ta đến lúc đó chờ ngươi khiêu chiến. Tần Sách vẫn là như thế nói. Lôi Minh nết nết miệng, trước đó cảm thấy ngươi ra hỏa này dám thối vô cùng, nhưng là hiện tại phát hiện, ngươi thật sự có tư cách phách lối. Trận này, Tần Sách thắng. Lôi Minh thua. Kết quả này, để hiện trường người xem đều mở rộng tầm mắt. Dù sao Lôi Minh danh thiên tài thế nhưng là vang vọng toàn bộ đế kinh, toàn bộ đạo môn cùng. Nhưng bây giờ hắn lại bị một cái không có danh tiếng gì ra hỏa cho đánh bại. Mà lại ra hỏa này vẫn là một người 20 tuổi tiên tiên tứ trọng tu vi. Đây thật là không hợp thói thường, mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà a. Trên thế giới này tại sao có thể có biến thái như vậy yêu người ta? Trong lúc nhất thời, Tần Sách trở thành toàn trường tiêu điểm. Mà tại trên khán đài, Nam Cung Quang Diệu đã triệt để trợn tròn mắt. Hắn đờ đẫn mà nhìn xem muội muội. Tiên nhiên, ngươi vặn ta một chút, nhìn ta có phải hay không đang nằm mơ. Cái này Tần Sách 2 tháng trước rõ ràng là tiên thiên nhất trọng cảnh giới, làm sao đột nhiên liền biến thành tiên thiên tứ trọng rồi? Đây là mộng, đây nhất định là mộng, đây hết thảy đều là ảo giác của ta, đúng không? Chương 224, Nam Cung gia chủ dự định chương 224, Nam Cung gia chủ dự định Lôi Minh vốn là quán quân hữu lực tranh đoạt người, nhưng là không ai từng nghĩ tới, hắn vậy mà lại gãy kích tại vòng thứ nhất. Cái này khiến Tần Sách thành công địa trở thành tất cả mọi người tiêu điểm bên ngoài, cũng cho những thiên tài kia gõ cảnh báo. Thế giới này quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ai biết mình kế tiếp đối thủ là không phải một cái khác Tần Sách đâu. Có thể tham gia cựu môn thi đấu, cái nào không phải thiên phú chắc tuyệt thiên chi tiêu tử. Bất quá chờ đến thứ 18 tổ so xong, đám người cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Yêu nghiệt chỉ có Tần Sách một cái, đằng sau cũng chưa từng xuất hiện cái gì siêu mô hình yêu nghiệt. Rất nhanh, hôm nay tranh tài kết thúc, 36 tấn 18 danh sách lớn cũng ra. Đối với Đông Nam khu phân cục mà nói, vòng thứ nhất chỉ có Thiệu Chi Hoán bị đào thải, đây là một cái coi như không tệ kết quả. Triệu Lăng, Trần Cẩm, hai người các ngươi nhiệm vụ chủ yếu chính là cùng cái khác dự thi thành viên nhiều giao lưu, chỉ cần có thể tấn cấp vòng thứ hai, liền xem như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Về phần Tần Sách, hôm nay ngươi có thể đánh bại Lôi Minh, nguyên nhân trọng yếu nhất hay là bởi vì tin tức không đối xứng. Lôi Minh chủ quan kinh địch, kết quả bị ngươi hữu tâm tính vô tâm, cho nên mới bị ngươi bắt đến cơ hội, trực tiếp nghiền ép. Nhưng là ngươi bây giờ chân thực thực lực đã bại lộ, ngươi tiếp xuống đối thủ chắc chắn sẽ không chủ quan kinh địch. Tần Sách gật đầu, ta biết. Trong lòng ngươi có ít liền tốt. Hôm nay là cựu môn thi đấu ngày đầu tiên, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai còn muốn tiến hành ngày thứ hai tranh tài. Đám người gật đầu. Tần Sách lại mở miệng nói ra, Lâm lão, ta trước đó đáp ứng Nam Cung gia, đêm nay muốn đi Nam Cung gia dự tiệc. Được, vậy ngươi đi đi, nếu như chuyện gì xảy ra, trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Tần Sách sửng sốt một chút, hắn chính là đi ăn một bữa cơm, có thể có chuyện gì a? Rất nhanh, Nam Cung Quang Diệu tới đón Tần Sách. Tại đi Nam Cung gia trên đường, Nam Cung Quang Diệu một mực tại liếc trộm Tần Sách. Khi hắn lần thứ 18 nhìn về phía Tần Sách thời điểm, Tần Sách nhịn không được mở miệng. Nam Cung Minh, ngươi vẫn là nhìn xem đường đi, ngươi dạng này lái xe, ta sợ hãi. Nam Cung Quang Diệu mặt mo đỏ ửng, khu khụ, cái kia. Ngươi yên tâm, lấy ta thực lực, từ từ nhắm hai mắt lái xe đều vô sự. Không phải. Ngươi cái này một mực vụng trộm nhìn ta là mấy cái ý tứ. Tần Sách một mặt chăm chú, ta sớm nói cho ngươi, ta thích nữ nhân. Nam Cung Quang Diệu khỏe miệng giật một cái, lập tức sắc mặt một hắc, ngươi yên tâm, ta cũng thích nữ nhân. Ta chính là cảm thấy có chút chân kinh, hai tháng trước đó, ngươi không phải tiên tiên nhất trọng cảnh giới sao? Làm sao hiện tại? Tần Sách đúng bay, cái này có cái gì, ta là một thiên tài a. Nghe được Tần Sách cái này chẳng biết xấu hổ như là gạ rẹn ra khinh ngữ, trầm mặt lại phá phòng a. Cái kia, mặc dù mọi người đều biết ngươi là thiên tài, nhưng là ngươi cứ như vậy nói ra, ngươi không suy tính một chút cảm thụ của ta sao? Nam Cung Quang Diệu sâu kín nói. Tần Sách trầm giọng nói ra, ta chỉ là đối với mình có rất thanh tỉnh nhận biết mà thôi. Lại nói, ta đều như bức như vậy, ta tùy tiện một chút lại thế nào á? Nam Cung Lão Ca, ngươi nói đúng không? Mẹ nó, cái này Tần Sách nói đến còn có chút đạo lý a. À đúng, lần này qua đi, thật chỉ là chuyên môn mời ta ăn cơm không? Không có những chuyện khác. Tần Sách tò mò hỏi. Nam Cung Quang Diệu vỗ bộ ngực nói ra, đương nhiên, ngươi yên tâm, khẳng định nếu không có chuyện gì khác. Giờ phút này, Nam Cung gia bên trong bầu không khí có chút nghiêm trọng. Nam Cung gia chủ cao mày, tựa hồ gặp một việc khó đồng dạng. Lão công, thế nào? Ta thời gian thật dài không có nhìn thấy ngươi bộ dáng này. Nam Cung gia chủ thê tử, Tôn Bạch Vũ mở miệng hỏi, gặp chuyện gì sao? Nam Cung gia chủ khẽ thở dài một cái, Bạch Vũ, chúng ta đêm nay vốn là muốn mở tiệc chiêu đãi Tần Sách. Cái này ta biết ta. Tôn Bạch Vũ nghe được Tần Sách danh tự, trên mặt nở một nụ cười, hắn nhưng là đem Yên Nhiên bệnh chữa lành, nghe nói vẫn là đạo môn của người, thật sự là một cái ghê gớm thanh niên tài tuấn a. Nam Cung gia chủ nhìn thê tử một chút, vậy ngươi biết không biết, nhà ngươi cái kia xú nha đầu, hiện tại tập trung tinh thần muốn gả cho Tần Sách đâu. Tôn Bạch Vũ che miệng cười khẽ, thế nào? Ta ngược lại thật ra cảm giác Tần Sách thật không tệ, hắn là con gái chúng ta ân nhân cứu mạng, con gái chúng ta thích hắn cũng là một kiện chuyện rất bình thường, nếu như hai người bọn họ thật có thể tiến tới cùng nhau, cũng vẫn có thể xem là một đoạn giai thoại a. Nam Cung gia chủ có chút đau đầu, ai, cái này không tốt lắm. Thế nào? Ta nói Nam Cung Thanh Sơn, ngươi cũng không phải là muốn phải dùng nữ nhi của ta hạnh phúc đi gia tộc thông gia a. Ta có thể nói cho ngươi, ta cái kia số khổ nữ nhi thật vất vả mới giành lấy cuộc sống mới, ta là kiên quyết không cho phép ngươi làm ra chuyện như vậy. Tôn Bạch Vũ sắc mặt nghiêm túc. Nam Cung gia chủ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, ngươi gấp gáp như vậy làm gì a, tiên nhiên cũng là trong lòng của ta thịt, ta làm sao có thể dùng hạnh phúc của nàng đi trao đổi gia tộc lợi ích a, càng quan trọng hơn là chúng ta Nam Cung gia cũng không cần dùng một chiêu này a. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Tôn Bạch Vũ nhíu nhíu mày. Nam Cung gia chủ thở dài nói ra, Tần Sách tại Hải Thành là có vị hôn thê. Nói, Nam Cung gia chủ đem Tần Sách tình huống nói cho Tôn Bạch Vũ. Sau khi nghe xong, Tôn Bạch Vũ cũng có chút ngộng. Tần Sách có vị hôn thê, hơn nữa còn là Hải Thành đệ nhất mỹ nữ. Mấu chốt nhất là hai người bọn họ tình cảm còn rất tốt. Cái này, nữ nhi chẳng phải là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có sao? Trừ phi để nữ nhi làm bên thứ ba. Tôn Bạch Vũ lắc đầu, nàng mặc dù sẽ không hy sinh nữ nhi hạnh phúc, nhưng là cũng sẽ không cho phép nữ nhi làm ra loại kia chuyện thất đức. Lão công, ý của ngươi là ta nguyên bản tối nay là muốn mượn cảm tạ Tần Sách cơ hội, nói bóng nói gió một chút Tần Sách đối nữ nhi tình cảm. Nam Cung gia chủ thở dài nói ra, ta thậm chí làm xong bức bách Tần Sách cùng Tô gia bội ước, sau đó cưới con gái chúng ta dự định. Tôn Bạch Vũ trợn tròn trong mắt. Cái này Nam Cung Thanh Sơn thật đúng là một đứa con gái nô à, hắn vậy mà đánh lấy dạng này chủ ý. Ngươi điên rồi. Tôn Bạch Vũ thấp giọng nói ra, cái này nếu là chuyện đi, chúng ta Nam Cung thế gia mặt mũi trọng yếu vẫn là nữ nhi hạnh phúc trọng yếu. Nam Cung gia chủ trầm giọng nói ra, chỉ cần nữ nhi hạnh phúc, hy sinh một vài gia tộc mặt mũi lại như thế nào? Những ngày gần đây, ta mang theo nữ nhi cũng đã gặp không ít thanh niên tài tuấn, nhưng là nữ nhi không có một cái nào thích, cho nên ta mới ra hạ sách này, nhưng là không nghĩ tới. Không nghĩ tới cái gì? Tần Sách đã tấn thăng đến tiên tiên tứ trọng cảnh giới. Nam Cung gia chủ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, 20 tuổi tiên tiên tứ trọng cảnh giới a, hắn hiện tại là toàn bộ đạo môn cục bánh trái thơm ngon, ta hiện tại cũng không dám bức bách hắn. Chương 225, một môn tốt việc hôn nhân. Chương 225, một môn tốt việc hôn nhân. Tôn Bạch Vũ trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, lao công, ngươi nói cái gì? 20 tuổi, tiên tiên tứ trọng cảnh giới. Ngươi nói cái gì mê sảng đâu? Làm Nam Cung Thanh Sơn thế tử, Tôn Bạch Vũ cũng là một tên người tu hành, chỉ là bởi vì thiên phú không được, cũng không có lấy được quá cao thành tựu, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nàng đối huyền môn tu hành có rất sâu hiểu rõ. Nói như vậy, 20 tuổi có thể tấn thăng tiên thiên nhất trọng, đã coi như là thiên tài. 30 tuổi trước đó có thể tấn thăng tiên thiên ngũ trọng, đó chính là thiên tài trong thiên tài. 40 tuổi có thể đột phá thiên cương cảnh, cái kia có thể coi là vạn người không được một. Từ xưa đến nay, nàng vẫn chưa nghe nói có ai có thể tại 20 tuổi tấn thăng đến tiên tiên tứ trọng dựa theo loại tốc độ này phát triển tiếp, cái này Tần Sách tại 30 tuổi trước đó, rất có thể liền có thể đột phá đến tiên cương cảnh a. Nếu thật là như vậy, Tần Sách tương lai có khả năng trở thành hoa hạ đệ nhất nhân, quốc chi cổ trụ a. Chắc không được lão công hiện tại vẻ u sầu thảm đạm, cho dù là Nam Cung gia vì hoa hạ hà môn, cũng không dám tùy tiện bức bách dạng này thiên tài a. Cái này nếu là chuyến đi, không cần hoa hạ quan phương xuất thủ, gia tộc khác vì lấy lòng Tần Sách, cũng sẽ đứng ra chỉ trích Nam Cung gia. Vậy chúng ta dứt khoát liền đơn giản biểu thị một chút cảm tạ là được rồi thôi. Tôn Bạch Vũ mở miệng nói ra, về phần Yên Nhiên sự tình, ta nghĩ vẫn là để chính nàng đi quyết định đi, nếu như nàng thật sự có thể đuổi tới Tần Sách, vậy chúng ta làm cha mẹ, chắc chắn sẽ không ngăn cản, nhưng là nếu như nàng không có cách nào. Nam Cung Thanh Sơn cười khổ một tiếng, ta biết ngươi ý tứ, nhưng là hiện tại Tần Sách thiên phú mạnh như thế, Lễ Kinh những gia tộc kia khẳng định cũng biết tin tức này, những lao già kia cũng không phải cái gì loại lương thiện, ta lo lắng một chút không muốn mặt đám gia hỏa sẽ âm thầm độc thủ. Tôn Bạch Vũ sửng sốt một chút, bọn hắn có lá gan lớn như vậy? Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì, ta nói bọn hắn độc thủ là bọn hắn rất có thể dùng một chút ti tiện thủ đoạn để Tần Sách cùng bọn hắn nhà dính líu quan hệ. Nam Cung Thanh Sơn cắn răng nói ra, không được, đêm nay ta phải cùng Tần Sách nói một tiếng, Nam Hải tử bên ngoài phải thật tốt bảo vệ mình. Làm Nam Cung Quang Diệu mang theo Tần Sách trở lại Nam Cung gia thời điểm, Nam Cung gia đã là răng đèn kết hoa, một bộ hỉ khí dương dương bộ dáng. Nam Cung Yên Nhiên thì là đứng tại cổng trông mong mà đối đãi, cùng cái hòn vọng phu giống như. Nàng nguyên bản có chút thần sắc lo lắng, khi thấy Tần Sách trong nháy mắt đó, trong nháy mắt biến thành nụ cười sáng lạ. Tựa hồ giờ khắc này, nụ cười của nàng đem trọn phiến bầu trời đêm đều chiếu sáng đồng dạng. Tần Sách ca ca. Nam Cung Yên Nhiên lanh lợi địa đi tới Tần Sách bên người, đưa tay khoác lên Tần Sách cánh tay, không có chút nào bất kỳ thị uy. Tần Sách trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Cái này Nam Cung Yên Nhiên tiếp đến cũng quá tới gần. Tần Sách cánh tay thậm chí đều xa vào đến mềm mại trong hạp cốc. Hắn đang lo lắng làm sao không động thanh sắc mà đưa tay cánh tay rút ra thời điểm, Nam Cung Thanh Sơn cùng thê tử Tôn Bạch Vũ cũng ra. Quan Diệu, vị này chính là Tần Sách a. Nam Cung Thanh Sơn nhìn xem dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang Tần Sách, nhất là nhìn xem nữ nhi chăm chú kéo Tần Sách cánh tay, đáy mắt của hắn hiện lên một đạo lơ đãng một tia đau lòng. Cha vợ nhìn con rể, càng xem càng bực bội a. Bất quá Tôn Bạch Vũ thấy cảnh này, cũng rất vui vẻ. Nhưng là trong lòng của nàng cũng hiện lên một đạo lo lắng, cái này Tần Sách sẽ không phải là một cái hoa tâm đại củ cải a. Nếu là nữ nhi tương lai nhận tình thương nhưng làm sao bây giờ a? Cha, đây là Tần Sách, là chưa khỏi muội muội ta người, hắn cũng là Quỷ Cốc thần y đệ tử. Nam Cung Quang Diệu gật đầu nói, lập tức hắn cho Tần Sách giới thiệu, Tần Sách, đây là cha và mẹ của ta. Thúc thúc, a di, các ngươi tốt. Tần Sách mang trên mặt khiêm tốn, tùy tiện bái phỏng, cũng chưa kịp mang lễ vật. Nam Cung Yên Nhiên cười hì hì nói, Tần Sách ca ca, ngươi còn cần đến mang lễ vật gì à? Nhà chúng ta cái gì cũng có. Chúng ta mau vào đi thôi, đồ ăn đều chuẩn bị xong, ta vụng trộm nói cho ngươi à, ta còn tự thân xuống bếp làm cho ngươi một cái đồ ăn đâu. Nam Cung Thanh Sơn cùng thê tử liếc nhau một cái, trên mặt đều lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ. Nữ nhi lớn, bắt đầu bất công người ngoài. Nàng về nhà nhiều ngày như vậy, cũng không biết cho phụ mẫu làm bữa ăn ngon, kết quả Tần Sách đến lúc này, nàng liền chủ động xuống bếp cho Tần Sách làm một món ăn. Bọn hắn nếu là trong lòng không ăn dấm là không thể nào. Tần Sách, ngươi thế nhưng là chúng ta Nam Cung gia quý khách. Nam Cung Thanh Sơn trên mặt hiện ra ấm áp tiểu dung, ngươi cùng Yên Nhiên cùng Quang Diệu cũng đều là hảo hữu, lại tới đây liền theo tới về đến trong nhà, tuyệt đối không nên câu thúc. Đúng vậy à, Tần Sách, chúng ta vẫn luôn muốn nhìn một chút chữa khỏi nữ nhi của ta thiếu niên thiên tài là dạng gì, hôm nay cuối cùng là gặp được, quả nhiên danh bất hư truyền đâu. Tôn Bạch Vũ cũng cười nói ra, vào nói đi. Rất nhanh, đám người bọn họ đi vào Nam Cung gia biệt thự. Vừa tiến đến, Tần Sách liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm thiên địa nguyên khí, trên mặt của hắn lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này Nam Cung gia lại còn thiết trí một cái phiên bản đơn giản hóa tụ linh trận. Mặc dù cái này tụ linh trận hiệu quả rất bình thường, nhưng là thời gian dài ở trong môi trường này sinh hoạt, đối thân thể cũng là rất có ích. Mấu chốt nhất là, biết trận pháp người không nhiều a, cái này Nam Cung gia quả nhiên không đơn giản đâu. Bọn hắn tại trước bàn ăn vào chỗ về sau, từng đạo mỹ vị món ngon đã bưng lên, toàn bộ đều là cực kỳ chân quý quý báu nguyên liệu nấu ăn. Tần Sách, Nam Cung Thanh Sơn giơ chén rượu lên, hôm nay mời ngươi tới, nguyên nhân chủ yếu là vì cảm tạ ngươi. Nếu như không phải chỉ cho ngươi tốt nữ nhi của ta, ta chỉ sợ cũng đã mất đi nàng. Chén rượu này, ta kính ngươi. Nói, Nam Cung Thanh Sơn đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Tần Sách đội vàng cũng bưng chén rượu lên, Nam Cung thúc thúc, ngươi cái này quá khách khí, ta cùng Yên Nhiên là bằng hữu, giữa bằng hữu trợ giúp lẫn nhau, đây cũng là một kiện chuyện rất bình thường à. Lời tuy như thế, nhưng là ta Nam Cung gia không phải loại kia vong ân phụ nghĩa người. Nam Cung Thanh Sơn trầm giọng nói ra, ta chỉ có một đứa con gái như vậy, nàng cũng là chúng ta cả nhà trên dưới nâng ở trong lòng bàn tay bà bối, chỉ cho ngươi tốt nàng, phần ân tình này, chúng ta Nam Cung gia là sẽ không quên. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta Nam Cung gia khách nhân tôn quý nhất. Nam Cung Yên Nhiên cong lên miệng, cái gì khách nhân tôn quý nhất à, sớm tối đều là người một nhà. Nam Cung Yên Nhiên thanh âm mặc dù rất nhỏ, nhưng là đang ngồi cái nào không phải cao thủ, nàng gái kia thấp giọng nói thầm âm thanh, cùng trắng trợn tuyên ngôn có cái gì khác biệt à. Tần Sách khẽ miệng giật một cái, Nam Cung Quang Diệu cũng cúi đầu, Nam Cung Thanh Sơn vợ chồng càng là xem như không có cái gì phát sinh. Tiểu Tần A, Nam Cung Thanh Sơn cười khan một tiếng nói ra, ngươi nếm thử những thức ăn này khẩu vị như thế nào, ta cũng không biết khẩu vị của ngươi như thế nào, nếu có chiêu đãi không chú đáo địa phương, thông cảm nhiều hơn. Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến một cái cởi mở tiếng cười. Đại ca, ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Ta vì Yên Nhiên tìm một môn tốt việc hôn nhân. Chương 226, thư tình chương 226, thư tình nương theo lấy một cái cởi mở thanh âm, một cái cùng Nam Cung Thanh Sơn có 4-5 phần tương tự nam tử trung niên hào hứng trùng trùng đi đến. A, đại ca, ngươi nơi này có khách. Nam tử trung niên thấy được Tần Sách, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, vị này là? Nam Cung Thanh Sơn ho khan một tiếng, Thanh Hạ à, vị này chính là chữa khỏi Yên Nhiên Tần Sách, hắn vẫn là Quỷ Cốc thần y đệ tử. Nam Cung Thanh Sơn nhãn tỉnh sáng lên, hắn tiến lên vội vàng cầm Tần Sách tay, một mặt cảm kích, nguyên lai chính là ngươi cứu nhà ta Yên Nhiên à, thật là rất đa tạ ngươi. Ta là Yên Nhiên nhị thúc, ta gọi Nam Cung Thanh Sơn, về sau nếu có cái gì cần ta hỗ trợ, đó chính là chuyện một câu nói. Tần Sách cười cười, nhị thúc, quá khen. Cái này Nam Cung Thanh Sơn thật đúng là nhiệt tình a, lúc này, Nam Cung Yên Nhiên trên mặt lộ ra một tia không đổi chi sắc. Nhị thúc, ta đều nói cho ngươi bao nhiêu lần, trong lòng ta có người thích. Nam Cung Yên Nhiên nói ra, ta mới sẽ không thích người khác đâu. Nam Cung Thanh Sông trợn tròn trong mắt, Yên Nhiên, lời này của ngươi nói đến liền không đúng, ngươi nói ngươi có người thích, nhưng là ngươi cũng một mực chưa hề nói ngươi thích ai vậy. Lại nói, ta lần này tìm người thanh niên này, tuyệt đối là thanh niên tài tuấn, nhất định rất thích hợp ngươi. Lại nói, ngươi bây giờ niên kỷ cũng không nhỏ, lập tức liền muốn tới pháp định kết hôn tuổi tác, ngươi bây giờ tiếp xúc nhiều một chút, nếu như thích hợp, sớm một chút kết hôn, ta và cha ngươi mẹ cũng coi là một kiện tâm sự. Mà lại chuyện này, ta đều nói với người ta, ngươi cái này nếu là ngay cả gặp mặt cũng không thấy, vậy cũng không thích hợp à. Nam Cung Yên Nhiên liều mạng địa lắc đầu, ta mới không muốn. Nam Cung Thanh Sông nhướng mày, sau đó nhìn về phía đại ca, cái này Yên Nhiên là thế nào một chuyện a? Chuyện này ta đều nói với người ta tốt, người ta cũng nguyện ý cùng Yên Nhiên tiếp xúc, cái này Yên Nhiên đột nhiên thái độ này, ta rất khó xử lý a. Nam Cung Thanh Sơn trên mặt cũng lộ ra vẻ lúng túng thần sắc. Hai tháng này, hắn mang theo Yên Nhiên tiếp xúc không ít thanh niên tài tuấn, nhưng là Yên Nhiên một cái đều không có để ý. Cho nên hắn cũng xin nhờ nhị đệ hỗ trợ tìm kiếm một chút, kết quả. Khu khu. Thanh Hạ A. Nam Cung Thanh Sơn nói ra, chuyện này, ta cũng không thể bức Yên Nhiên A. Thế nhưng là ta dùng cái gì lý do đi cùng đối phương nói A. Nam Cung Thanh Sông trên mặt lộ ra một tia vẻ u sầu, Yên Nhiên nói nàng có người thích, nhưng là nàng cũng không nói là ai, ta cái này cũng không có cách nào bàn giao A. Nếu không Yên Nhiên chất nữ, ngươi cùng ta thành thật khai báo, ngươi là thật có người thích, vẫn là lừa gạt ngươi nhị thúc ta à? Nam Cung Yên Nhiên lắc lắc bờ môi, ta đương nhiên là có người thích, hắn chính là. Nhìn xem Nam Cung Yên Nhiên nhìn về phía mình ánh mắt, Tần Sách trong lòng trầm xuống. Hắn vội vàng đánh gãy Nam Cung Yên Nhiên lời nói, "Cái kia, ta đã ăn đến không sai biệt lắm, thúc thúc ca gì, ta ngày mai còn có tranh tài, ta liền đi trước." Nói xong, Tần Sách liền muốn đứng lên rời đi, nhưng là tay của hắn lại bị Nam Cung Yên Nhiên kéo lại. "Ta đưa tiễn ngươi." Nam Cung Yên Nhiên ánh mắt bên trong mang theo một tia làm lòng người nát đau thương, cái này khiến Tần Sách tâm đột nhiên run lên. "Cái kia, vậy được rồi." Rất nhanh, hai người đi ra biệt thự, Nam Cung Yên Nhiên lái xe của mình ra, lên xe. Tần Sách cũng không có cự tuyệt. Lên xe, trên đường đi, hai người đều không nói gì, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút không hiểu xấu hổ. Các loại Nam Cung Yên Nhiên đem Tần Sách đưa đến Đông Nam phân cục ngủ lại cửa tiểu điếm, nàng đem một phong thư giao cho Tần Sách. "Đây là cái gì?" Tần Sách hỏi. Nam Cung Yên Nhiên khẽ cắn môi đỏ, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Tần Sách, "Ngươi xem đi thì biết." Nói xong, Nam Cung Yên Nhiên liền quay người lái xe rời đi. Về tới gian phòng của mình, Tần Sách nhìn xem trong tay phong thư, trong lòng không hiểu có chút thất vọng. Đây chẳng lẽ là thư tình sao? Kiếp trước kiếp này, mình còn là lần đầu tiên thu được thư tình đâu. Nhưng nhìn không nhìn đâu. Tần Sách trong lòng sinh ra một chút do dự. Một giây sau, Tần Sách liền mở ra phong thư, do dự sẽ chỉ bại trận, dũng cảm tiến tới mới là Tần Sách bản sắc. "Tần Sách, ta thích ngươi. Ta biết ngươi có yêu mến vị hôn thê, ta nhìn thấy các ngươi cùng một chỗ ôm, hôn, nói thật, trong tim ta rất khó chịu. Ta cũng từng nghĩ tới muốn từ bỏ, đi tìm cái khác so ngươi tốt hơn nam hải tử. Nhưng là hai tháng này, ta chưa thấy qua một nam hải tử, trong đầu của ta liền nhớ lại ngươi bộ dáng. Nhớ tới ngươi cứu ta dáng vẻ, nhớ tới ngươi trị liệu ta bộ dáng, nhớ tới chúng ta chung đụng thời gian. Có người nói, người cả đời này chuyện thống khổ nhất chính là tại mới biết yêu tuổi tác gặp một cái kinh diễm cả đời người. Bởi vì một khi bỏ lỡ, nàng đời này đều không thể đi tới. Rất hiển nhiên, ta gặp, nhưng là ta cũng không cảm thấy là một chuyện rất thống khổ, ta ngược lại thật ra cảm thấy đây là thượng thiên đối ta ban ân. Tần Sách, ngươi đã từng nói, nếu như ta có thể tìm tới ngươi 100 cái ưu điểm, ngươi liền sẽ tiếp nhận ta. Ta biết, đây là ngươi cự tuyệt ta lý do, nhưng là đây cũng là ta hy vọng duy nhất. Cho nên tiếp xuống ta muốn bắt đầu liệt kê ngươi 100 cái ưu điểm á. Sau đó phía dưới chính là Nam Cung Yên Nhiên liệt kê 100 ưu điểm. Từ lúc mới bắt đầu khôi hài, hài hước, tự tin, ánh nắng, đến cuối cùng ngay cả không hút thuốc lá, thân thể khỏe mạnh đều tính cả. Thấy Tần Sách trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Được rồi, 100 cái ưu điểm ta đều liệt kê xong. Ta biết, ngươi bây giờ khẳng định đang cười ta. Nhưng là không có cách nào nha, bởi vì ngươi tại trong tim ta, khắp nơi đều là ưu điểm nha, khả năng này chính là trong mắt người tình biến thành Tây Thi đi. Tần Sách ca ca, ta thích ngươi. Nhưng là ta cũng không hy vọng xa với ngươi cũng thích ta. Nhưng là ngươi liền xem như không thích ta, nhưng là ngươi có thể hay không coi ta là bằng hữu, ta dù là không chiếm được ngươi yêu, ta cũng rất hy vọng đạt được ngươi hữu nghị. Xem hết phong thư này về sau, Tần Sách trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn là biết Nam Cung Yên Nhiên thích mình, nhưng là hắn ngay từ đầu cũng không có làm chuyện. Bởi vì hắn coi là đây là đơn giản tình cảm chuyện gì, chỉ là bởi vì mình chưa khỏi nàng, cho nên nàng mới có thể đem loại này lòng cảm kích ngộ nhận là thích cùng tình yêu. Chỉ cần hai người tách ra một đoạn thời gian, Nam Cung Yên Nhiên nhìn thấy càng nhiều ưu tú nam sinh, loại tình huống này tự nhiên là sẽ biến mất. Nhưng là Tần Sách làm sao cũng không nghĩ tới, tách ra hai tháng bên trong, Nam Cung Yên Nhiên không chỉ có không có làm dịu, ngược lại tựa hồ ham đến sâu hơn. Nhìn xem thổ lộ nội tâm thư tình, Tần Sách trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì mới tốt nữa. Được rồi, đi một bước nhìn một bước đi. Tần Sách khẽ thở dài một cái, ta hiện tại trọng yếu nhất chính là cầm tới cửu môn thi đấu quán quân. Tần Sách ánh mắt dần dần sắc bén. Trên người hắn gánh rất nặng, hắn sẽ không để cho những chuyện khác chậm trễ mình tiến lên bộ pháp. Tướng quân đi đường, không truy thỏ rừng. Chương 227, tuyệt thế tốt ký A. Chương 227, tuyệt thế tốt ký A. Cùng lúc đó, đế kinh rất nhiều thế gia đều trắng đêm chưa ngủ. Bọn hắn chỗ thảo luận người, chính là Tần Sách. Không ai từng nghĩ tới, cửu môn thi đấu bắt đầu thi đấu ngày đầu tiên, liền đụng tới một cái siêu cấp yêu nghiệt thiên tài. Nhằm vào là không thể nào nhằm vào. Trừ phi là đầu óc có vấn đề. Cho nên bọn hắn tiêu điểm ngay tại tại. Như thế nào nhanh chóng cùng Tần Sách giữ gìn mối quan hệ. Nhất là biết được Tần Sách mới 20 tuổi, không ít thế gia đều toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu không để trong gia tộc cô gái xinh đẹp đi tiếp xúc một chút Tần Sách. Cái này Tần Sách còn trẻ như vậy, vạn nhất đầu óc phát sốt, bị nhà mình nữ hài hấp dẫn, cái kia ha không rượu quá thay. Nhưng là đây hết thảy, Tần Sách cũng không biết, hắn cũng không quan tâm. Hắn lần nữa bố trí tụ linh trận, sau đó xếp bằng ở tụ linh trận bắt đầu tu luyện. Bởi vì tu luyện về sau, Tần Sách không chỉ có sẽ không mỏi mệt, ngược lại tinh thần phấn chấn, cho nên Tần Sách dứt khoát liền hủy bỏ đi ngủ cái này tuyển hạng. Ngày thứ hai, làm Đông Nam phân cục đám người xuất hiện lần nữa thời điểm, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt đều rơi vào trên người của bọn hắn. Nghiêm chỉnh mà nói, là rơi vào Tần Sách trên thân. Hôm qua không ít người muốn đi tìm Tần Sách, nhưng là toàn bộ đều bị Lâm Hà cho ngăn cản xuống dưới, hiện tại lần nữa nhìn thấy, bọn hắn làm sao lại từ bỏ cơ hội này. Tần Sách tiểu hữu, ta là đế kinh Lâm gia gia chủ, hy vọng Tần Sách tiểu hữu có cơ hội đi Lâm gia chúng ta làm khách. Tần Sách tiểu hữu, ta là Tần gia gia chủ, Tần Vô Song. Chúng ta đều là họ Tần, không chừng 500 năm trước vẫn là một nhà đâu, cựu môn thi đấu về sau, ta thành khẩn hy vọng tiểu hữu có thể đến chúng ta Tần gia một chuyến. Ta là. Trong mấy mắt, đế kinh mấy đại thế gia gia chủ tự thân xuất mã, trực tiếp đem Tần Sách cho vây quanh. Hình tượng này có chút hùng vĩ. Tần Sách người này khí, tuyệt. Triệu Lăng có chút lưu lưới, những thứ này đều là đế kinh hảo môn gia chủ à, bọn hắn bình thường đều là rất khó gặp đại nhân vật, dậm chân một cái, đế kinh đều muốn run lắc một cái đại nhân vật, vậy mà vì Tần Sách đều đã tới. Trần Cầm cười cười, ai bảo Tần Sách một ngày trước triển lộ ra cường đại như vậy thiên phú và thực lực đâu. Ngươi liền xem như hâm mộ cũng hâm mộ không đến. Triệu Lăng lắc đầu, ta có tự mình hiểu lấy, ta có gì có thể hâm mộ. Ta chính là có chút bận tâm. Triệu Chi Hoan khẽ nhíu mày, Lăng ca, ý của ngươi là, cây cao chịu gió lớn. Đi cao hơn người chúng tất không phải chi. Triệu Lăng gật đầu nói, không sai, hiện tại Tần Sách trở ra danh tiếng quá lớn, ta lo lắng hắn sẽ bị cái khác tuyển thủ dự thi xa lánh. Trần Cầm cùng Triệu Chi Hoán đều nhíu mày. Loại tình huống này hoàn toàn chính xác cũng là có khả năng phát sinh. Nhưng là rất nhanh, Triệu Chi Hoán liền cười, ta cảm thấy loại này lo lắng, không có cái gì tất yếu, bởi vì ta biết Tần Sách khẳng định không phải một cái quá nhiều quan tâm ngoại giới cái nhìn người, khả năng hắn thấy, không bị người ghen là tầm thường đâu. Triệu Lăng sửng sốt một chút, lập tức cũng cười, này cũng đích thật là có loại khả năng này. Mà trong đám người Tần Sách thì là có chút im lặng, bất quá hắn cũng rõ ràng, những thứ này Đế Kinh Hảo môn gia chủ nhìn chúng cũng không phải là thực lực của mình, mà là thiên phú của mình. Bọn hắn là muốn kết một cái thiện duyên. Tần Sách không phải người ngu, hắn cũng sớm qua loại kia kiệt ngạo bất tuần tuổi tác. Nhiều cái bằng hữu nhiều con đường đạo lý, hắn vẫn là minh bạch. Nói không chừng tương lai một thời điểm nào đó, mình còn cần những gia chủ này trợ giúp đâu. Cho nên, Tần Sách mặc dù không muốn tại trên người của bọn hắn lãng phí thời gian, nhưng là hắn vẫn là dùng lập lờ nước đôi lời nói qua loa tắc trách đám người. Lúc này, Lâm Lao đi tới, sắc mặt có chút khó chịu. Chư vị, hôm nay nhà ta Tần Sách còn có tranh tài đâu, nếu như các ngươi có lời gì cùng Tần Sách nói, có thể đợi đến sau trận đấu lại nói. Tại Lâm Lao xua đuổi dưới, những gia chủ này nhóm mới thỏa mãn rời đi. Chỉ bất quá trước lúc rời đi, bọn hắn đem danh thiếp của mình toàn bộ đều nhét vào Tần Sách trong tay. Chờ bọn hắn rời đi về sau, Tần Sách trong tay trọn vẹn nhiều mười mấy tấm thiếp vàng sắc danh thiếp. Tần Sách a, ngươi đừng bị nhiệt tình của bọn hắn mê thất con mắt. Lâm Lão lời nói vẫn chưa nói xong, Tần Sách trên mặt liền lộ ra tiêu dung. Lâm Lão, ngài yên tâm đi, ta rất rõ ràng, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn mà. Lâm Hà nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Tần Sách đối với mình nhận biết vẫn là rất rõ ràng, hắn cũng không cần lo lắng Tần Sách nhẹ nhàng. Hôm nay là 18 tiến 10 đấu vòng loại. Lâm Hà đối Tần Sách cùng Triệu Lăng bọn hắn nói ra, 10 hạng đầu tự động trở thành đạo môn cục anh tài kế hoạch thành viên. Cho nên các ngươi lần này nhất định phải giữ vững tinh thần, nếu như có thể mà nói, thật khả năng tiến vào 10 vị trí đầu, coi như tiến không được. Vậy cũng không có quan hệ. Rất hiển nhiên, đằng sau hai câu này là đối Triệu Lăng cùng Trần Cầm nói. Triệu Lăng cười hắc hắc, Lâm cục, nói không chừng ta lần này có thể xứng đôi đến một cái thực lực không phải rất mạnh đối thủ đâu, như vậy, ta chẳng phải là cũng có thể tiến vào 10 vị trí đầu rồi. Lâm Hà lắc đầu nói ra, không có đơn giản như vậy. Hôm nay quy tắc tranh tài cùng hôm qua không giống. Trải qua ngày hôm qua tranh tài, phía trên đã đối với các ngươi thực lực có một cái bước đầu hiểu rõ, cho nên bọn hắn đẩy một cái thực lực bảng. Đợi chút nữa liền sẽ ban bố. Hôm nay quy tắc tranh tài là đấu vòng loại cùng khiêu chiến thi đấu hình thức, vòng thứ nhất tiến hành đấu vòng loại, đào thải 9 tên tuyển thủ. Sau đó cái này 9 tên tuyển thủ có khiêu chiến bên thắng tư cách. Nếu như khiêu chiến thành công, liền có thể thay thế vị trí của đối phương. Nghe nói như thế, Triệu Lăng cùng Trần Cầm cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Nói như vậy, liền xem như may mắn tiến vào 10 vị trí đầu, nếu như không có ổn định thực lực, cũng tương tự có khả năng tại khiêu chiến thi đấu sa sút bại a. Lần này, Triệu Lăng cùng Trần Cầm khẩn trương. Nhưng là liền xem như khẩn trương cũng không có tác dụng gì a, dù sao cái này cựu môn thi đấu, so chính là ngạnh thực lực. Nếu như không có ngạnh thực lực, liền xem như may mắn tiến vào trước hai vòng, cũng không có khả năng tại sau này trong trận đấu lưu lại. Rất nhanh, trên đại hội trường liền treo lên xứng đôi tổ. Lần này, Tần Sách vậy mà xứng đôi đến Lâm Vũ. Tần Sách nhịn không được nhìn về phía Lâm lão, mà Lâm lão nhìn thấy cái này xứng đôi tổ, trên mặt cũng lộ ra đắc ý tiêu dung. Vương Tử Hưng. Lâm lão cố ý đối Vương Tử Hưng hô, đây thật là tuyệt thế tốt kỳ a. Trước ngươi không phải nói muốn cùng ta so sánh phân cục xếp hạng sao? Ta nghĩ trận này về sau, hai người chúng ta phân cục xếp hạng cao thấp hẳn là liền sáng suốt à? Vương Tử Hưng nhìn xem xứng đôi, sắc mặt rất đen, hắn cảm giác thật giống như ăn một con ruồi đồng dạng khó chịu. Mình Tây Bộ phân cục năm nay thật vất vả chiêu đến một cái tiên thiên nhị trọng tiểu thiên tài, mặc dù nói cùng Lôi Minh loại siêu cấp thiên tài này không so được, nhưng là từ cảnh giới đi lên nói thế nào cũng là phía trước tám, phát huy tốt, phân cục xếp hạng có thể tiến 5 vị trí đầu. Nhưng là ai biết nửa đường rớt ra cái Tần Sách, lại còn là tiên thiên tứ trọng thực lực. Một người 20 tuổi tiên thiên tứ trọng cao thủ, hắn Vương Tử Hưng liền xem như nằm mơ cũng không dám làm như thế không hợp thói thường nữa a. Chương 228, nhục thân kim cương chương 228, nhục thân kim cương hử. Vương Tử Hưng hừ lạnh một tiếng, không để ý Lâm Hà. Nhưng là Lâm Hà lại không dự định buông tha Vương Tử Hưng, hắn tiến tới Vương Tử Hưng trước mặt, ngươi nói hai người bọn họ chiến đấu, Tần Sách có mấy thành tỷ số thắng a? Nhìn thấy Lâm Hà được đà lần tới, Vương Tử Hưng sắc mặt một hắc, Lâm Hà, ngươi ít khoa trường, cẩn thận Tần Sách lật thuyền trong mương. Nhìn thấy Vương Tử Hưng có chút phá phòng, Lâm Hà trên mặt nở một nụ cười. Lật thuyền trong mương, đây là không tồn tại. Lâm Hà đối Tần Sách vẫn là rất tín nhiệm. Rất nhanh, cửu môn thi đấu ngày thứ 2 tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Trải qua cả ngày hôm qua chiến đấu, tuyển thủ dự thi nhóm đối lẫn nhau thực lực đều có hiểu rõ nhất định, mà lại trải qua một đêm tính nhắm vào phân tích, một trận chiến này tất cả mọi người là có chuẩn bị mà đến. Đương nhiên, loại này có chuẩn bị mà đến đối với thực lực không kém nhiều tuyển thủ mà nói là hữu dụng. Nếu như cảnh giới chênh lệch cả một cái cảnh giới, cơ hội là không có bất kỳ cái gì huyền niệm, chớ nói chi là chênh lệch hai cái cảnh giới. Cho nên, làm Tần Sách cùng Lâm Vũ đi đến trận thời điểm, Tần Sách trong lòng không có chút nào gợn sóng. Nếu như nói mình có thể bị thấp mình hai cái cảnh giới người đạo hải, vậy mình dứt khoát liền đi treo ngược được. Mà lệnh Tần Sách hơi kinh ngạc chính là, Lâm Vũ trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc khẩn trương, tương phản, trên mặt của hắn lộ ra ngang dương chiến ý. Tần Sách, ta biết ngươi, ngươi rất mạnh. Lâm Vũ trước tiên mở miệng nói ra, ta bây giờ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi có thể đợi ta vài phút sao? Tần Sách nhíu nhíu mày, có ý tứ gì? Lâm Vũ gãi đầu một cái nói ra, ta xuống núi thời điểm, sư phụ ta nói ta không có gì kinh nghiệm xã hội, ra ngoài dễ dàng bị người lừa gạt, cho nên liền phong ấn ta một bộ phận lực lượng. Ta nghĩ ngươi rất lợi hại, ta hiện tại đánh không lại ngươi, cho nên ta liền muốn tiếp một chút phong ấn. Nghe nói như thế, tất cả mọi người chấn kinh. Gia hỏa này lại bị phong ấn. Tần Sách lông mày nhíu lại, tốt, có thể. Lâm Vũ nhếch miệng cười một tiếng, ngươi thật sự là một người tốt. Sư phụ ta nói, nếu ai có thể đường đường chính chính địa đánh bại ta, liền để ta nhận hắn làm đại ca, ngươi nếu là thắng ta, ngươi chính là của ta đại ca. Nói, Lâm Vũ liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, như là một toàn núi nhỏ. Hắn không ngừng mà bóp trên người mình huyệt vị, mỗi một lần đập đều từ huyệt vị của hắn dâng lên hiện ra một cỗ tinh thuần chân khí. Khí tức của hắn cũng càng thêm cường thịnh. Tần Sách trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc biểu lộ, gia hỏa này vậy mà thật bị phong ấn một bộ phận lực lượng. Cũng không biết hắn triệt để mở ra phong ấn thực lực có thể mạnh bao nhiêu. Cái này cựu môn thi đấu bên trong, quả nhiên không có tầm thường a. Cho mẹ 5 phút đồng hồ đi qua, chung quanh người xem đều thấy có chút buồn ngủ. Ta nói cái này còn không bắt đầu a. Đây không phải lãng phí thời gian sao? Ta đã hiểu, cái này Lâm Vũ chính là muốn mở cớ, chờ một lúc liền xem như bị thua, cũng có thể nói cùng Tần Sách dây dưa 5 phút đồng hồ lại là bại. Ngoa tạo, học được, học được. Những người này không có ra sân, hoặc là bởi vì thực lực nguyên nhân, bọn hắn căn bản là không cảm giác được Lâm Vũ khí tức phát sinh yếu ớt biến hóa. Rốt cục, Lâm Vũ đứng lên, có chút chất pháp địa gãi đầu một cái, không có ý tứ, để ngươi đợi thời gian lâu như vậy. Tần Sách lắc đầu, không có việc gì, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nếu như không có, ta còn có thể tiếp tục chờ. Đối với Lâm Vũ, Tần Sách trong lòng có một cái phỏng đoán. Tiếp trước sư phụ cùng mình nói qua, thế giới này có một loại người, bọn hắn tâm tư đơn thuần, sẽ không tùy tiện bị ngoại giới cảm xúc quấy nhiễu. Dạng này người, gọi là tiên tiên xích tử chi tâm người. Đương nhiên, cũng sẽ có người gọi dạng này người là thiếu gân cờ hàng, dù sao dạng này người sẽ không dễ dàng bị thế tục cho ô nhiễm. Bọn hắn cũng là thích hợp nhất tu hành. Mà Lâm Vũ chính là cho Tần Sách cảm giác như vậy. Ngươi thật sự là một người tốt. Lâm Vũ nhếch miệng cười một tiếng nói ra, ta hiện tại đã giải phóng, thực lực của ta đạt đến tiên tiên tam trọng đỉnh phong. Mặc dù vẫn là so ra kém ngươi, nhưng là hiện tại miễn cưỡng cũng có thể làm ngươi đối thủ. Tiên tiên tam trọng đỉnh phong cùng tiên tiên tứ trọng sơ cảnh, hai cái này cảnh giới chênh lệch cũng không phải là không thể siêu việt. Lâm Vũ hiện tại cũng là cùng Tần Sách có một trận chiến tư bản. Tần Sách, ngươi cẩn thận nha. Lâm Vũ nói xong, sau đó trực tiếp hướng phía Tần Sách vào tới. Giải phong về sau Lâm Vũ cảm giác dáng người càng thêm khôi ngô, xông lại như là một tòa núi nhỏ, cho người ta một loại cực mạnh lực uy hiếp. Tần Sách thân thể nhoáng một cái, ở phía sau rút lui đồng thời, một đạo thương lạng ấn trực tiếp đánh ra. Chân khí dâng trào hóa thành sóng lớn chụp về phía Lâm Vũ. Vang một tiếng, thương lạng ấn nặng nề mà đập vào Lâm Vũ trên thân. Thương lạng ấn uy lực không nhỏ, nhưng là đánh vào Lâm Vũ trên thân, lại chỉ là để Lâm Vũ thân thể có chút bỗng lúc đích. Sau đó Lâm Vũ lần nữa lao đến. Thấy cảnh này, xung quanh không ít xem thi đấu người đều trợn tròn mắt. Đây là cái gì phòng ngự a, đây cũng quá biến thái a. Bọn hắn đều coi là Lâm Vũ nói cái gì mở ra phong ấn là giả, nhưng là không nghĩ tới. Kinh khủng như vậy a. Tần Sách cũng nhíu nhíu mày, hắn cũng không nghĩ tới Lâm Vũ lực phòng ngự mạnh như vậy. Đang nghĩ ngợi, Lâm Vũ đã vọt tới Tần Sách trước mặt. Tần Sách vội vàng cước đạp thất tinh bước, né tránh công kích của đối phương. Mà Lâm Vũ một kích không trúng về sau, thì là nhanh chóng điều chỉnh phương hướng, lần nữa hướng phía Tần Sách vọt tới. Mặc dù nói Lâm Vũ hiện tại khổ người rất lớn, nhưng là tốc độ của hắn rất nhanh, động tác cũng rất nhanh nhẹn, một chút cũng không có bất luận cái gì cổng kềnh tư thái. Tần Sách lông mày nhíu lại, vẹn vẹn qua một cái hô hấp, Lâm Vũ vậy mà lại xông tới trước mặt mình. Cái tốc độ này, có chút khoa trương a. Trường tâm lôi. Tần Sách gầm nhẹ một tiếng, đối mặt xông tới Lâm Vũ, Tần Sách một đạo trường tâm lôi trực tiếp đánh vào nắm đấm của hắn lên. Một cỗ mãnh liệt bạo tạc lực lượng tản mát, Tần Sách cùng Lâm Vũ thân hình cũng cấp tốc rút lui. Lần này, chống đỡ được trường tâm lôi, Lâm Vũ tay phải bị tạc ra một đạo vết thương sâu tới xương. Thật là lợi hại. Lâm Vũ nhìn xem mình trên tay phải vết thương, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, "Tần Sách, ngươi thật lợi hại." Tần Sách lông mày nhíu lại, "Ngươi đây là muốn nhận thua?" Điểm ấy vết thương nhỏ, không đến mức để cho ta nhận thua. Lâm Vũ vung vẩy cánh tay một cái, trên tay hắn tay phải vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. T. Thấy cảnh này tất cả mọi người trợn tròn mắt. Nhục thân vô địch, khôi phục vô địch. Cái này còn chơi cái gì a? Liền ngay cả Lôi Minh thấy cảnh này, khoe miệng cũng nhịn không được có quắc một chút. Cái này Lâm Vũ cảnh giới mặc dù không bằng mình, nhưng là sức chiến đấu cũng không nhất định a. Trên này, Đô cục trưởng nhìn thấy Lâm Vũ, trong mắt cũng lộ ra hài lòng tân sắc. Lão Vương a, không nghĩ tới, ngươi thậm chí ngay cả mật tông người đều có thể chiêu nhập đạo cửa trong cục, ngươi rất lợi hại a. Vương Tử Hưng trên mặt lộ ra vẻ đắc ý thân sắc. Hắn bất động thần sắc nhìn thoáng qua Lâm Hà, sau đó nói đến, "Cục trưởng, ta cùng Lâm Vũ sư phụ là quen biết cũ, sư phụ hắn muốn để Lâm Vũ nhập Trần Thế tu hành, ta liền đem hắn chiêu tiến vào đạo môn cục." Nô cục trưởng gật đầu, "Không tệ, ta nghe nói mật tông bí pháp có thể cực lớn cường hóa nhục thân, có thể đạt tới nhục thân kim cương hiệu quả, lần này, Tần Sách có thể sẽ có phiền toái." Chương 229, dưa hái xanh không ngọt chương 229, dưa hái xanh không ngọt nhìn thấy Lâm Vũ mạnh như vậy năng lực khôi phục, Tần Sách trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Đối phương nhục thân phòng ngự mạnh như vậy, sức khôi phục còn như thế mạnh, lực công kích của hắn cũng không tính yếu. Cái này thật đúng là không dễ làm đâu. Phải biết, lúc trước Lôi Minh đều gánh không được hai đạo thương lãng ấn cùng một đạo trưởng tâm lôi công kích. Có thể những công kích này rơi vào Lâm Vũ trên thân, nhưng căn bản không có để lại bất luận cái gì chí mạng thương thế. Cho dù là bắn nổ trưởng tâm lôi, cũng chỉ bất quá là đem hắn cánh tay nổ ra một vết thương, nhưng là cũng thoáng qua liền tốt. Cái này có chút khó làm a. Tần Sách hơi nhíu nhíu mày. Tần Sách, ta sắp ra rồi. Lâm Vũ gầm nhẹ một tiếng, lần nữa lao đến. Tần Sách lần này không có tiếp tục né tránh, bởi vì hắn cũng đã nhìn ra, tiếp tục né tránh cũng không có khả năng đánh bại đối phương. Mà lại, Tần Sách cũng muốn thử một chút thực lực của đối phương đến cùng như thế nào. Cho nên, Tần Sách không chỉ có không có né tránh, ngược lại đối diện mà tới. Nhưng làm một màn này rơi vào những người khác trong mắt, từng cái trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này Tần Sách biết rất rõ ràng đối phương nhục thân rất mạnh, lại còn chủ động xông tới, đây không phải tìm thai bà mà. Vang một tiếng, hai người nắm đấm rơi vào cùng một chỗ, mặc dù nói Tần Sách thân cao cũng có 1m8, nhưng là giải phong về sau Lâm Vũ thân cao đã vượt qua 2m, mà lại hắn trở nên càng thêm khôi ngô, cho nên hai người nắm đấm rơi vào cùng một chỗ, lớn nhỏ cách xa. Một đạo đả kích cường liệt sóng truyền đến, Tần Sách cùng Lâm Vũ thân ảnh đều rút lui mấy bước. Lâm Vũ trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì hắn có thể cảm giác được, Tần Sách nhục thân cũng rất cường hãn, mặc dù muốn so mình yếu một điểm, nhưng là cũng chẳng yếu đi đâu à. Đây cũng quá biến thái a. Mình đạt tới nhục thân kim cương tình trạng, đây chính là từ nhỏ đã ăn vô số khổ, trải qua mật tông bí pháp mới đạt tới. Nhưng là Tần Sách so với mình nhỏ nhiều như vậy, vậy mà cũng có thể đem nhục thân rèn luyện đến tình trạng như thế. Trên thế giới này quả nhiên có so với mình còn lợi hại hơn người a. Lâm Vũ trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Có thể Tần Sách trải qua lần này giao thủ, lại rõ ràng cảm nhận được đối phương nhục thân cường đại. Nếu không phải mình nhục thân trải qua phá rồi lại lập, kinh lịch giao long tinh huyết tẩy lễ, mình tại nhục thân trên lực lượng, căn bản cũng không có thể là Lâm Vũ đối thủ. Đương nhiên, lấy Tần Sách thực lực bây giờ, liền xem như có khoảng cách, nhưng là không lớn. Có thể đánh. Huống chi, Tần Sách còn tùy thân mang theo một cái bờ UFF tăng phúc khí, tổ cổ tiểu vu. Thật nếu bàn về sức khôi phục, Tần Sách thật đúng là không sợ Lâm Vũ. Cho nên, Tần Sách ngược lại hướng phía Lâm Vũ vào tới. Rất hiển nhiên, Tần Sách là muốn cùng hắn cứng đối cứng. Lâm Vũ trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó kích động hét lớn một tiếng, đến hay lắm. Từ dưới núi về sau, hắn cho tới bây giờ chưa từng có chân chính thoải mái lâm ly chiến đấu. Rất nhanh, Tần Sách cùng Lâm Vũ liền chiến đấu cùng một chỗ, bọn hắn mỗi một chiêu một thức đều là đơn giản nhất bạo lực nhất vật lộn. Nắm đấm tương giao thanh âm như là nhịp trống đồng dạng truyền đến, đồng thời hai thân ảnh nhanh như thiểm điện, trên lôi đài vậy mà thổi lên từng đạo tật phong. Nhìn trên đài người xem thấy cảnh này đều trợn tròn mắt. Đây cũng quá bạo lực, quá nóng máu a. Mẹ nó, hai người kia phong cách chiến đấu cũng quá thô cùng đi. Nhưng là, nhìn xem sảng khoái a. Bọn hắn mỗi một quyền uy lực đều rất mạnh, loại này trực tiếp nhất va chạm, ngược lại mới có thể cho thấy bọn hắn cường hãn. Quá tàn bạo, chiến đấu này thấy tâm ta kinh run rẩy. Ngươi nói Tần Sách nhỏ như vậy thân thể, có thể là cái kia to con đối thủ sao? Không chỉ có là nhìn trên đài người xem, ngay cả trên đài hội nghị những cục trưởng kia nhóm cũng đều khẩn trương nhìn xem Lâm Vũ. Từ Lâm Vũ hiện tại triển hiện ra thực lực, hắn chân thực sức chiến đấu thậm chí không kém hơn Lôi Minh. Lôi Minh nhìn xem trên trận chiến đấu, sắc mặt của hắn cũng rất âm trầm. Những năm gần đây, hắn tại Thiên Lôi Tông được xưng tiên kiêu, tại Đế Kinh Vân cục gọi niên đại nhất đại lĩnh quân người, điều này cũng làm cho hắn dưỡng thành xem thường thiên hạ anh tài ngạo khí. Nhưng là hôm qua cùng hôm nay chiến đấu để hắn hiểu được một cái khắc sâu đạo lý. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Nếu như mình tiếp tục kết ngồi đại giếng, mình một ngày nào đó sẽ tụt lại phía sau. Cũng may, tự mình phát hiện cũng không muộn. Thiên tài, ta tính là gì thiên tài a? Lôi Minh mím môi một cái, gần nhất về việc tu hành lười biếng, thậm chí đi cân nhắc một chút tục sự, cái này quá không nên. Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta tốc độ tu luyện. Tần Sách chờ ta tấn thăng đến tiên thiên ngũ trọng, ta sẽ lần nữa khiêu chiến ngươi. Lôi Minh hít sâu một hơi, trong lòng làm ra một cái quyết định. Cửu môn thi đấu về sau, mình nhất định phải bế quan đột phá. Mà trên trận chiến đấu hiện tại đã tới gần tại bạch nhiệt hóa, Tần Sách cùng Lâm Vũ chiến đấu đều có chút cấp trên. Chọn vẹn 15 phút sát người vật lộn, bọn hắn cái kia cơ hồ có thể khai sơn toái thạch thiết quyền không biết huy vũ bao nhiêu lần, trên người bọn họ xương cốt cũng không biết bị đối phương đánh gãy qua bao nhiêu lần. Đến cuối cùng, Lâm Vũ chân khí trong cơ thể trước tại Tần Sách hao hết, trên mặt của hắn, trên thân cũng dần dần nhiều hơn không ít vết thương. Trái lại Tần Sách, hắn bất khí huyết như trâu, trên người chân khí hạo đãng như hải, không có chút nào hao hết dáng vẻ. Lâm Vũ lần này là thật phục. Hắn còn là lần đầu tiên bị so với mình tiểu nhân người cho đè xuống đất ma sát thành dạng này. Tần Sách, ngươi thắng, ta thua. Lâm Vũ mở cái miệng rộng, cười ha hả nói ra, về sau, ngươi chính là của ta lao đại rồi. Tần Sách lông mày nhíu lại, ta là lao đại của ngươi. Ta thế nhưng là đông nam phân của người, ngươi là tây bộ phân của người. Lâm Vũ không để ý chút nào nói ra, cái này có cái gì, ta quay đầu liền đi vào đông nam phân cục, không được sao? Nghe nói như thế, trên đại hội nghị Vương Tử Hưng trợn tròn mắt. Mình hao hết mối lưới, thật vất vả kéo tới thiên tài, lại muốn rời đi tây bộ phân cục. Hơn nữa còn muốn đi vào Lâm lão đầu đông nam phân cục. Cái này nói đùa cái gì a? Cái này so với hắn nàng dâu chạy còn muốn làm cho người khó chịu. Không được. Vương Tử Hưng nhịn không được. Nhưng là Lâm Hà lại cười híp mắt nói ra, ta nói Vương Tử Hưng, ngươi kích động như vậy làm gì? Tất cả mọi người là đạo môn của người, ở đâu cái phân cục không đều là vì nước hiệu lực sao? Lại nói, chúng ta cũng phải đầy đủ tôn trọng thuộc hạ lựa chọn a. Phi, ngươi ngồi nói chuyện không đau eo đúng không? Ngươi làm sao không đem Tần Sách đưa đến chúng ta tây bộ phân cục đâu? Vương Tử Hưng một mặt xem thường. Lâm lão lạnh nhạt nói, được a, chỉ cần Tần Sách nguyện ý đi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Dù sao dưa hái xanh không ngọt à, ngươi có thể lưu lại hắn người, cũng lưu không được hắn tâm à. Nhìn xem Lâm Hà một bộ da vẻ đạo mạo dáng vẻ, Vương Tử Hưng tức giận đến hàm răng ngứa. Được, đây chính là ngươi nói. Vương Tử Hưng hừ lạnh một tiếng, chỉ cần quốc cần, liền không có đảo không ngã góc tường. Một ngày nào đó, ta sẽ đem Tần Sách đào được chúng ta Tây Bộ phân cục, đến lúc đó ngươi cần phải nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời. Yên tâm, ta Lâm Hà nói lời, luôn luôn đều là lời hứa ngàn vàng. Lâm lão nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi nếu là không tin lời nói, ngươi bây giờ liền có thể đi âm. Không nghĩ tới chính là, Vương Tử Hưng vậy mà thật móc ra điện thoại, tới tới tới, ngươi đem ngươi lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Chương 230, kiếm 11 thỉnh cầu chương 230, kiếm 11 thỉnh cầu trên trận, Lâm Vũ nhận thua về sau, Tần Sách thuận lợi tấn thăng đến 10 hàng đầu. Mà lại cái khác tuyển thủ dự thi chỉ sợ cũng không có ai đi khiêu chiến Tần Sách. Tương phản, không ít thắng tuyển thủ thì là vẻ mặt buồn điệu. Bởi vì bọn hắn đoán chừng một chút, mình căn bản cũng không phải là Lâm Vũ đối thủ a, cái này Lâm Vũ nếu là khiêu chiến mình, vậy mình chẳng phải là liền bị đào thải. Tỷ thí kết thúc, Tần Sách xuống đài, nhưng là không nghĩ tới Lâm Vũ cũng theo tới. Các ngươi Tây Bộ phân cục không phải tại một bên khác sao? Tần Sách sửng sốt một chút, ngươi đi theo ta làm cái gì? Lâm Vũ lý trực khí tráng nói ra, ngươi thế nhưng là đại ca của ta, ta không đi theo ngươi đi theo ai vậy? Tần Sách có chút dở khóc dở cười, đừng nói giỡn, ta sao có thể làm đại ca của ngươi a, ta tuổi tác vẫn còn so sánh ngươi nhỏ đâu. Ngươi yên tâm, ta sẽ không coi là thật. Không được, đây là sư phụ ta nói với ta. Lâm Vũ nghiêm túc nói ra, sư phụ ta là sẽ không gạt ta, ngươi chính diện đánh bại ta, vậy ngươi chính là ta đại ca. Tần Sách nhìn xem cái này có chút toàn cơ bắp Lâm Vũ, nói như vậy, tương lai nếu có người đồng dạng đánh bại ngươi lời nói, ngươi cũng nhận đối phương là đại ca. Cái này sao có thể a? Đại ca của ta chỉ có thể có một người. Lâm Vũ lắc đầu nói ra, sư phụ ta nói qua, đại ca của ta nhất định phải cùng ta là người đồng lứa, hơn nữa còn là cái thứ nhất đánh bại ta người đồng lứa mới được. Yêu cầu này vẫn rất nhiều đây này. Tần Sách nhìn xem cái này khối thịt lớn, suy nghĩ một chút nói ra, sư phụ ngươi nói nhận ta vì đại ca, cái khác không nói gì thêm sao? Hắn cũng đã nói một ít lời, nhưng là nói đến đây, Lâm Vũ có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, bất quá ta quên đi, nhưng là có một câu ta nhớ được, sư phụ ta nói, ta gặp được đại ca về sau, để cho ta đi theo đại ca sau lưng, mà lại nếu có cơ hội lời nói, hy vọng ta có thể mang đại ca đi một chuyến Mật Tông. Mật Tông? Gia hỏa này lại là Mật Tông chuyên nhân. Tần Sách đôi mắt bên trong hiện lên một đạo kinh ngạc. Mật Tông không thuộc về Hoa Hạ Bát Đại tông môn, cũng không phải là bởi vì Mật Tông không có thực lực, mà là bởi vì Mật Tông thật sự là quá thần bí. Tương truyền Mật Tông là Phật giáo đại thừa Phật pháp chi nhánh một trong, thờ phụng nhục thân Phật. Chắc không được gia hỏa này nhục thân mạnh mẽ như vậy, thì ra là thế a. Mà lại Phật pháp cao thâm người đều có chút lải nhải, nếu không phải bạn bất đắc dĩ, Tần Sách cũng không thích cùng người như vậy tiến hành tiếp xúc. Vậy sau này hay nói đi. Tần Sách cười ha hả nói ra, bất quá ngươi đã nhận ta vì đại ca, vậy sau này đại ca nói lời, ngươi muốn nghe. Đại ca để ngươi làm sự tình, ngươi muốn làm. Biết không? Lâm Vũ mở cái miệng rộng, cười hắc hắc, đại ca, ngươi yên tâm đi, về sau ngươi để cho ta hướng tây, ta tuyệt không hướng đông. Tần Sách cười cười. Cái này Lâm Vũ thiên phú và thực lực tại đạo môn cục thế hệ trẻ tuổi xem như đỉnh tiêm, nếu quả như thật có thể thu hắn làm tiểu đệ lời nói, đối Tần Sách tới nói cũng là rất có ích lợi. Chỉ mình ngồi luyện có a. Tần Sách bên này vui vẻ hòa thuận, nhưng là Tây Bộ phân cục những người kia trợn tròn mắt. Cái này Lâm Vũ vẫn là Tây Bộ phân cục người đâu, cứ như vậy trắng trợn địa đi Đông Nam phân cục rồi. Đây không phải trước mặt mọi người đánh Tây Bộ phân cục mà sao? Trên đài hội nghị, Vương Tử Hưng thấy cảnh này, khóe miệng cũng không nhịn được có quắc một chút. Nhưng là hắn thật đúng là không có cách nào nói cái gì, dù sao Lâm Vũ sư môn cũng không đơn giản a được rồi, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Vương Tử Hưng hít sâu một hơi, sắc mặt dần dần bình phục lại. Trên lôi đài, chiến đấu như cũ tại tiến hành. Còn lại chiến đấu cũng rất đặc sắc, nhưng là cùng Tần Sách cùng Lâm Vũ cái chủng loại kia quyền quyền đến thịt nhiệt huyết chiến đấu so sánh, luôn luôn cho người ta một loại nhàm chán cảm giác. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì có tỷ thí song phương thực lực sai biệt quá lớn nguyên nhân. Vừa giữa trưa, cửu môn thi đấu ngày thứ 2 vòng thứ nhất đấu vòng loại kết thúc. Trần Cầm bị đào thải, Triệu Lăng trải qua một phen khổ chiến thành công tấn cấp. Nhưng là vị trí của hắn cũng bất ổn, đoán chừng buổi chiều khiêu chiến thi đấu chẳng mấy chốc sẽ được tuyển chọn, sau đó bị khiêu chiến bị loại. Bất quá Triệu Lăng cũng không hề để ý, có thể xông qua vòng thứ 2 đã đạt thành mục tiêu. Cho nên tại ăn cơm buổi trưa thời điểm, tâm tình của mọi người cũng còn tốt. Tần Sách, Thiệu Chi Hoan nói ra, buổi sáng thời điểm, đại sư minh của ta nói với ta một việc, hắn muốn gặp ngươi một mặt. Tần Sách nháy mắt, đại sư minh của ngươi, kiếm 11. Thiệu Chi Hoan nhẹ gật đầu. Tần Sách suy nghĩ một chút, gật đầu, tốt, lúc nào? Ăn cơm xong đi, hắn nói có mấy câu muốn nói cho ngươi, kỳ thật ta cũng không biết hắn muốn nói điều gì. Thiệu Chi Hoan cười khổ một tiếng nói ra, đại sư minh của ta là một cái kiếm sĩ, bình thường hắn ngoại trừ đối kiếm cảm thấy hứng thú bên ngoài, đối những chuyện khác đều không có hứng thú. Cho nên ta cũng không biết hắn vì cái gì đột nhiên muốn tìm ngươi. Không có việc gì, gặp qua hắn tự nhiên là biết. Tần Sách cũng không phải rất để ý. Ăn cơm trưa, Tần Sách cùng Thiệu Chi Hoán đi tới trong rừng cây, nơi này là kiếm 11 định ngày hẹn Tần Sách địa phương. Rất nhanh, bọn hắn thấy được một bộ áo trắng kiếm 11. Hắn dáng người thẳng tắp, toàn thân áo trắng, trong ngực ôm kiếm, toàn thân tản ra sắc bén khí tức, như là một thanh tuyệt thế thần kiếm đồng dạng. Tần Sách. Kiếm 11 thấy được Tần Sách, đôi mắt bên trong hiện lên một đạo hào quang sáng chói, ngươi đã đến. Tần Sách gật đầu, ta tới, ngươi có lời gì muốn nói với ta? Hiện tại có thể nói. Tần Sách cùng Kiếm 11 không có giao tình, cho nên nói chuyện thẳng tới thẳng lui. Kiếm 11 trầm giọng nói ra, "Tần Sách, ta nghe nói ngươi là Quỷ Cốc thần ý đệ tử, chuyện này thế nhưng là thật?"
"Không sai,
ta có một chuyện cần ngươi hỗ trợ." Kiếm 11 trầm giọng nói ra, "Bất quá ta sẽ không bạch để ngươi hỗ trợ, nếu như ngươi giúp ta, ta thiếu ngươi một cái nhân tình."
Tần Sách nhíu nhíu mày, "Kiếm Tông đại đệ tử, không đến 30 tuổi tiên tiên tứ trọng thiên mới ân tình, đối Tần Sách mà nói, hoàn toàn chính xác rất có lời."
Nhưng là, đối phương không nói là gấp cái gì, Tần Sách cũng không dám tùy tiện đáp ứng.
"Ngươi nói trước đi nói nhìn, là gấp cái gì?"
Tần Sách mở miệng nói ra, xem ở Thiệu Minh trên mặt mũi, nếu như ta có thể giúp lời nói, ta nhất định sẽ giúp.
Thiệu Chi Hoán trên mặt lộ ra cảm động thần sắc.
Kiếm 11 khẽ thở dài một cái, sau đó vươn mình tay, "Ngươi trước tiên có thể nhìn xem thân thể của ta."
Tần Sách tiến lên đè xuống Kiếm 11 kinh mạch, sau một lát, Tần Sách trên mặt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ.
"Cái này
sao có thể?"
Tần Sách tự mình lẩm bẩm.
Thiệu Chi Hoán nháy nháy mắt, "Tần Sách, thế nào?"
Tần Sách hít sâu một hơi nói ra, "Kiếm huynh kinh mạch trong cơ thể đã là rách nướp dựa theo lẽ thường, hắn hiện tại đã là một người phế nhân."
"Cái gì?"
Thiệu Chi Hoán trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ.
Kiếm 11 thu tay về, sắc mặt bình tĩnh, "Tần Sách, ngươi bây giờ biết thân thể ta tình huống, ta nghĩ mời ngươi hỗ trợ chữa khỏi thân thể của ta.
Vậy ngươi phải nói cho ta biết trước, thân thể của ngươi vì sao lại biến thành dạng này?"
Tần Sách trầm giọng nói.
Chương 231, dấu kiếm quyết chương 231, dấu kiếm quyết Kiếm 11 hiện tại thân thể 10 phần hỏng bét. Trong cơ thể hắn kinh mạch đã là rách rưới, nếu như đặt ở những người khác trên thân, đừng nói chiến đấu, chỉ sợ liền đứng lên khí lực đều không có. Nhưng là Kiếm 11 không chỉ có cùng cái không có chuyện gì người, hơn nữa còn có thể phát huy ra thực lực tương đại, một đi ngang qua quan trọng tướng.
Chuyện này lộ ra quỷ dị.
Kiếm 11 nhẹ nói, "Điều này cùng ta tu hành kiếm quyết có quan hệ."
Nói lên cái này, Thiệu Chi Hoán trên mặt lộ ra một tia chấn kinh, "Đại sư Minh, ngươi sẽ không phải là tu hành cái kia à?"
Tần Sách nhíu nhíu mày, "Các ngươi đánh cái gì bí hiểm đâu?"
Kiếm 11 bình tĩnh nói, "Không sai, hai ta năm trước vụng trộm tu hành dấu kiếm quyết."
Tần Sách có chút hiếu kỳ, "Dấu kiếm quyết là cái gì?"
Thiệu Chi Hoán giải thích nói ra, "Dấu kiếm quyết là kiếm tông cấm thuật, cũng là kiếm tông cường đại nhất, bá đạo nhất kiếm quyết. Nhưng là kiếm tông qua nhiều năm như vậy, có thể đem dấu kiếm quyết tu luyện đại thành, cơ hồ không có."
Kiếm 11 giờ đầu, "Không sai, bởi vì dấu kiếm quyết là không trọn vẹn, thiếu đi trọng yếu nhất tâm pháp."
Sau đó, Kiếm 11 liền đem đây hết thảy đều nói cho Tần Sách.
Hai năm trước, Kiếm 11 bởi vì một lần luận võ thất bại, lâm vào bản thân trong hoài nghi, tâm hắn ma mọc thành bụi, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là mạnh lên.
Vì mạnh lên, hắn không để ý sư phụ khuyên can, lén lén học tập dấu kiếm quyết.
Dấu kiếm quyết uy lực rất mạnh, nhưng là cần đem kiếm khí ẩn chứa với mình trong thân thể, sử dụng thời điểm, một chiêu một thức đều sẽ mang theo cường đại kiếm khí cùng kiếm ý. Đây đối với Kiếm 11 thực lực đích thật là có cực lớn giá trị, nhưng là kiếm khí cùng kiếm ý là cực kỳ bá đạo.
Làm tu hành dấu kiếm quyết một năm về sau, Kiếm 11 liền phát hiện vấn đề, đó chính là kinh mạch của mình tại cường đại kiếm khí phía dưới bắt đầu xuất hiện tổn hại.
Một năm này thời gian, mình mặc dù dùng rất nhiều thiên tài địa bảo đi trị liệu kinh mạch của mình, nhưng là theo thực lực của mình càng ngày càng mạnh, kinh mạch của mình bị hao tổn cũng là càng ngày càng nặng.
Đến bây giờ, kinh mạch của mình đã như là phá lưới đánh cá đồng dạng.
Nếu không phải mình thể chất đặc thù, là kiếm tông trăm năm khó gặp kiếm thể, chỉ sợ hiện tại mình đã sớm bản thân bị trọng thương.
Nhưng là cho dù là dạng này, Kiếm 11 cũng phát giác được nguy hiểm. Nếu như mình kinh mạch tiếp tục bị kiếm khí chân khí gây thương tích, mình sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện.
Sư phụ đã từng tự nhủ qua, trên thế giới này có thể cứu chữa mình, chỉ có hai cái biện pháp.
Cái thứ nhất chính là tìm tới dấu kiếm quyết tâm pháp, dùng dấu kiếm quyết tâm pháp đến khống chế kiếm khí chân khí, như vậy, kiếm khí chân khí liền sẽ không bạo loạn, cũng sẽ không tiếp tục tổn thương đến kinh mạch của mình.
Cái thứ hai chính là tìm tới Quỷ Cốc thần y liễu.
Tương truyền Quỷ Cốc thần y có người chết sống lại, mọc lại thân thể thực lực, nếu như có thể tìm tới Quỷ Cốc thần y liễu, chỉ cần hắn xuất thủ, Kiếm 11 điểm ấy thương thế căn bản là không tính là cái gì. Thậm chí hắn còn có thể giải quyết triệt để vấn đề này.
Nhưng là Quỷ Cốc thần y luôn luôn là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, trừ phi hắn nguyện ý chủ động hiện thân, bằng không mà nói, không ai có thể tìm tới hắn.
Cho dù là Kiếm Tông tông chủ,
nhưng lần này cửu môn thi đấu, Kiếm 11 vậy mà biết được Tần Sách lại là Quỷ Cốc thần y đệ tử, cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra vẻ kích động.
Nếu như Tần Sách có biện pháp trị liệu mình, vậy liền quá tốt rồi.
Biết được đây hết thảy về sau, Tần Sách lần nữa đưa tay đặt tại Kiếm 11 thể nội, theo tiềm lòng chân khí đưa vào, Tần Sách cũng đối Kiếm 11 hiện trạng có một cái rõ ràng hiểu rõ.
Ta hiểu được.
Sau một lát, Tần Sách thu tay về, mở miệng nói ra, "Kiếm huynh, nếu như đơn thuần muốn chữa khỏi kinh mạch của ngươi, cái này đối ta mà nói cũng không phải là một kiện chuyện rất phức tạp, nhưng là đây chỉ là trị ngọn không trị gốc, ngươi bây giờ tình huống rất phức tạp."
Kiếm 11 giờ đầu, "Ta biết, tình huống của ta rất đặc thù, cũng rất khó giải quyết.
Nếu như ngươi thật sự có biện pháp cứu ta, ta thiếu ngươi một cái mạng."
Thiệu Chi Hoán trên mặt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ.
Đây chính là Kiếm Tông đại sư huynh a.
Hắn có thể nói ra thiếu một cái mạng, đây chính là nhân tình to lớn a.
Nhưng là muốn cầm tới nhân tình này, cũng không phải là một chuyện dễ dàng.
Tần Sách chân mày nhíu chặt, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng.
Đối với Kiếm 11 mà nói, biện pháp tốt nhất tự nhiên là tìm tới dấu kiếm quyết tâm pháp, nhưng là rất đáng tiếc, Kiếm Tông tìm nhiều năm như vậy đều không có tìm được, Tần Sách càng không khả năng tìm được.
Như vậy hiện tại chỉ có một cái biện pháp, đó chính là để Kiếm 11 kinh mạch tốc độ khôi phục vượt qua kiếm khí chân khí đối với nó tổn hại tốc độ.
Chỉ cần có thể đạt tới một cái cân bằng là được rồi.
Nhưng là kiếm khí chân khí đối kinh mạch tổn hại tốc độ rất nhanh, muốn để Kiếm 11 tốc độ khôi phục vượt qua tổn hại tốc độ, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng làm được sự tình. Chuyện này, ta có thể rút. Suy nghĩ một chút, Tần Sách mở miệng nói ra, nhưng là ta hiện tại không có cái gì đặc biệt tốt biện pháp, ta phải trở về nghĩ một hồi. Kiếm 11 cũng không có hy vọng xa vời qua Tần Sách có thể lập tức cho hắn một cái phương án trị liệu, dù sao hắn đã đi tìm không ít danh ý đi, nhưng là tất cả mọi người đối với cái này thúc thủ vô sách. Tần Sách nếu như có thể có biện pháp, kia là tốt nhất, nhưng là nếu như không có. Đối kiếm 11 mà nói, cũng không có cái gì tổn thất. Tại trên đường trở về, Tần Sách một mực đang nghĩ chuyện này. Hắn buổi sáng còn gặp qua kiếm 11 tranh tài, đối thủ của hắn một cái tiên thiên nhị trọng thiên tài, nhưng là kiếm 11 con là dùng một chiêu, liền đem nó đánh tan. Đây là tại kiếm 11 kinh mạch bị hao tổn tình huống phía dưới, thật không biết, nếu như kiếm 11 giải quyết kinh mạch vấn đề, lại có thể phát huy ra bao lớn thực lực. Ta nếu có thể học giấu kiếm quyết liền tốt. Tần Sách trong lòng nói thầm một tiếng. Mặc dù nói sư phụ truyền tụ mình tiềm long chân khí là đỉnh tiêm nội công tâm pháp, nhưng là Tần Sách cũng không có học tập đến tương đối cường đại chiêu thức, cái này để Tần Sách cảm thấy 10 phần khó chịu. Rõ ràng chân khí của mình dự trữ 10 phần hùng hậu, nhục thân căn cơ cũng rèn luyện đến tương đương đúng chỗ. Nhưng lại củ lại thi triển thủ đoạn, thật giống như nhìn xem thẻ ngân hàng hơn 10 vị đếm được tiền tiết kiệm, bên người nhưng không có máy rút tiền đồng dạng bị quất. Tần Sách tin tưởng, nếu như mình học tập dấu kiếm quyết, chỗ thi triển ra uy lực, nhất định sẽ so kiếm 11 mạnh hơn. Về phần kiếm 11 trên người thai hoàng ẩm, đôi này Tần Sách mà nói, căn bản là không tính là cái gì. Dù sao hắn nhưng là có tổ cổ tồn tại. Lấy tiểu vu năng lực khôi phục, kiếm khí chân khí đối kinh mạch tổn thương, căn bản là không tính là cái gì. Cho nên, làm kiếm 11 nói rõ tình huống về sau, Tần Sách kỳ thật liền đã có một cái ứng đối phương pháp. Đó chính là lợi dụng cổ thuật, tỉ như tại kiếm 11 thể nội gieo xuống kim tàng cổ, lấy kim tàng cổ cường đại năng lực khôi phục, hoàn toàn có thể làm được. Nhưng là Tần Sách rất rõ ràng, càng là dễ dàng đạt được, càng không bị chân quý. Mà lại Tần Sách trong lòng còn có một số do dự, đến cùng là thu hoạch được kiếm 11 hữu nghị có lời đâu, vẫn là cùng kiếm tông tiến hành trao đổi ích lợi càng có lời đâu. Nói thật, kiếm 11 thân tình mặc dù rất mê người, nhưng là đối với Tần Sách mà nói, cũng không có như vậy cần. Hắn hiện tại cần là có thể nhanh chóng tăng lên thực lực mình phương pháp. Có lẽ, ta có thể cùng kiếm tông nói một chút, để bọn hắn dùng dấu kiếm quyết đến trao đổi. Chương 232, lục sư tỷ thuyết phục chương 232, lục sư tỷ thuyết phục buổi chiều khiêu chiến thi đấu, quả nhiên cùng Tần Sách không có cái gì quan hệ. Buổi sáng Tần Sách cùng Lâm Vũ ở giữa chiến đấu, cũng làm cho không ít người đều ý thức được, Tần Sách sức chiến đấu tuyệt đối là thuộc về thế đội thứ nhất. Bất quá đáng tiếc là, Triệu Lăng bị khiêu chiến mà lại bị thua. Lần này cửu môn thi đấu 10 hàng đầu, Đông Nam Vân cục chỉ có Tần Sách một người xông vào. Cái này khiến Tần Sách cũng không thể không cảm khái một tiếng, ở cuối xe quả nhiên là ở cuối xe a. Nếu không phải mình lực lượng mới xuất hiện, cái này Đông Nam Vân cục lần này lại muốn thành vị ở cuối xe tồn tại a. Bất quá không thể không nói, đạo môn cục thế hệ tuổi trẻ chất lượng là thật mạnh a, 10 hạng đầu chí ít đều là tiên thiên nhị trọng cảnh giới, mà lại mỗi người đều có thuộc về mình át chủ bài. Ngày mai nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên tiến hành sau cùng tỉ thí. Kết thúc về sau, Tần Sách cùng đám người về tới Đông Nam Vân cục chỗ ở, nhưng là không nghĩ tới Lâm Vũ cũng đi theo đến đây. Phương Tây phân cục người tại Lâm Vũ sau lưng lôi kéo Lâm Vũ đều kéo bất động. Lúc này, Phương Tây phân cục phó cục trưởng Vương Tử Hưng đi tới. "Lâm Vũ, ngươi bây giờ vẫn là chúng ta Phương Tây phân cục người đâu?" Vương Tử Hưng khẽ miệng giật một cái, "Ngươi có thể hay không cho ta một điểm mặt mũi?" Lâm Vũ trên mặt có chút ủy khuất, "Ta muốn cùng ta đại ca cùng một chỗ. Bằng không, ta hiện tại liền rời khỏi Phương Tây phân cục." Vương Tử Hưng khẽ miệng giật một cái, hắn nhìn về phía Tần Sách, "Tần Sách, có thể giúp một chút bận điều sao?" Tần Sách đầu tiên là nhìn thoáng qua Lâm lão, nhìn thấy Lâm lão khẽ gật đầu, hắn liền đối với Lâm Vũ nói ra, "Lâm Vũ, ngươi nhận ta làm lão đại chuyện này chờ cửu môn thi đấu qua đi lại nói, được không?" "Cái kia, vậy được rồi." Lâm Vũ trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối, sau đó quay người đi theo Vương Tử Hưng rời đi. Triệu Lăng ở một bên có chút kích động nói ra, "Được à, Tần Sách à, nếu như ngươi đem Lâm Vũ cho làm tới, chúng ta Đông Nam phân cục sang năm nói không chừng liền có thể chiếm lấy trước mấy tên, đến lúc đó chúng ta Đông Nam phân cục chính là cửu môn thi đấu thứ nhất phân cục à." Tần Sách chỉ là cười cười, cũng không nói lời nào. Nhưng là Lâm lão trên mặt cũng lộ ra một tia đăm chất. Người khác không rõ ràng, hắn nhưng là rất rõ ràng. Cửu môn thi đấu về sau, nói không chừng Tần Sách liền muốn rời khỏi đạo môn của ta. Hy vọng cục trưởng đến lúc đó có thể lưu lại Tần Sách, bằng không, một cái thiên tài như vậy rời đi đạo môn cục, thật là đáng tiếc a. Lâm lão bên này đang nghĩ ngợi, Lôi Minh xuất hiện ở Tần Sách trước mặt. "Tần Sách." Lôi Minh gọi lại Tần Sách, "Ngươi ngày mai có chuyện gì sao?" Tần Sách bình tĩnh nói, "Thế nào? Chúng ta Đế Kinh phân cục muốn thừa dịp ngày mai nghỉ ngơi một ngày, muốn tận một chút chủ nhà tình nghĩa, muốn mời tất cả tuyển thủ dự thi tổ chức một cái tụ hội." Lôi Minh nói ra, "Hy vọng các ngươi bốn vị có thể đến đây tham gia." Tần Sách hơi nhíu mày, "Ta khả năng không tham gia được, ta muốn tu luyện." "Liền xem như tu luyện, cũng không kém một ngày như vậy." Lôi Minh mở miệng nói ra, "Lần này tụ hội, chúng ta Đế Kinh phân cục còn chuẩn bị rất nhiều tu hành tài nguyên, nói không chừng ở trong đó liền có ngươi cần có." Lôi Minh đều nói như vậy, Tần Sách suy nghĩ một chút cũng liền đồng ý. Ban đêm về đến phòng về sau, Tần Sách do dự một chút, sau đó bấm Lục sư tỷ điện thoại. "Lục sư tỷ, không có quấy rầy đến ngươi đi." "Là tiểu sư đệ a, không có a, thế nào?" Lục sư tỷ thanh âm xuất hiện trong điện thoại. "Thanh truyền tại phái Nga Mi còn tốt đó chứ?" Tần Sách hỏi. Lục sư tỷ cười, "Nguyên lai là nghĩ bạn gái của mình à, nếu không ngươi tự mình đi hỏi nàng một chút." Tần Sách trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng tiêu dung, "Cái kia, ta nhưng thật ra là có chuyện muốn hỏi thăm một chút sư tỷ." "Nói đi, sự tình gì?" Lục sư tỷ cười, Nàng đối Tần Sách người tiểu sư đệ này là rất hài lòng, thiên phú mạnh, lại rất khiêm tốn, mà lại trên người hắn còn gánh chịu lấy giải quyết niết bàn hội trách nhiệm. Nói thật, Lục sư tỷ Trương Thiên Lan trong lòng vẫn là đối Tần Sách rất đau lòng. Lục sư tỷ, là như vậy. Tần Sách đối mấy cái sư minh sư tỷ là rất tín nhiệm, hắn cũng không có giấu giếm, đem kiếm 11 thỉnh cầu mình chữa bệnh sự tình nói cho sư tỷ. Ồ, như thế một cái cơ hội à, kiếm này tông thế nhưng là cùng phái Nam Y, đều là Hoa Hạ bát đại tông môn một trong đâu, mà lại bên trong vô số cao thủ, cũng là thuộc về đỉnh tiêm một nhóm. Ngươi muốn hỏi gì đâu? Sư tỷ, là như vậy, ta đang nghĩ, ta là muốn kiếm 11 một cái nhân tình tốt đâu, vẫn là cùng kiếm tông tiến hành trao đổi ích lợi tốt. Tần Sách mở miệng nói ra, ta muốn kiếm tông giấu kiếm quyết. Lục sư tỷ trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc biểu lộ, tiểu sư đệ, ngươi nói đùa cái gì đâu, cái này giấu kiếm quyết thế nhưng là kiếm tông bí mật bất truyền a. Chúng ta chỉ là ngoại nhân, làm sao có thể thu hoạch được giấu kiếm quyết ta? Thế nhưng là cái này giấu kiếm quyết thật rất lợi hại. Tần Sách có chút trông mà thèm, nếu như ta học xong, sức chiến đấu nhất định sẽ tiêu thăng. Ta hiện tại chỉ còn thiếu một chút chiến đấu thủ đoạn a. Nghe được Tần Sách, Lục sư tỷ trên mặt cũng lộ ra vẻ cân nhắc. Quỷ cốc thần y một mạch hoàn toàn chính xác không am hiểu chiến đấu, tiểu sư đệ nói đến cũng có đạo lý. Nhưng là lực công kích mạnh công pháp toàn bộ đều bị các đại tông môn lũ đoạn, trừ phi. Nghĩ tới đây, Lục sư tỷ mở miệng, tiểu sư đệ, ngươi nếu không gia nhập một cái tông môn. Tần Sách ngây ngẩn cả người, cái gì? Ta gia nhập tông môn? Ta thế nhưng là có sư phó, ta làm sao có thể gia nhập cái khác tông môn đâu? Khụ khụ, tiểu sư đệ, kỳ thật chúng ta tông môn không có nhiều như vậy thiên kiến mẹ phái. Lục sư tỷ cười khan một tiếng, ngươi nhìn ta cùng ngươi thất sư tỷ, không phải cũng là gia nhập phái Nga Mi sao? Ngươi gia nhập cái khác tông môn, cùng ngươi là sư tôn đệ tử, cũng không xung đột ta. Là như vậy sao? Tần Sách trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc. Lúc trước hắn là thật không có nghĩ tới điểm này, nếu như có thể gia nhập cái khác tông môn, vậy có phải hay không liền có thể học tập những tông môn khác bí thuật? Dạng này, thật có thể được không? Tần Sách trong lòng còn có một số do dự. Lục sư tỷ cười cười, ngươi cứ yên tâm đi, sư phụ là một cái hiền hòa tính tình, nếu như hắn thật như vậy quan tâm truyền thừa cùng tiên kiến mẹ phái, hắn đã sớm khai tông lập phái, còn có thể hành tẩu thế giới, không thấy tung tích. Nghe được Lục sư tỷ, Tần Sách trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nếu là như vậy, vậy hắn liền không khách khí. Trước đó Tư Đồ Thanh Ngư nói qua, nàng muốn chiêu mình đi Hiên Viên Cung, nhưng lúc ấy bị mình không chút lưu tình cự tuyệt. Hiện tại nếu như còn muốn tiến vào Hiên Viên Cung, Tần Sách trong lòng có chút xấu hổ. Vì sư phụ, vì mạnh lên, liền xem như bị chế giễu lại như thế nào. Tần Sách hít sâu một hơi, sau đó bấm Tư Đồ Thanh Ngư điện thoại. Giờ phút này, Tư Đồ Thanh Ngư đã về tới Hiên Viên Cung. Sư phụ, ngươi để cho ta chuyện điều tra, ta đều điều tra rõ ràng. Tư Đồ Thanh Ngư bái kiến Tư Đồ Yến. Tư Đồ Yến ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Thanh Ngư, thật sao? Ngươi nói xem, cái này Tần Sách là một cái gì người? Chương 233, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt ta. Chương 233, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt ta rất nhanh. Tư Đồ Thanh Ngư liền đem tự mình biết hết thảy toàn bộ đều nói cho Tư Đồ Yến, bao quát mình bị Tần Vân Hạc bọn hắn lừa bịp, kém chút cùng Tần Sách lên xung đột sự tình cũng nói cho Tư Đồ Yến. Tại Tư Đồ Yến trước mặt, Tư Đồ Thanh Ngư là không thể nào có bất kỳ dấu giếm. Ừm, nói như vậy, Tần Sách cùng hắn phụ mẫu quan hệ không phải rất tốt à? Vậy ngươi vì cái gì còn đối với hắn có tốt như vậy ấn tượng đâu? Tư Đồ Thanh Ngư nói ra, sư phụ, chuyện này phía sau là có nguyên nhân. Kỳ thật Tần Sách tại lúc còn rất nhỏ liền bị bọn hắn bức. Sau đó, Tư Đồ Thanh Ngư nói đến Tần Sách bị ném vào cô nhi viện, đằng sau tiếp trở về sau, Tần Vân Hạc còn muốn dùng Tần Sách nội tạng khí quan đi cứu Tần Đông Ưng. Tần Sách không chỉ có không có ghi hận bọn hắn, ngược lại một mực dùng phương thức của mình đi bảo vệ bọn hắn. Tư Đồ Thanh Ngư trên mặt lộ ra vẻ khâm phục thần sắc, Tần Sách có dạng này lòng dạ, đơn giản làm cho người rất kính nể. Lòng dạ? Phế vật. Không biết vì cái gì, Tư Đồ Yến thanh âm băng lãnh, dọa đến Tư Đồ Thanh Ngư toàn thân khẽ run rẩy. Trong ấn tượng của nàng, sư phụ sẽ rất ít tức giận à, làm sao chính mình nói xong Tần Sách sự tình, sư phụ giống như rất không vui à. Sư phụ, Tư Đồ Thanh Ngư cẩn thận từng ly từng tí nói ra, có thể Tần Vân Hạc dù sao cũng là Tần Sách phụ thân, ta nghĩ Tần Sách cũng là không có biện pháp. Mà lại Tần Sách thiên phú rất tốt, ta còn muốn. Một cái có thể bị thân tình chỗ lôi cuốn người, làm sao có thể đảm đương chức trách lớn. Tư Đồ Yến trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng, loại này ngu hiếu người, là ta coi thường nhất. Tư Đồ Thanh Ngư ngậm miệng, nàng mặc dù không rõ ràng vì cái gì sư phụ sẽ tức giận, nhưng là nàng biết đấy là, hiện tại mình tốt nhất là ngậm miệng. Ngay tại cái này hít thở không thông bầu không khí bên trong, Tư Đồ Thanh Ngư điện thoại đột nhiên vang lên. Điện thoại của ai? Tư Đồ Yến nhíu nhíu mày. Tư Đồ Thanh Ngư luống cuống tay chân tiếp lên điện thoại, sau đó nhìn thoáng qua, yếu ớt nói, là Tần Sách. Đã trễ thế như vậy, Tần Sách điện thoại cho ngươi làm gì? Tư Đồ Yến thanh âm lạnh xuống, Thanh Ngư, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Tư Đồ Thanh Ngư giật nảy mình, sư phụ, ta không có a. Ngươi có hay không thích Tần Sách? Nghe được sư phụ câu nói này, Tư Đồ Thanh Ngư cả người đều sợ ngây người. Cái quái gì? Thích Tần Sách? Cái này nói đùa cái gì a? Sư phụ, ta làm sao lại thích Tần Sách đâu? Tư Đồ Thanh Ngư vội vàng nói, ta chỉ là thưởng thức Tần Sách thiên phú và năng lực, ta chỉ là muốn đem Tần Sách chiêu đến chúng ta Hiên Viên Cung, lớn mạnh Hiên Viên Cung, ta đối Tần Sách là một điểm ý nghĩ đều không có. Nhìn xem gấp đến độ nhanh khóc lên đồ đệ, Tư Đồ Yến tựa hồ lấy lại tinh thần, nàng cũng phát hiện tâm tình của mình giống như có chút thất thố. Được rồi, ta chính là hỏi ngươi một câu mà thôi. Ngươi gấp cái gì? Tư Đồ Yến bình tĩnh nói, dựa theo ngươi nói như vậy, Tần Sách ưu tú như vậy, ngươi đối với hắn nếu có hảo cảm cũng là bình thường. Tư Đồ Thanh Ngư trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc. Nàng luôn cảm thấy sư phụ hôm nay rất kỳ quái, nhưng là lại nói không ra vì cái gì. "Nghe đi." Tư Đồ Yến nói ra, "Ta muốn nhìn thấy hắn có thể nói cho ngươi thứ gì." Tư Đồ Thanh Ngư khéo léo nhận nghe điện thoại. "Uy, là Thanh Ngư sao? Mấy ngày không thấy, thậm chí tưởng nhầm a." Trong điện thoại, Tần Sách âm thanh quen thuộc kia chuyển tới, dọa đến Tư Đồ Thanh Ngư điện thoại đều nhanh ném ra. "Cái này Tần Sách là chuyện gì xảy ra à? Cái này đêm hôm quyết bắt, nói những thứ này làm cho người hiểu lầm làm gì a?" Tư Đồ Thanh Ngư có chút lo sợ bất an nhìn về phía sư phụ, nhưng lại phát hiện sư phụ dùng một loại ngoạn vị ánh mắt nhìn xem chính mình. "Tiếp tục tiếp." Tư Đồ Thanh Ngư trong đầu xuất hiện sư phụ truyền âm. Nàng cũng chỉ có thể kiên trì nói ra, "Tần Sách, ngươi muộn như vậy gọi điện thoại cho ta làm gì a? Ngươi chẳng lẽ liền không sợ Tô tiểu thư hiểu lầm sao?" Tư Đồ Thanh Ngư là ám chỉ Tần Sách, ngươi cũng là có bạn gái người, chú ý một chút phân tức. Nhưng là Tần Sách lại cười hắc hắc, "Yên tâm đi, ta bây giờ tại Đế Kinh, Thanh Tuyển cũng không tại bên cạnh ta, chúng ta sự tình, tạm thời cùng với nàng giữ bí mật. Thân mẹ nhà hắn giữ bí mật, khiến cho giống như mình cùng ngươi có dưới mặt đất tình đồng dạng. Tần Sách, ngươi cũng đừng hại ta à?" Tư Đồ Thanh Ngư trong lòng nôn nóng bất an, hận không thể đem Tần Sách tháo thành tám khối. "Khụ khụ, ngươi đến cùng có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi." Tư Đồ Thanh Ngư vội vàng đánh gãy Tần Sách, ai biết hắn câu tiếp theo sẽ nói ra dạng gì hổ lang chi tử à. Nghe được Tư Đồ Thanh Ngư nói như vậy, Tần Sách cười khan một tiếng, thanh âm bên trong mang theo một tia không có ý tứ, "Cái kia, trước ngươi nói với ta sự tình, còn giữ lời sao? Ta nói cho ngươi cái gì?" Tư Đồ Thanh Ngư nhíu nhíu mày, "Ngươi đã quên?" Tần Sách gấp, "Ngươi nữ nhân này sao có thể dạng này à? Ngươi cái này trêu chọc xong ta liền xem như sự tình gì đều không có phát sinh. Ngươi sao có thể như thế vô tình đối ta? Lòng ta đau quá." Tư Đồ Yến khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tiếp tục cho Tư Đồ Thanh Ngư truyền âm, "Không nghĩ tới ta đổ đệ ngoan ra ngoài mấy ngày, học được trêu chọc nam nhân à, nói đi, giữa các ngươi có cái gì ước định?" Tư Đồ Thanh Ngư gấp, "Cái này Tần Sách làm sao càng nói càng hắc á, Tần Sách, ngươi nói cho ta rõ, ta lúc nào trêu chọc ngươi rồi? Ngươi người này làm sao nói như thế mập mờ a?" Tư Đồ Thanh Ngư cắn răng, "Ngươi không đem sự tình nói cho ta rõ, ngươi cẩn thận ta ngày mai đi phá hủy các ngươi đạo môn cục đại môn." "Đừng đừng đừng." Tần Sách vội vàng nói, "Trước ngươi không phải nói muốn để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về nhà, ta lúc ấy không phải cự tuyệt ngươi sao? Nguyên lai là chuyện này a." Tư Đồ Thanh Ngư nhẹ nhàng thở ra, nhưng là thanh âm bên trong lại mang theo một tia khó chịu, "Đúng vậy à, ngươi tầm mắt cao bao nhiêu à, ngay cả chúng ta Hiên Viên Cung đều xem thường. Ngươi cũng đừng nói mỏ." Tần Sách nghĩa chính ngôn từ nói ra, "Ta lúc nào xem thường Hiên Viên Cung? Hiên Viên Cung thế nhưng là huyền môn thứ nhất ông, là ta Hoa Hạ huyền môn kình thiên chi trụ, ta Tần Sách tính cái gì, chỉ là một cái huyền môn hậu bối mà thôi, ta làm sao có thể xem thường Hiên Viên Cung? Có thể ngươi lúc đó, ta nhưng là chỉ bất quá quá sợ hãi. Ngươi khả năng không biết, Hiên Viên Cung thế nhưng là trong lòng ta thánh địa, ta mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ một ngày kia có thể tiến vào Hiên Viên Cung." Tần Sách thanh âm thành khẩn đến cùng một thứ cặn bã nam đồng dạng, "Ngươi đột nhiên nói có thể mang ta đi Hiên Viên Cung, cái này kinh hỉ quá lớn, ta trong lúc nhất thời không chịu nổi, cho nên liền cự tuyệt, ta tin tưởng ngươi khẳng định là có thể hiểu được, đúng không? Ngươi lúc đó cũng không phải nói như vậy." Tư Đồ Thanh Ngư hừ lạnh một tiếng, "Ngươi nói là tuyệt không cải đầu môn hạ người khác." Tần Sách trầm mặt một lát, sau đó mở miệng nói ra, "Thanh Ngư à, ngươi khẳng định là nhớ lầm, ta lúc ấy nói chính là, ta hết sức vinh hạnh, cảm giác sâu sắc sợ hãi, để cho ta lo lắng nhiều một đoạn thời gian lại nói." Tư Đồ Thanh Ngư trợn tròn trong mắt, "Tần Sách, ngươi sao có thể trợn tròn mắt nói lời bịa ta?" Chương 234, Hiên Viên Cung, ta tới chương 234, Hiên Viên Cung, ta tới. Nguyên bản Tần Sách tại Tư Đồ Thanh Ngư trong ấn tượng là một cái chất phác, an tâm, ánh nắng hình tượng. Đây cũng là Tư Đồ Thanh Ngư muốn đem Tần Sách chiêu mộ được Hiên Viên Cung nguyên nhân. Như thế một cái có thiên phú dương quang thanh niên, nếu là có thể chiêu tiến Hiên Viên Cung, nhất định có thể lớn mạnh Hiên Viên Cung. Nhưng là giờ khắc này, Tần Sách trong lòng nàng hình tượng lập tức liền dao động. Cái này Tần Sách vậy mà trợn tròn mắt nói lời bịa ta. "Thanh Ngư a, hai chúng ta quan hệ mặc dù không tệ, nhưng là ngươi cũng không thể như thế nói xấu ta đi." Tần Sách thanh âm bên trong mang theo một tia không đổi, "Cái gì gọi là ta trợn tròn mắt nói lời bịa đặt? Ngươi có chứng cứ sao?" Tư Đồ Thanh Ngư há to miệng, "Chuyện này ai sẽ có chứng cứ a?" Tần Sách. Tư Đồ Thanh Ngư cắn răng nói ra, "Ngươi rốt cuộc là ý gì? Ngươi cảm thấy ngươi đùa bỡn ta chơi rất vui sao?" Thời khắc này Tư Đồ Thanh Ngư đã sớm đã mất đi lý trí, trong đầu của nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải tại sư phụ trước mặt làm sáng tỏ hết thảy. Mà Tần Sách thì là có chút bó tay rồi. Trước đó cùng Tư Đồ Thanh Ngư ở chung, cũng không có cảm thấy cái này Tư Đồ Thanh Ngư ngốc như vậy à. Chính mình cũng đem lời nói đến đây, nàng lại còn nghe không hiểu. Nàng sẽ không phải là đang giả ngu giả ngốc à? Tần Sách trong lòng nói thầm một tiếng. Hắn càng nghĩ càng thấy đến chính là như vậy. Nàng nhất định đang tức giận ta trước đó cự tuyệt chuyện của nàng. Tần Sách trong lòng nhịn không được thở dài. Chuyện này huyên áo. Hắn cũng không muốn dạng này à, sớm biết chính mình lúc trước liền không cự tuyệt đến như vậy hoàn toàn. Được rồi, vẫn là dỗ dành nàng đi, đem nàng hướng tốt, nói không chừng mình còn có cơ hội tiến vào Hiên Viên Cung đâu. Mang theo ý nghĩ như vậy, Tần Sách ho khan một tiếng. Thanh Ngư a, ta biết ta trước đó cự tuyệt ngươi, đã kích ngươi tự tôn cùng kiêu ngạo. Nơi này ta cùng ngươi trịnh trọng nói một câu thật xin lỗi, liền xem ở chúng ta trước đó giao tình, ngươi cũng đừng trách tội ta. Ta tin tưởng xinh đẹp, thông minh, ôn nhu mà hiền lành Thanh Ngư tiểu thư, nhất định sẽ đại nhân không chấp tiểu nhân, đúng không? Đối cái đầu của ngươi, cái gì gọi là ngươi cự tuyệt ta? Cảm giác sư phụ ánh mắt càng ngày càng kỳ quái, Tư Đồ Thanh Ngư gấp đến độ thẳng dậm chân. Mà hết thể này rơi vào Tư Đồ Yến trong mắt, nàng cảm thấy đặc biệt có ý tứ. Nàng đã nhìn ra, đồ đệ của mình lúc này đầu óc đều đang ngộng, căn bản cũng không có ý thức được Tần Sách rốt cuộc là ý gì. Bất quá Tư Đồ Yến cũng không có ý định đâm thủng, dù sao hình tượng này có chút ý tứ a. Mà lại, cái này Tần Sách tựa hồ cũng cùng Thanh Ngư nói đến không giống a, xem ra Tần Sách là một cái nhỏ cao, mình cái kia ngây thơ đồ đệ, chỉ sợ sớm bị hắn đùa nghịch xoay quanh. Cho nên, Thanh Ngư nói những chuyện kia, chỉ sợ cũng không làm được thật a. Ngươi, Tư Đồ Thanh Ngư rất muốn đem điện thoại cho cúp máy, nhưng là sư phụ không có mở miệng, nàng cũng không dám tùy tiện cúp máy. Tần Sách nghe được Tư Đồ Thanh Ngư cái kia thô trọng tiếng hơi thở, hắn cũng có chút kỳ quái. Giống như Tư Đồ Thanh Ngư bộ dáng rất tức giận a. Thế nhưng là, cái này cũng không nên a, mình cũng không nói gì thêm chuyện quá đáng a. Chẳng lẽ nói nàng gần đây thân thể không tốt? Thanh Ngư, tâm tình của ngươi giống như có chút không đúng a, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái a? Tần Sách ra vẻ rất quan tâm bộ dáng, ta cái này muốn phê bình ngươi, làm sao ta một không tại, ngươi sẽ sống bệnh đâu? Ngươi có biết hay không, dạng này sẽ để cho ta rất đau lòng ngươi. Chúng ta là quan hệ như thế nào, ta cần phải ngươi đau lòng? Tư Đồ Thanh Ngư nghiến răng nghiến lợi. Tần Sách giả mù sa mưa nói, Thanh Ngư, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Ta thế nhưng là học sinh của ngươi a, Tư Đồ lão sư, ngươi nói đúng không? Tư Đồ Yến lông mày nhíu lại, cho Tư Đồ Thanh Ngư truyền âm, chậc chậc chậc, Thanh Ngư à, ngươi cùng Tần Sách chơi đến vẫn rất hoa đây. Tư Đồ Thanh Ngư mặt soát lập tức liền đỏ lên. Tần Sách, ngươi điên rồi đi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ngươi cứ việc nói thẳng, có được hay không? Cái này đêm hôm khuya khoắt, ngươi làm gì nói những thứ này để cho người ta hiểu lầm? Tư Đồ Thanh Ngư thanh âm bên trong đều mang nghẹn ngào. Nàng đều muốn bị sư phụ cho hiểu lầm nữa nha. Tần Sách gãi đầu một cái, nghe Tư Đồ Thanh Ngư thanh âm. Nàng khóc. Không thể nào. Mình cái gì đều không có làm đâu, nàng làm sao lại khóc đâu? Tần Sách trợn tròn mắt, nữ nhân này quả nhiên là một loại thần kỳ động vật ta, căn bản là nhìn không thấu a. Cái kia, Tư Đồ tiểu thư, ngươi đừng khóc à, ta kỳ thật chính là muốn hỏi một chút, trước ngươi nói muốn dẫn ta đi Hiên Viên cung sự tình, còn giữ lời không? Ta hiện tại rất muốn trở thành vì Hiên Viên cung một viên. Liên vì chuyện này, Tư Đồ Thanh Ngư tức giận đến có chút run rẩy, chỉ đơn giản như vậy một câu, cái này Tần Sách nhất định phải móc lấy con nói mới được sao? Bây giờ muốn gia nhập Hiên Viên cung rồi, sớm làm gì đi. Lúc trước còn kiên cường cự tuyệt mình. Tư Đồ Thanh Ngư cắn răng nói ra, ngươi muốn đi vào Hiên Viên cung? Nam mơ. Lúc này, Tư Đồ Yến truyền âm cho Tư Đồ Thanh Ngư, nhận lấy hắn, để hắn ngày mai đến Hiên Viên cung, ta muốn đích thân gặp hắn. Tư Đồ Thanh Ngư dừng lại một chút, sau đó hít sâu một hơi, thu, ta nằm mộng cũng nhớ muốn thu ngươi tiền đến, ngươi nếu là thật muốn gia nhập chúng ta Hiên Viên cung, ngày mai ngươi liền có thể leo núi, nếu như ngươi có thể sống qua chúng ta Hiên Viên cung hộ tông đại trận, ta sẽ cầu sư phụ ta tự mình gặp ngươi. Sau khi nói xong, Tư Đồ Thanh Ngư liền quả quyết địa cúp điện thoại. Sư phụ, ngươi nghe ta nói, ta cùng Tần Sách kỳ thật thật không hề có một chút quan hệ. Ồ, thật sao? Cái kia Tư Đồ lão sư là thế nào một chuyện? Tư Đồ Yến cười híp mắt hỏi. Tư Đồ Thanh Ngư thanh âm yếu đi xuống dưới, chuyện là như thế này. Tần Sách bên này, hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hiên Viên cung, ta đến rồi. Sáng sớm hôm sau, làm Triệu Lăng chuẩn bị gọi Tần Sách xuống tới lúc ăn cơm, lại phát hiện Tần Sách đã không ở trong phòng. Cái này Tần Sách người đâu? Triệu Lăng túi đầu cho Tần Sách phát cái tin. Rất nhanh, Tần Sách tin tức trở về, ta đi trên núi đi dạo. Vậy ngươi đừng quên buổi chiều tụ hội. Biết. Tiên Sơn phía trên, Tần Sách thu hồi điện thoại, sau đó ngẩng đầu nhìn phía trên bị mây mù che khuất đỉnh núi. Cái này Tiên Sơn nhìn như không cao, nhưng lại cho người ta một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Mà lại theo leo lên, Tần Sách cũng có thể cảm giác được bên người thiên địa nguyên khí cũng càng lúc càng nồng nặc, mà lại phảng phất có một câu ngũ hành áp lực đặt ở trên người hắn. Đây là buộc linh trận. Tần Sách rất nhanh liền ý thức được, trung quanh nơi này khẳng định là có buộc linh trận. Buộc linh trận có thể trói buộc tiến vào pháp trận người linh khí, cũng chính là trấn áp trong cơ thể của bọn họ chân khí, như vậy liền không cách nào vận dụng chân khí. Đương nhiên, buộc linh trận chỉ nhằm vào thiên cương cảnh phía dưới tu sĩ, cảnh giới càng cao, trận pháp trói buộc liền càng thấp, đối với tông sư cảnh cao thủ mà nói, trận pháp gì đều là bài trí. Thực lực tuyệt đối, không e ngại bất kỳ trận pháp. Đã có buộc linh trận tồn tại, cái này nói rõ, ta khoảng cách Hiên Viên cung đã không xa a. Tần Sách liếm môi một cái, ánh mắt bên trong lộ ra một tia thần sắc kiên định. Hiên Viên cung, ta thật rất muốn biết, phụ thân ta thật tại Hiên Viên cung sao? Mà giờ khắc này, Hiên Viên cung trong mật thất dưới đất, hàn khí lượn lờ, một cái cự đại băng quan an tĩnh đặt ở trung ương, mà tại băng quan trung quanh thì là bố trí một cái hàn khí tụ linh trận. Quỷ cốc tiên sinh, ngươi nhìn hắn còn có thể cứu sao? Băng quan bên cạnh đứng đấy hai người, một trong số đó chính là Quỷ cốc thần Y Liễu, một cái khác thì là Tư Đồ Yến. Chương 235, chết thay khôi lỗi chi thuật. Chương 235, chết thay khôi lỗi chi thuật. Bên trong quan tài băng nằm một người trung niên nam tử, tinh lông mày kiếm mắt, khí vũ hiên ngang. Chỉ bất quá giờ phút này trên người hắn hiện ra nhàn nhạt hồng quang, thể nội cũng có từng đoàn chất lỏng màu đỏ đang lưu động. Cái này băng quan hàn băng chi khí chỉ có thể ngắn ngủi áp chế hắn thể nội hỏa độc chi lực. Quỷ cốc thần y khẽ thở dài một cái, hắn hiện tại thể nội mặc dù còn có sinh mệnh chi khí, nhưng là cỗ này sinh mệnh chi khí bị hàn khí cùng hỏa độc chỗ áp chế, muốn cứu hắn rất khó. Ngay cả ngài cũng không có cách nào sao? Tư Đồ Yến trên mặt lộ ra một vẻ khẩn trương, ngài thế nhưng là Quỷ cốc thần y đi, đương đại y thần. Quỷ cốc thần y cười khổ một tiếng, ta chỉ bất quá cũng là một cái bình thường người tu hành mà thôi, mặc dù nói y thuật là ta am hiểu, nhưng là nhân lực có cuối cùng, thiên mệnh không thể trái. Tư Đồ Yến đôi mắt bên trong hiện lên một đạo dãy rủa, thiên mệnh, thật không thể trái sao? Đây là làm. Quỷ cốc thần ý lời nói phân nửa, hắn trầm mặc, bởi vì hắn nhớ tới Tần Sách. Tần Sách mệnh số đã hoàn toàn thay đổi, mà lại lấy hắn hiện tại thôi diễn chi thuật, vậy mà cũng vô pháp thấy rõ Tần Sách tương lai. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Tần Sách vận mệnh đã cải biến. Cái này thiên mệnh không thể trái kim thân, đã phá. Nếu như muốn cứu hắn, nhưng có biện pháp. Tư Đồ Yến truy vấn. Quỷ Cốc Thần Y thở dài, đại đạo 50, thiên diễn 49, người độn thứ nhất. Muốn cứu hắn, tự nhiên là có biện pháp, chỉ bất quá. Loại biện pháp này, gần như không. Biện pháp gì? Hiện tại hắn trên người hỏa độc cùng hàn khí đạt đến vi diệu cân bằng, muốn cứu hắn, liền muốn đem hắn thể nội hỏa độc cho dẫn xuất, đồng thời còn phải không ngừng yếu bất hàn khí đối với hắn ăn mòn, sự cân bằng này một phen đánh vỡ, hoặc là hắn sẽ bị hỏa độc cho ăn mòn, nội tạng đốt cháy mà chết, hoặc là hàn khí nhập thể, ngũ tạng đóng băng mà chết. Cho nên, cần phải có tinh thông băng hỏa chi lực tông sư cấp cao thủ, đồng thời thi triển, hơn nữa còn phải có thể dung nạp hỏa độc chi lực thánh vật, cẩn thận thăm dò mới có thể cứu hắn, mà lại, cơ hội chỉ có một lần. Nghe được Quỷ Cốc Thần Y Liễu, Tư Đồ Yến trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng. Đồng thời tinh thông băng hỏa chi lực người muốn đột phá đến tông sư chi cảnh, cơ hội là không thể nào. Nhưng là nếu như đơn độc lựa chọn tinh thông băng chi lực cùng hỏa chi lực tông sư hiệp trợ, cái này lại đối bọn hắn phối hợp yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, cho nên từ một loại nào đó trình độ mà nói, thật sự là hắn là không cứu nổi. Thân Y Liễu, ta nghe nói còn có một cái biện pháp. Tư Đồ Yến phảng phất hạ quyết tâm, trầm giọng nói ra, đầu chuyển tinh di, chết thay khôi lỗi chi thuật. Nghe được biện pháp này, Quỷ Cốc Thần Ý sắc mặt biến đổi, ngươi là thế nào biết một chiêu này? Không được, một chiêu này tuyệt đối không được. Vì cái gì không được? Tư Đồ Yến nói ra, đã có thể cứu hắn, vì cái gì không cần một chiêu này? Bởi vì làm trái thiên hòa. Quỷ Cốc Thần Ý trầm giọng nói ra, ngươi cũng đã biết đầu chuyển tinh di, chết thay khôi lỗi chi thuật là có ý gì sao? Lấy mạng đổi mạng. Không sai, chính là lấy mạng đổi mạng, mà lại đối phương nhất định phải chí dương chi thể, có thể chịu được hỏa độc chi lực, nhưng là như vậy, cái này tương đương với đem hắn kiếp nạn chuyển rời đến một người khác trên thân. Ta tin tưởng, nếu như hắn còn sống, hắn tuyệt đối sẽ không làm như thế. Bằng không mà nói, lúc trước hắn cũng sẽ không đem hỏa độc dẫn vào trong cơ thể của mình. Quỷ Cốc Thần Y trầm giọng nói ra, mà lại một chiêu này là Quỷ Cốc Thần Y một mạch bất truyền bí thuật, ta là không thể nào đáp ứng ngươi. Nói, Quỷ Cốc Thần Y phất ống tay áo một cái, Tư Đồ công chủ, ngươi cũng đừng quên, Hiên Viên cung chính là chính đạo huyền môn tứ nhất tông, phong cách hành sự của ngươi là đại biểu cho chính đạo khôi thủ phong cách, ngươi không muốn sai lầm. Tư Đồ Yến thần sắc bình tĩnh, nhưng là ánh mắt mang theo dãy rủa thần sắc. Ta đã biết. Thật lâu, Tư Đồ Yến lúc này mới lên tiếng, Quỷ Cốc Thần Ý cũng nhẹ nhàng thở ra. Thần Ý, Hiên Viên cung phía sau núi bên trong mật thất, ngươi có thể tùy tiện chọn một bế quan. Tư Đồ Yến mở miệng nói ra, nếu như ta tìm được băng hỏa tông sư, còn hy vọng thần ý có thể làm biệt thủ. Đây là tự nhiên. Một bên khác, Tần Sách đã thuận lợi thông qua được buộc linh trận. Quyền tiêu trận pháp tường giải đã bị Tần Sách thuộc nằm lòng, cho nên cái này buộc linh trận đối Tần Sách mà nói, căn bản cũng không có cái gì độ khó. Mà xuyên qua buộc linh trận về sau, đằng sau là một cái tứ phương huyễn trận. Tiến vào tứ phương huyễn trận, trong trận sẽ mơ hồ một người cảm quan, không cách nào xác định phương hướng, cho nên có người sẽ một mực tại một chỗ đảo quanh. Muốn bài trừ tứ phương huyễn trận, nhất định phải muốn tìm tới trận nhãn, chỉ cần rời trận nhãn, tự nhiên là có thể bài trừ tứ phương huyễn trận. Cái này Tần Sách vậy mà nhanh như vậy đã đột phá buộc linh trận. Cũng thế, Tần Sách nhục thân cũng rất cường hãn, cho dù là không thể vận dụng chân khí lực lượng, cũng không có khả năng đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Tư Đồ Thanh Ngư đang âm thầm quan sát đến Tần Sách tiến vào tứ phương huyễn trận, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Hôm qua Tần Sách cho nàng đánh cho cái kia một trận điện thoại, để Tư Đồ Thanh Ngư tức giận đến nửa đêm ngủ không yên. Cho nên nàng quyết định lần này nhất định phải cho Tần Sách thêm độ khó. Cho nên cái này sáng sớm, Tư Đồ Thanh Ngư đem dọc theo con đường này trận pháp toàn bộ khởi động. Muốn đi vào chúng ta Hiên Viên cùng, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ta nhất định phải làm cho ngươi tốt ăn ngon điểm đau khổ. Tư Đồ Thanh Ngư khỏe miệng nở một nụ cười, nàng phảng phất đã thấy Tần Sách tại tứ phương trong huyễn trận như con rồi mất đầu đồng dạng đi loạn. Chờ Tần Sách lúc tuyệt vọng, ta lại xuất hiện, nhất định sẽ làm cho hắn cảm động đến rơi nước mắt. Đến lúc đó, ta liền có thể thuận thế đối với hắn đưa ra một chút làm khó hắn điều kiện. Tư Đồ Thanh Ngư cắn răng nói ra, Tần Sách, ngươi ngày hôm qua a làm ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Ngay lúc này, Tư Đồ Thanh Ngư lại kinh ngạc phát hiện, Tần Sách vậy mà trực tiếp địa xuyên qua tứ phương huyễn trận. Cái này sao có thể? Tư Đồ Thanh Ngư trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, chẳng lẽ nói Tần Sách biết trận nhãn chỗ? Nhưng là trận này mắt cũng không hề động qua. Tần Sách hẳn là đi phương hướng cảm giác, hắn là thế nào đi ra? Chẳng lẽ nói vận khí của hắn tốt như vậy? Mà đổi thành một bên, Tần Sách thì là hơi xúc động. Hắn tiến vào tứ phương huyễn trận thời điểm, trong nháy mắt liền minh bạch trận pháp này ảo diệu, bởi vì hắn sau khi tiến vào, căn bản là không phân rõ chung quanh, hoàn cảnh chung quanh thật giống như đang không ngừng xoay tròn, cho người ta một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Tần Sách vốn là muốn đi tìm huyễn trận nhãn, nhưng là trong đầu của hắn lại truyền đến tiểu Vu thanh âm, không cần phiền toái như vậy, trận pháp này đối ta không có tác dụng gì, đi theo ta chỉ thị đi, cam đoan không hề có một chút vấn đề. Cho nên tại tiểu Vu chỉ huy dưới, Tần Sách trực tiếp địa xuyên qua tứ phương huyễn trận. Cái cuối cùng là bắt quái mê một trận, rơi vào trận pháp bên trong, vô luận như thế nào đi, đến cuối cùng đều sẽ trở lại nguyên điểm. Muốn bài trừ trận pháp này duy nhất phương thức chính là tìm tới mê hồn trận sinh môn, nhưng là muốn biết sinh môn xác suất quá thấp. Lần này Tần Sách khẳng định không có cách nào. Tư Đồ Thanh Ngư đang nghĩ ngợi, sau đó liền thấy Tần Sách lại một lần nữa trực tiếp địa xuyên qua bát quái hồn mê trận, đi tới Hiên Viên cung cổng. Nhìn xem cổng cái kia to lớn bia đá, Tần Sách đôi mắt bên trong hiện lên một đạo thần sắc hưng phấn. Hiên Viên cung, ta rốt cuộc đã đến. Chương 236, người sống mới có thể cười đến cuối cùng. Chương 236, người sống mới có thể cười đến cuối cùng. Tần Sách. Ngay tại Tần Sách chuẩn bị tiến vào Hiên Viên cung thời điểm, phía sau hắn chuyển đến một cái tức hồn hệ thanh âm.
"A,
Thanh Ngư tiểu thư, ngươi là đặc biệt tới nên đón ta sao?" Tần Sách quay đầu thấy được thở hồng hộc Tư Đồ Thanh Ngư, trên mặt lộ ra một tia cảm động thần sắc. "Cái này huyền môn thứ nhất tông đạo đãi khách quả nhiên chu đáo a. Chúng ta là bằng hữu, không cần đến khách khí như vậy." Tần Sách cười híp mắt nói ra, "Ta tới quá muộn, ngươi chờ gấp a."
"Ta chờ gấp."
Tư Đồ Thanh Ngư hít sâu một hơi, nói ra, "Tần Sách, ngươi là thế nào thông qua hộ tông trận pháp? Cái này ba đạo trận pháp, ngươi làm sao thông qua đến nhanh như vậy a?" Tần Sách nháy mắt, "Ta cứ như vậy thẳng lấy đi tới a, các ngươi có phải hay không mở cho ta cửa sau rồi?" "Ta cũng cảm thấy có chút đơn giản." Tư Đồ Thanh Ngư khỏe miệng giật một cái, "Có chút đơn giản." Thanh này Tư Đồ Thanh Ngư tức giận đến suýt chút nữa thì mang theo Tần Sách lại đi một lần. Lúc này, sư phụ Tư Đồ Yến truyền âm xuất hiện ở Tư Đồ Thanh Ngư bên hai. Tư Đồ Thanh Ngư hít sâu một hơi, "Tần Sách, sư phụ ta đã tại đại điện chờ ngươi, chúng ta đi vào đi." Tại Tư Đồ Thanh Ngư dẫn đầu dưới, Tần Sách cùng đi theo tiến vào Hiên Viên Cung. Tiến vào Hiên Viên Cung, Tần Sách có chút hiếu kỳ nhìn trái ngó phải. Đây chính là huyền môn thứ nhất tông, Hoa Hạ bát đại tông môn đứng đầu a, nhưng là lệnh Tần Sách hơi kinh ngạc chính là, cái này Hiên Viên Cung trong đệ tử cũng không nhiều, dọc theo con đường này chỉ thấy được mấy cái ngồi xuống tu hành người trẻ tuổi, thậm chí Tần Sách cũng không có thấy trung niên nhân thậm chí người già tồn tại. Cái này có chút kỳ quái a. Như thế lớn tông môn, làm sao cảm giác người ở thưa thớt a? Con mắt của ngươi tại loạn chuyển cái gì đâu? Tư Đồ Thanh Ngư tức giận nói. Tần Sách cũng không có giấu giếm, "Ta đang nhìn các ngươi Hiên Viên Cung người làm sao ít như vậy à, dọc theo con đường này, ta liền thấy 5 người đệ tử. Chúng ta Hiên Viên Cung đệ tử, quý tinh bất quý đa." Tư Đồ Thanh Ngư ngạo nghễ nói, "Chúng ta Hiên Viên Cung đệ tử mặc dù nhân số không nhiều, nhưng là mỗi một cái đều là nhân trung lắm vượng, tiềm lực vô tận. Tại Hiên Viên Cung, 20 tuổi tiến vào tiên thiên chi cảnh, chỉ có thể coi là tiêu chuẩn thấp nhất." Tần Sách trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, "Cái này Hiên Viên Cung tuyển chọn như thế không hợp thói thường sao? Phải biết, liền xem như tại đạo môn cục hoặc là cái khác tông môn thực lực bên trong, 20 tuổi có thể tiến vào tiên thiên chi cảnh, nói thế nào cũng là thiên tài cấp bậc. Nhưng tại Hiên Viên Cung, đây chỉ là nhập môn đệ tử trình độ. Không hổ là huyền môn thứ nhất tông a. Các ngươi tông môn cao thủ đâu?" Tần Sách tò mò hỏi. Tư Đồ Thanh Ngư liếc mắt nhìn thoáng qua Tần Sách, "Thế nào? Ngươi là muốn khiêu chiến chúng ta Hiên Viên Cung cao thủ?" "Khụ khụ, tạm thời không có ý nghĩ này." Tần Sách cười một cái nói, "Ta chính là cảm thấy, Hiên Viên Cung thế nhưng là huyền môn thứ nhất tông môn, nơi này cũng rất khí phái, chính là ít người một chút. Rất nhiều tông môn trưởng lão đều ra ngoài lịch luyện." Tư Đồ Thanh Ngư mở miệng nói ra, "Kỳ thật tại trong tông môn, ngoại trừ một chút bế tử quan lão tiền bối, cao thủ khác sẽ rất ít đợi tại tông môn." Tần Sách chậm rãi gật đầu, "Thì ra là thế. Tần Sách, ta có thể nói rõ với ngươi." Tư Đồ Thanh Ngư thanh âm trở nên nghiêm túc, "Sư phụ ta thế nhưng là một cái rất người nghiêm nghị, trong mắt của nàng là dung không được hạt cát, ngươi tốt nhất đừng ở trước mặt nàng lộ ra ngươi cái kia một bộ cười đùa tí từng dáng vẻ, biết không?" Tần Sách nghiêm mặt nói ra, "Ngươi yên tâm, ta cũng là một cái rất nghiêm túc rất người đứng đắn. Ta nghĩ ta cùng tông chủ đại nhân nhất định sẽ có rất nhiều cộng đồng chủ đề. Tin ngươi mới là lạ." Tư Đồ Thanh Ngư trong lòng khẽ thở dài một cái. Mặc dù Tần Sách thiên phú rất tốt, tiềm lực vô tận, nhưng là nàng đối sư phụ hiểu rất rõ, nàng thật lo lắng Tần Sách cùng sư phụ bát tự không hợp. Rất nhanh, Tư Đồ Thanh Ngư mang theo Tần Sách đi tới trên đại điện. Tại đại điện phía trước, một người mặc màu tím nhạt hạ áo dị nữ tử đứng ở nơi đó, nàng khí chất như liên, toàn thân tản ra người sống chớ gần khí chất, để cho người ta nhịn không được có một loại quỳ bái cảm giác. T. Tần Sách đôi mắt hơi co lại. Nữ nhân này khí thế thật mạnh, mặc dù nàng không có cố ý phát ra, nhưng là Tần Sách vẫn là rất rõ ràng đã nhận ra. Khí tức trên người nàng, thậm chí muốn so chân long còn mạnh hơn. "Sư phụ, ta đem Tần Sách mang đến." Tư Đồ Thanh Ngư cung kính nói, sau đó nàng cho Tần Sách một cái ánh mắt. Tần Sách cũng lập tức lĩnh hội tới. "Vạn bối Tần Sách, gặp qua Tư Đồ công chủ." Tần Sách hướng phía Tư Đồ Yến thi lễ một cái. Tư Đồ Yến ánh mắt yên lặng nhìn xem Tần Sách, ánh mắt bên trong tựa hồ mang theo một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được hàm nghĩa. Nhưng là Tư Đồ Thanh Ngư cùng Tần Sách đều là cúi đầu hành lễ, căn bản cũng không có nhìn thấy một màn này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bầu không khí dần dần trở nên khẩn trương. Tần Sách trong lòng có chút khó chịu. Cái này Tư Đồ Yến là cái người chết sao? Vậy mà không rên một tiếng, hoặc là nói, đây là cho mình một hạ mã uy. Nghĩ tới đây, Tần Sách lông mày nhíu lại. Mặc dù nói hắn muốn bái nhập Hiên Viên Cung, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn liền muốn cũng đúng. Liền xem như không tiến vào được Hiên Viên Cung, hắn còn có thể đi kiếm tông a. Nghĩ tới đây, Tần Sách trực tiếp điệu thẳng người lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Tư Đồ Yến. Hoàn tay. Tư Đồ Thanh Ngư trước tiên cảm nhận được Tần Sách động tác, trong lòng của nàng giật mình. Tại Hải Thành một cái kia nguyện, Tư Đồ Thanh Ngư tự nhận đối Tần Sách vẫn là có hiểu biết. Tần Sách trong lòng là có thuộc về mình ngạo khí. "Sư phụ." Tư Đồ Thanh Ngư vội vàng nói, "Tần Sách là đạo môn cục thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, hắn mới 20 tuổi liền đã đạt đến tiên tiên tam trọng cảnh giới đỉnh cao, thiên phú đúng là hiếm thấy." "Khụ khụ, Thanh Ngư a, ngươi sai." Tần Sách nghiêm mặt nói ra, "Ta hiện tại đã đi vào tiên tiên tứ trọng." Tư Đồ Thanh Ngư trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lúc này mới bao lâu thời gian a, cái này Tần Sách vậy mà đã đi vào tiên tiên tứ trọng rồi. Một người 20 tuổi tiên tiên tứ trọng cảnh giới tu sĩ trẻ tuổi, cái này không được bị mấy đại tông môn cho đoạt điên rồi sao? Phải biết, Hiên Viên Cung mặc dù là thứ nhất tông môn, cái này cũng không đại biểu cho cái khác tông môn nguyện ý đem thứ nhất tông môn chắp tay tương lượng. Nếu để cho Tần Sách tiến vào kiếm tông mạnh mẽ như vậy tông môn, đợi một thời gian, nhất định sẽ bồi dưỡng được một cái cường đại tông sư. Sư phụ. Tư Đồ Thanh Ngư có chút nóng nảy nhìn về phía sư phụ. Tư Đồ Yến ánh mắt bên trong lộ ra hài lòng thần sắc. Không tệ, Tần Sách, không nghĩ tới thiên phú của ngươi vậy mà như thế ưu tú. Tư Đồ Yến mở miệng nói ra, bất quá ngươi có nghe hay không qua một câu. Tông chủ thỉnh giảng. Thế giới này thiên tài rất nhiều, nhưng là chết yểu thiên tài cũng đồng dạng nhiều vô số kể. Tư Đồ Yến chậm rãi mở miệng, chỉ có người sống mới có thể cười đến cuối cùng, ngươi hiểu chưa? Tần Sách khẽ nhíu mày, đây là đối với mình lời khuyên, vẫn là đối với mình cảnh cáo. Bất quá đối phương nếu là thứ nhất huyền môn tông chủ, nàng luôn không khả năng xuất thủ đối phó chính mình cái này đạo môn cục tiểu lâu la a. Tư Đồ công chủ, thụ giáo. Tần Sách gật đầu nói, ta biết ngươi từ Thanh Ngư trên thân học được không ít hiên viên cung tuyệt học. Tư Đồ Yến tiếp tục nói, cho nên ngươi bây giờ nguyện ý trở thành đệ tử của ta, trở thành hiên viên cung đệ tử sao? Chương 237, bị Tần Sách cho xáo lộ. Chương 237, bị Tần Sách cho xáo lộ. Tần Sách tự nhiên đáp ứng. Cái này dù sao cũng là hắn đến Hiên Viên Cung mục đích chủ yếu, chỉ cần có thể gia nhập Hiên Viên Cung, đến lúc đó hắn tự nhiên là có biện pháp dò xét đến phụ thân là có phải không ngay tại Hiên Viên Cung, mà lại nói không chừng Tần Sách còn có thể biết mình mẹ đẻ rốt cuộc là người nào. Người sống một đời, nếu như ngay cả mình thân sinh mẫu thân cũng không biết, vậy cái này cả một đời cũng quá thất bại đi. Tần Sách, Tư Đồ Yến nói ra, thiên phú của ngươi không tệ, tiềm lực cũng muốn so Thanh Ngư càng tốt hơn. Tư Đồ Thanh Ngư nghe được câu này, khoe miệng nhịn không được co quắp một chút, nàng có chút hối hận lôi kéo Tần Sách tiến vào Hiên Viên Cung. Hắn sẽ không phải đem sư phụ sủng ái từ trên người mình cướp đi a? Ngươi bái nhập môn hạ của ta, sẽ trở thành đệ tử của ta, bất quá, ta làm Hiên Viên Cung cung chủ, ngươi muốn bái nhập môn hạ của ta, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, ngươi cần đi qua Hiên Viên Cung khảo nghiệm mới được. Tần Sách gật đầu, sư phụ, cái gì khảo nghiệm, ngài nói. 10 năm trước, Túc Thành có một cái tu sĩ, hắn bởi vì rất thích tàn nhẫn tranh đấu chu diệt một nhà cả nhà, hết thảy 13 người. Lúc ấy đạo môn cục phái người truy sát, nhưng là hắn đã sớm chạy, bây giờ tại Anh Hoa Quốc. Ngươi muốn bái nhập môn hạ của ta, ngươi muốn tại 1 tháng bên trong tiến về Anh Hoa Quốc, đem hắn đầu người mang về. Nghe được cái này khảo nghiệm, Tần Sách khẽ cho mày, sư phụ, ta có một vấn đề. Vấn đề gì? 10 năm này, vì cái gì không có ai đi giết hắn? Chẳng lẽ chuyên môn chờ lấy giết cho ta sao? Tư Đồ Yến trận nhìn Tần Sách một chút, đạo môn cục là giữ gìn trong nước huyền môn ổn định tổ chức, nó cũng không phải quốc tế tổ chức, nếu như đạo môn cục người tiến vào Anh Hoa Quốc, nhất định sẽ gây nên Anh Hoa Quốc buồn quốc thế lực cảnh giác, thậm chí sẽ khiến bọn hắn bị giết. Còn có một nguyên nhân, đó chính là người kia tiến vào Anh Hoa Quốc về sau, gia nhập Anh Hoa Quốc Thần Phong Bộ. Hơn nữa còn trở thành Thần Phong Bộ rất xem trọng người, muốn giết hắn, độ khó rất lớn. Tần Sách hít sâu một hơi. Thần Phong Bộ, kia là tại Anh Hoa Quốc có thể so với đạo môn cục tồn tại, Tư Đồ Yến muốn để cho mình đi Thần Phong Bộ giết một người, cái này khiến mình đi chịu chết khác nhau ở chỗ nào à? Ta còn cần người kia toàn bộ tin tức. Mặc dù chuyện này rất khó xử lý, nhưng là Tần Sách cũng không định từ bỏ. Đã Tư Đồ Yến đem cái này nhiệm vụ giao cho mình, vậy liền mang ý nghĩa nhiệm vụ này cũng không phải là không thể hoàn thành, mà lại liền xem như kết thúc không thành lại như thế nào. Cùng lắm thì liền không gia nhập Hiên Viên Cung thôi. Tần Sách nghĩ rất mở, một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Người này gọi Vương Dũng, hắn hiện tại 35 tuổi, có thể tin tức, hắn tu vi hiện tại đã đạt đến tiên tiên cảnh ngũ trọng, thực lực không thể khinh thường. Tư Đồ Yến nói ra, ngươi có chắc chắn hay không? Tần Sách trợn trắng mắt, tức giận nói ra, nắm chắc? Ta từ đâu tới nắm chắc a? Ta mới tứ trọng, đối phương ngũ trọng, hơn nữa còn là sân khách tác chiến, ta nếu có thể còn sống trở về cũng đã là cảm ơn trời đất. Nghe được Tần Sách thanh âm bên trong khó chịu, Tư Đồ Thanh Ngư vội vàng kéo một chút Tần Sách, ngươi sao có thể như thế cùng sư phụ nói chuyện đâu? Sư phụ để ngươi làm khẳng định là có để ngươi làm đạo lý. Ý của ngươi là, ngươi muốn cự tuyệt? Tư Đồ Yến thanh âm rất bình tĩnh, tựa hồ nghe không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Vì cái gì cự tuyệt? Tần Sách đột nhiên cười, lộ ra một loạt hàm răng trắng loãng, như thế có tính khiêu chiến nhiệm vụ, mới có thể để cho ta cảm thấy hưng phấn a. Lại nói, nếu như khảo nghiệm rất đơn giản lời nói, cái này gia nhập Hiên Viên Cung cũng không có cái gì ý tứ, đúng không? Ngươi rất tự tin. Tư Đồ Yến gật đầu, ta rất thưởng thức tự tin của ngươi. Ta cũng biết cái này khảo nghiệm rất khó, cho nên ngươi có thể đưa ra một cái điều kiện, nếu như ta có thể làm được, nhất định giúp ngươi. Tần Sách cười hắc hắc, cái kia, sư phụ có thể bồi đồ đệ đi một chuyến sao? Mang theo đỉnh cấp tông sư cao thủ, nhiệm vụ kia chẳng phải đơn giản? Tư Đồ Yến khoe miệng giật một cái, tên tiểu tử thúi này thật đúng là dám nhắc tới a. Cút. Được rồi. Tần Sách, ngươi thật đúng là dám nhắc tới a. Đi ra đại điện, Tư Đồ Thanh Ngư cảm giác sau lưng đều ướt đẫm. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người đồng lứa có thể tại sư phụ trước mặt như thế trêu chọc. Nàng đều lo lắng Tần Sách một giây sau bị sư phụ một bàn tay cho quả bay. Ta có cái gì không dám nhắc tới? Tần Sách bĩu môi một cái nói, đây chính là sư phụ nói, chỉ cần là nàng có thể đến rút, nàng nhất định giúp ta, kết quả. Nói chuyện không tính toán gì hết. Tư Đồ Thanh Ngư dở khóc dở cười, nếu như sư phụ có thể xuất thủ, còn cần ngươi làm gì à? Ngươi chẳng lẽ không biết, không phải bổn quốc tông sư cao thủ, là không thể thiện nhập quốc gia khác lãnh thổ sao? Vì cái gì à? Đây không phải xâm phạm nhân quyền sao? Tần Sách có chút khó chịu. Nói như vậy chờ mình tấn thăng đến tông sư cảnh, còn không thể xuất ngoại. Ai quy định cái này thối quy định? Nghe nói cái quy củ này là bởi vì đời thứ nhất đạo môn cục trưởng mà thiết trí. Tư Đồ Thanh Ngư nói ra, lúc trước đạo môn cục đời thứ nhất cục trưởng lấy lực lượng một người cơ hồ trấn áp toàn bộ thế giới tu hành giới, cho nên lúc ban đầu thay mặt đạo môn cục trưởng từ nhiệm về sau, toàn thế giới tu hành tổ chức đều làm ra một cái cộng đồng quyết định, đó chính là cấp bậc tông sư cao thủ cấm chỉ tiến vào cái khác quốc gia. Nếu có vi phạm, cái khác tổ chức có thể cộng đồng đánh lên chi. Tần Sách nhíu nhíu mày, bọn hắn là nhằm vào chúng ta Hoa Hạ.
Đúng vậy a. Nhưng là đây cũng là chuyện không có cách nào, đời thứ nhất đạo môn cục trưởng thoái ẩn về sau, Hoa Hạ cũng không thể triệt để nghiền ép toàn thế giới người tu hành năng lực, cho nên cũng chỉ có thể tuân thủ. Nói đến đây, Tư Đồ Thanh Ngư có chút tức giận bất bình, nếu như ta tương lai có thể tu hành đến đời thứ nhất đạo môn cục trưởng cảnh giới, ta mới mặc kệ bọn hắn quy củ đâu.
Tần Sách cười cười, Thanh Ngư a, ngươi giấc mộng này rất không tệ, ta sẽ giúp ngươi thực hiện.
A, ngươi nói cái gì đó, ngươi muốn gọi ta là sư tỷ?
Được rồi, Thanh Ngư, ta đã biết.
Tư Đồ Thanh Ngư trừng trong mắt, Tần Sách, ngươi chớ quá mức, ngươi nếu là còn như vậy, ta sẽ cùng sư phụ cáo trạng.
Thôi đi, ngươi là tiểu hài tử sao?
Còn cáo trạng, ta có thể gánh không nổi người này.
Nếu không như vậy đi, ngươi gọi ta sư ca, ta về sau che chở ngươi.
Tần Sách nói,
ta còn cần đến ngươi che chở.
Nếu không ngươi gọi ta là sư tỷ, ta che chở ngươi.
Tư Đồ Thanh Ngư cười lạnh một tiếng.
Tần Sách lông mày nhíu lại, ngươi nói thế nhưng là thật.
Đương nhiên.
Sư tỷ.
Tần Sách rất quả quyết địa mở miệng nói ra, sư đệ có kiện sự tình muốn xin ngươi giúp một chuyện.
Sự tình gì?
Tư Đồ Thanh Ngư trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc.
Tiểu tử, ta còn nắm không được ngươi rồi.
Lần này đi Anh Hoa Quốc, ngươi theo giúp ta cùng một chỗ thôi.
Ngươi nói, che chở ta à?
A.
Tư Đồ Thanh Ngư trợn tròn mắt.
Nàng cảm thấy mình tựa hồ bị Tần Sách cho xáo lộ.
Chương 238, Tơ Vàng Phượng Hoàng Chi Huyết. Chương 238, Tơ Vàng Phượng Hoàng Chi Huyết. Bất quá Tần Sách cũng không có trông cậy vào Tư Đồ Thanh Ngư thật có thể bồi mình đi Anh Hoa Quốc, cho nên Tần Sách rất dứt khoát cùng Tư Đồ Thanh Ngư muốn một chút tu hành tài nguyên. Hiện tại đối với Tần Sách mà nói, trọng yếu nhất vẫn là tu hành tài nguyên. Các loại cửu môn thi đấu về sau, Tần Sách nếu như có thể cầm tới hạng nhất, liền có thêm một tháng tu hành thời gian. Mà Tần Sách dự định chính là tại một tháng này bên trong, đem cảnh giới của mình tăng lên tới Tiên Thiên Tứ Trọng Đỉnh Phong. Nếu như có thể đến Tứ Trọng Đỉnh Phong, như vậy mình liền có thể dùng phá cảnh đan trực tiếp đột phá đến Tiên Thiên Ngũ Trọng. Như vậy, liền xem như đối đầu Vương Dũng, cũng không trở thành không có sức hoàn thủ. Đối với Tần Sách yêu cầu này, Tư Đồ Thanh Ngư cũng không có cự tuyệt. Dù sao Tần Sách sớm tối cũng sẽ gia nhập Hiên Viên Cung. Về phần nhiệm vụ kết thúc không thành, Tần Sách không cách nào bái sư Tư Đồ Yến. Vậy liền bái sư những trưởng lao khác thôi, dù sao lấy Tần Sách tiên phú và thực lực, Hiên Viên Cung khẳng định là sẽ không buông tay. Tại Tư Đồ Thanh Ngư dẫn đầu dưới, Tần Sách đi tới Hiên Viên Cung bảo khố. Mở ra nặng nề đại môn, Tần Sách bị bên trong thiên tài địa bảo cho lóe mù con mắt. Đây là trăm năm huyết châu cỏ, đây là ngàn năm máu đen dây leo, đây là cựu thải tâm sen quả. Cái này trong bảo khố đồ vật, toàn bộ đều là khó gặp bảo bối. Cái này nhìn Tần Sách đỏ ngầu cả mắt.
Đồ tốt, đều là đồ tốt ta.
Nếu không phải Tư Đồ Thanh Ngư ở chỗ này, hắn hận không thể đem toàn bộ bảo khố cho đóng gói mang đi.
Ngươi có thể chọn một chút tu hành tài nguyên.
Tư Đồ Thanh Ngư nói ra, nhưng là ngươi cũng chỉ có thể chọn một loại, nhiều không được.
Những vật này cũng là vì ban thưởng đệ tử trong môn phái.
Tần Sách nhìn trái ngó phải, sau đó con mắt để mắt tới một hộp dòng máu vàng nóng nhàn nhạt.
Đây là. Tần Sách từ nơi này trong hộp cảm nhận được một cô rất mênh mông sinh mệnh chi lực.
Tơ Vàng Vượng Hoàng Chi Huyết.
Lúc này, Tần Sách trong đầu truyền đến tiểu Vu thanh âm của nó bên trong mang theo thần sắc kích động. Đây là Tơ Vàng Vượng Hoàng Chi Huyết.
Tần Sách, tuyển nó.
Tần Sách chỉ vào Tơ Vàng Vượng Hoàng Chi Huyết, ta muốn cái này.
Tư Đồ Thanh Ngư ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, ngươi thật muốn cái này?
Đây chính là Tơ Vàng Vượng Hoàng Chi Huyết. Huyết dịch này bên trong mặc dù có rất cường đại sinh mệnh chi khí, nhưng là sư phụ nói qua, cái này Tơ Vàng Phượng Hoàng Chi Huyết 10 phần bá đạo, nếu như ngươi trực tiếp sử dụng, sẽ bạo thể mà chết.
Tần Sách cười cười, yên tâm đi, trong lòng ta tính toán sẵn.
Ngươi cũng đừng quên, ta thế nhưng là Quỷ Cốc Thần Y đệ tử a.
Như thế,
Tư Đồ Thanh Ngư khẽ gật đầu, sau đó đem Tơ Vàng Phượng Hoàng Chi Huyết đưa cho Tần Sách.
Được rồi, thứ ngươi muốn đã cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.
Nhất định.
Hạ Sơn, về tới chỗ ở, Tần Sách trên mặt vẻ kích động lúc này mới biến mất.
Tơ Vàng Phượng Hoàng Chi Huyết a.
Có cái này, Phượng Hoàng Niết Bàn Đan chủ dược liền xem như có.
Mặc dù cái khác phụ dược có không ít 10 phần hiếm thấy, nhưng là so với chỉ có thể ngộ mà không thể cầu Tơ Vàng Phượng Hoàng Chi Huyết, bọn chúng thu hoạch được vẫn là rất dễ dàng.
Tần Sách, ngươi trở về vừa vặn.
Nhìn thấy Tần Sách trở về, Triệu Lăng vừa cười vừa nói, vừa rồi Đế Kinh phân cục người còn nói tụ hội lập tức liền muốn bắt đầu, mà lại sẽ có thần bí kinh hỉ.
Tần Sách cười cười, hắn đối cái này tụ hội ngược lại là không có hứng thú gì, nhưng là hắn tụ hội bên trong giao dịch hội có hứng thú.
Hiện tại hắn có Tơ Vàng Phượng Hoàng Chi Huyết, nói không chừng còn có thể từ giao dịch hội bên trong phát hiện Phượng Hoàng Niết Bàn Đan phụ dược đâu.
Vậy được, chúng ta đi thôi.
Rất nhanh, đám người bọn họ liền cùng cái khác tuyển thủ dự thi tụ tập cùng một chỗ, sau đó từ Đế Kinh phân cục tổ chức cỗ xe tập trung đưa đến tụ hội địa điểm.
Một chỗ rất yên lặng làng du lịch.
Chỉ bất quá cái này làng du lịch toàn bộ đều bị Đế Kinh phân cục cho bao hết, ngoại trừ đạo môn cục cùng cái khác thế gia người bên ngoài, căn bản cũng không có cái khác tán khách.
Tiến vào làng du lịch, nơi này sau đó đều trưng bày đủ loại đồ ăn cùng đồ uống.
Cách đó không xa thì là một đầu thật dài cửa hàng trước trưng bày đủ loại tu hành tài nguyên.
Không chỉ có thiên tài địa bảo, hơn nữa còn có không ít huyền môn bảo khí.
Ngoa tạo, đều nói cái này Đế Kinh phân cục là chín đại phân cục bên trong dồi dào nhất, quả là thế à.
Triệu Lăng nhìn thấy những thứ này, trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ.
Khu khu, Triệu Lăng, lau lau khỏe miệng uống nước, đừng quá khoa trương.
Trần Cầm một mặt khinh bị nói ra, liền cùng chưa thấy qua việc đời đồng dạng.
Triệu Lăng cười cười, lần này tụ hội thế nhưng là khuyết trương nhân mạch cơ hội tốt à, các ngươi có thể ngàn vạn phải bắt được cơ hội lần này. Ta được đến một cái tin tức ngầm, các ngươi biết lần tụ hội này kinh hỉ là cái gì không? Lăng ca, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi. Thiệu Chi Hoán một mặt mới tốt kỳ. Triệu Lăng Thần bị nói, nghe nói lần này Bát Đại Tông môn một trong Ngự Thú Tông cũng tới. Ngự Thú Tông? Tần Sách thần sắc khẽ động, cái này Ngự Thú Tông là Hoa Hạ Bát Đại Tông môn một trong, thực lực tổng hợp cũng là yếu nhất. Nhưng là cái này cũng không đại biểu thực lực của bọn nó liền rất yếu. Ngự Thú Tông thần kỳ nhất địa phương là ở chỗ, bọn hắn có thể mượn dùng khế ước linh thú lực lượng. Bởi vì bọn hắn cho rằng nhân loại tuổi thọ quá ngắn, luận thực lực tu vi, kém xa linh thú, cho nên bọn hắn liền nghiên cứu như thế nào mượn nhờ linh thú lực lượng đến để thăng lực lượng của mình. Tương truyền Ngự Thú Tông tông chủ, thế nhưng là khế ước một đầu kỳ dị cự thú, thực lực là tương đương cường hãn. Cái này Ngự Thú Tông người luôn luôn đều là tại Thâm Sơn ẩn cư, cái này đột nhiên xuất hiện, là vì cái gì à? Trần Cầm có chút không hiểu. Ta đây cũng không biết, dù sao hẳn là chuyện tốt đi. Triệu Lăng nhún vai nói ra, chứ không muốn những thứ này, đi dạo chơi, nhìn xem có hữu dụng hay không đến lấy tu hành tài nguyên. Tần Sách cũng ở chung quanh tùy tiện đi dạo. Phát hiện cái này Đế Kinh phân cục quả nhiên màu mỡ à, những thứ này mặc dù không phải cái gì đặc biệt hiếm thấy tu hành tài nguyên, nhưng là cũng là thuộc về cực kỳ chân quý. Mà lại giá bán cũng đều rất rẻ, thậm chí so đạo môn cục cửa hàng còn muốn tiện nghi. Lúc này, Kiếm 11 xuất hiện tại Tần Sách trước mặt. Tần Sách, ngươi hôm qua nói. Tần Sách nhìn thoáng qua Kiếm 11, ta đích xác là nghĩ đến trị liệu biện pháp của ngươi. Bất quá, cái này nỗ lực khả năng có chút lớn, ta lo lắng ngươi không chịu nổi. Kiếm 11 nhíu nhíu mày, cái gì nỗ lực? Chúng ta Quỷ Cốc Thần Y một mạch có một loại đan dược, gọi là Phượng Hoàng Niết Bàn Đan. Tần Sách lạnh nhạt nói, chỉ cần ta luyện thành Phượng Hoàng Niết Bàn Đan, liền có thể để ngươi thân thể như là Phượng Hoàng đồng dạng niết bàn, kinh mạch tái sinh, mà lại trùng sinh kinh mạch sẽ càng cường đại hơn, căn bản cũng không sợ ngươi thể nội kiếm khí chân khí. Phượng Hoàng Niết Bàn Đan. Kiếm 11 trầm giọng nói ra, luyện chế cái này Phượng Hoàng Niết Bàn Đan, cần gì? Chủ dược là Phượng Hoàng máu, phụ dược thì là có rất nhiều, ngàn năm giá sơn sâm, băng sơn tuyết liên. Tần Sách nói gần 20 loại phụ dược, mỗi một dạng đều là giá trị liên thành. Nghe được cuối cùng, Kiếm 11 trên mặt đều lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ. Chắc không được Tần Sách nói đến nỗ lực có chút lớn, người bình thường thật đúng là thu thập không đủ những dược liệu này à. Ngươi có thể đi hỏi một chút sư môn của ngươi, nhìn xem có thể hay không gom góp. Tần Sách cười híp mắt nói. Chương 239, Ngự Thú Tông chương 239, Ngự Thú Tông nguyên bản Tần Sách còn đang suy nghĩ làm sao gom góp Phượng Hoàng Niết Bàn Đan vật liệu, kết quả kiếm này 11 tới, trực tiếp để Tần Sách sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Kiếm tông thế nhưng là Bát Đại Tông môn một trong a, nội tình liền xem như so Hiên Viên cung chính lệnh, nhưng là khẳng định cũng không kém bao nhiêu. Huống chi, lấy Kiếm 11 thiên phú và tiềm lực, tuyệt đối là kiếm tông hoạch tâm nhất đệ tử, thậm chí tương lai có khả năng trở thành kiếm tông tông chủ. Chỉ là một chút dược liệu liền có thể đổi về một cái tương lai khỏe mạnh kiếm tông tông chủ, cái này mua bán khẳng định rất có lợi a. Chỉ cần kiếm tông những người kia không phải gờ giang đệ, keo kiệt, khẳng định liền đáp ứng Tần Sách. Nghĩ tới đây, Tần Sách trong lòng nhịn không được cảm khái một tiếng, ta thật sự là một thiên tài. Mà nghe được cần nhiều như vậy chân quý dược liệu về sau, Kiếm 11 sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Tần Sách, ta hiện tại không bỏ ra nổi nhiều đồ như vậy. Kiếm 11 rất thẳng thắn nói, ta cần cùng tông môn hồi báo một chút. Tùy tiện. Tần Sách cười híp mắt nói ra, Phượng Hoàng Niết Bàn Đan thế nhưng là chúng ta Quỷ Cốc Thần Y một mạch cấp cao nhất đan dược, muốn luyện chế cái này đan dược cũng là cần hao phí rất nhiều tâm huyết, ngươi tốt nhất là mau chóng cho ta một cái trả lời chắc chắn, qua một thời gian ngắn, ta khả năng không có thời gian cùng tinh lực đi luyện chế Phượng Hoàng Niết Bàn Đan. Tốt. Kiếm 11 quay đầu rời đi, trước tiên liên hệ sư phụ của mình, Kiếm Tông tông chủ. Cái gì? Ngươi gặp Quỷ Cốc Thần Y đệ tử, hắn có biện pháp chữa khỏi dấu kiếm quyết ám tật. Cái này còn chờ cái gì a? Kiếm Tông tông chủ thanh âm bên trong lộ ra vẻ khiếp sợ. Kiếm 11 nói ra, sư phụ, thế nhưng là hắn cần rất nhiều dược liệu, nói là muốn luyện chế Phượng Hoàng Niết Bàn Đan. Ngoa tạo, hắn thật sự có thể luyện chế Phượng Hoàng Niết Bàn Đan. Quỷ Cốc Thần Y Phượng Hoàng Niết Bàn Đan thế nhưng là thanh danh tại ngoại a, nhưng là bởi vì luyện chế quá mức phức tạp, mà lại là có Quỷ Cốc Thần Y một mạch chuyển thừa người mới có thể luyện chế, cho nên hiện có Phượng Hoàng Niết Bàn Đan quá ít, nghe nói trước mắt chỉ có đạo môn trong cục bộ có một viên. Nhưng bây giờ, vậy mà xuất hiện một cái có thể luyện chế Phượng Hoàng Niết Bàn Đan người, cái này còn cần đến do dự sao? Chỉ cần hắn có thể luyện chế Phượng Hoàng Niết Bàn Đan, vô luận hắn đưa ra điều kiện ra sao, chúng ta đều đáp ứng. Tông chủ đội vàng nói, không biết hắn là vị nào tiền bối. Tiền bối? Kiếm 11 sửng sốt một chút, hắn là đạo môn cục Đông Nam phân cục Tần Sách, hiện tại mới 20 tuổi. Cái gì? Hắn mới 20 tuổi? Có thể luyện chế Phượng Hoàng Niết Bàn Đan? Kiếm Tông tông chủ trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc, lập tức hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, cười lạnh một tiếng, hám hại lừa gạt đến chúng ta Kiếm Tông trên đầu. Thật coi chúng ta Kiếm Tông là dễ khi dễ. 11 a, ngươi chờ một chút, ta hôm nay liền đi qua. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là cái nào danh con cũng dám giả mạo Quỷ Cốc Thần Y đệ tử. Kiếm 11 nhíu nhíu mày, sư phụ, ngài đây là ý gì? Ý của ngài là, Tần Sách không phải Quỷ Cốc Thần Y đệ tử, hắn là gạt chúng ta. Cái này còn có giả? Kiếm Tông tông chủ chuyện đương nhiên nói ra, Quỷ Cốc Thần Y chỉ có 7 người đệ tử, trẻ tuổi nhất đệ tử, hiện tại chỉ sợ đều gần 60 tuổi, làm sao có thể đột nhiên toát ra một người 20 tuổi đệ tử? Chẳng lẽ liền không thể là Quỷ Cốc Thần Y gần nhất thu nhận đệ tử sao? Kiếm 11 truy vấn. Gần nhất thu nhận đệ tử thì càng không thể nào. Kiếm Tông tông chủ lời thề son sắt nói, 11 à, ngươi cũng đã biết muốn luyện chế Phượng Hoàng Niết Bàn Đan cần gì dạng điều kiện sao? Chí ít tu vi muốn đạt tới tiên tiên tứ trọng, thậm chí là tiên tiên ngũ trọng. Ngươi nói một người 20 tuổi người trẻ tuổi, tu vi làm sao có thể đạt tới tiên tiên tứ trọng a? Đây không phải nói đùa sao? Kiếm 11 trầm mặc, thật lâu hắn mới mở miệng, sư phụ, ngươi gần nhất có phải là không có chú ý đạo môn chúng ta cục cửu môn thi đấu? Ta chú ý cái này làm gì? Lấy thực lực của ngươi, tại cửu môn thi đấu còn có đối thủ sao? Kiếm Tông Tông chủ đối kiếm 11 thực lực rất có lòng tin. Cho dù là hiện tại kiếm 11 con có thể phát huy ra đỉnh phong thực lực một thành, nhưng là dấu kiếm quyết quá mức cường đại, trừ phi là kiếm 11 chủ động nhận thua, bằng không mà nói, không có người nào là kiếm 11 đối thủ. Cái kia, sư phụ à, Thần Sách mặc dù mới 20 tuổi, nhưng là thật sự là hắn đã là tiên tiên tứ trọng cảnh cao thủ. Ầm một tiếng, kiếm 11 nghe được đầu bên kia điện thoại phảng phất có thứ gì ngã sắp xuống đồng dạng. 11, ngươi nói cái gì? Ngươi xác định không có gạt ta? Đỗ Nhi không dám lừa gạt sư phụ. Ngươi chờ, ta hiện tại liền đi Đế Kinh, ngươi mẹ nó cho ta đem cái kia. Tần Sách tập trung vào, ngàn vạn không thể để cho hắn chạy. Quẳng xuống câu nói này về sau, Kiếm Tông Tông chủ liền cúp điện thoại. Kiếm 11 khe nhíu mày, cũng đem điện thoại thu lại. Hôm nay sư phụ có chút kỳ quái a, làm sao cảm giác lại ngại. Mà lên bên ngoài ngàn km, Kiếm Tông, một cái vóc người cao lớn, một mặt râu quai nón nam tử trung niên chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười dài. Cái kia thu cùng mà hào phóng tiếng cười truyền khắp toàn bộ Kiếm Tông. Kiếm Tông đệ tử khác cùng trưởng lão nghe được Kiếm Tông Tông chủ tiếng cười, từng cái trên mặt đều nghi ngờ biểu lộ. Tông chủ hôm nay lại muốn nổi điên làm gì a? Kiếm đến, hét lớn một tiếng, kiếm trùng bên trong, một đạo lưu quang hiện lên. Một thanh cổ phát trường kiếm huyền không giữa không trung phía trên. Kiếm Tông Tông chủ phi thân nhảy lên, đứng ở cổ kiếm phía trên, sau đó thôi động trường kiếm, Kiếm Tông Tông chủ thân ảnh trong nháy mắt biến mất giữa không trung bên trong. Giờ phút này, Đế Kinh, Tần Sách đi dạo một vòng về sau, hoàn toàn chính xác cũng phát hiện một chút tương đối không tệ tu hành tài nguyên, hắn liền không chút do dự dùng điểm tích lũy cho đổi. Giờ phút này Tần Sách đạo môn áp cá nhân trong chương mục, lại tăng thêm hơn vạn điểm tích lũy. Không thể không nói, thế giới này liền không có tiền không giải quyết được vấn đề. Nếu có, đó chính là không đủ tiền. Tại tiền giấy năng lực phía dưới, Tần Sách trong chương mục điểm tích lũy là càng ngày càng nhiều. Đạo môn áp trong thương thành rất nhiều đồ vật, Tần Sách đều có thể hối đoái ra. Lúc này, nơi xa chuyển đến rối loạn tương mừng. Tần Sách quay đầu nhìn lại, kết quả là thấy được bầu trời xa xăm bên trong xuất hiện một điểm đen, rất nhanh cái này điểm đen càng lúc càng lớn, kết quả là cả người dài hơn 10 mét cự ưng. Mà tại cự ưng trên lưng, lại còn đứng đấy ba người. Rất hiển nhiên, ba người này chính là Ngự Thú Tông cao thủ. Ngoa tạo, thật là xoáy ta một mặt ta. Cái này cự ưng thực lực chí ít cũng là thiên cương cảnh đi, cái này cho người khí thế quá mạnh. Nghe nói Ngự Thú Tông lần này tới là có một kiện đại sự muốn tuyên bố, cũng không biết là chuyện gì. Rất nhanh, cự ưng rơi vào làng du lịch phụ cận trên đài cao. Từ cự ưng trên lưng xuống tới ba người, một cái lão giả, còn có hai người trẻ tuổi, một nam một nữ. Chỉ bất quá nữ tử trên mặt che mặt, cho người ta một loại rất cảm giác thần bí. Nhưng là không biết có phải hay không là ảo giác, Tần Sách luôn cảm thấy nữ tử kia ánh mắt rơi vào trên người mình. Chương 240, Thanh Loan chương 240, Thanh Loan tất cả mọi người dùng ánh mắt tò mò nhìn xem Ngự Thú Tông ba người này. Đế Kinh Vân cục trưởng Vân Trường không trước tiên tiến lên. Trần trưởng lão. Vân Trường không vừa cười vừa nói, quý khách lâm môn, đạo môn chúng ta cục đồng tất sinh huy a. Trần trưởng lão mang trên mặt vẻ tươi cười, Vân cục trưởng, quá khen, hôm nay chúng ta cũng là vì đến thỉnh cầu hỗ trợ. Ha ha ha, cả hai cùng có lợi. Cả hai cùng có lợi. Vân cục trưởng vừa cười vừa nói, tới đi, ta cùng mọi người giới thiệu một chút. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một cái đài cao. Vân cục trưởng hít sâu một hơi, mở miệng. Cái kia âm thanh vang dội trong nháy mắt truyền đến tất cả mọi người trong lỗ tai. Chư vị đạo môn cục thiên tiêu, bên cạnh ta vị này là Ngự Thú Tông nhị trưởng lão, Trần trưởng lão. Trần trưởng lão hôm nay tới đây đạo môn cục là vì cho mọi người một cái cơ hội ngàn năm một thở. Cơ hội này thật rất hiếm có, các ngươi nếu như có thể bắt lấy cơ hội này, không cho phép ngươi nhóm thực lực sẽ còn lần nữa tiêu thăng. Nghe đến mấy câu này, phía dưới những thứ này tuyển thủ dự thi nhóm trên mặt đều lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Trần trưởng lão, cụ thể, ngươi nói một chút đi. Vân cục trưởng vừa cười vừa nói. Trần trưởng lão nhẹ gật đầu, chư vị đạo môn cục thiên tiêu, ta lần này đến đây là vì bên cạnh ta vị này trong tông thiên tiêu. Nói, Trần trưởng lão vô vô nữ tử bà bay, Thanh Loan là ta trong tông môn thần thú, nhưng là bởi vì một lần ngoại ý muốn ngược lại là thân thể của nàng bị hao tổn, lần này cũng là vì cho Thanh Loan tìm tới thích hợp khế ước giả. T. Lần này, ánh mắt mọi người toàn bộ đều rơi vào thiếu nữ kia trên thân. Thiếu nữ tư thái cực kỳ yểu điệu, trên thân còn có một cỗ 10 phần đoan trang khí chất. Mặc dù che mặt, nhưng lại càng tăng thêm vừa phân thần bí. Nàng chính là Thanh Loan, Ngự Thú Tông đỉnh cấp linh thú. Cái này Thanh Loan nổi danh như vậy sao? Người không biết à, cái này Thanh Loan nguyên bản thế nhưng là cấp bậc tông sư linh thú, nhưng là 20 năm trước một trận đại chiến, để Thanh Loan căn cơ bị hao tổn, thực lực bây giờ không biết rơi xuống đến mức nào. Ngoa tạo, lúc đầu tông sư cảnh linh thú. Trần trưởng lao ý tứ, là vì Thanh Loan tìm kiếm khế ước giả. Đây chẳng phải là nói, chúng ta mỗi người đều có cơ hội. Nghĩ tới đây, không ít người trên mặt đều lộ ra thần sắc kích động. Vừa nghĩ tới có khả năng cùng đã từng tông sư cảnh linh thú khế ước, cái này dụ hoặc không thể bảo là không lớn a. Thậm chí ngay cả Triệu Lăng cùng Thiệu Chi Hoán ánh mắt đều có chút ý động. Trên trời không có rất đĩa bánh sự tình. Lúc này, Tần Sách cũng rất tỉnh táo, hắn đối Thiệu Chi Hoán nói ra, Ngự Thú Tông thế nhưng là bát đại tông môn một trong, cái này Thanh Loan linh thú trên người căn cơ bị hao tổn, nhưng là Ngự Thú Tông nhưng không có giải quyết, ngược lại cho nàng tìm kiếm khế ước giả, cái này không kỳ quái sao? Bị Tần Sách tiểu nói này, Triệu Lăng cùng Thiệu Chi Hoán đều ngây ngẩn cả người. Cái này, đích thật là có chút kỳ quái a. Hiện trường có không ít người cấp trên, nhưng là cũng tương tự có cùng Tần Sách đồng dạng rất lãnh tính người. Trần trưởng lão, không biết Thanh Loan tiểu thư khế ước giả là cần phù hợp điều kiện ra sao, mà lại Thanh Loan tiểu thư thương thế, cái này lại nói thế nào? Lúc này, dưới đài có người mở miệng hỏi. Trần trưởng lão nhẹ gật đầu, chuyện này ta tự nhiên sẽ cùng mọi người nói rõ ràng, chỉ bất quá ta muốn trước xác định mọi người có hay không phù hợp Thanh Loan khế ước giả, nếu như không có người phù hợp, cái kia ta cũng không cần thiết giải thích những thứ này. Đám người hai mặt nhìn nhau, cái này Trần trưởng lão nói đến cũng là có đạo lý. Không biết Trần trưởng lão muốn thế nào sàng chọn đâu? Vân cục trưởng cười hỏi. Trần trưởng lão mỉm cười, Thanh Loan, ngươi nhưng có thí sinh. Thanh Loan ánh mắt quét mắt một vòng, sau đó bình tĩnh nói, có. Trần trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, thật sự có. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa? Đây quả thật là quá tốt rồi. Muốn phù hợp Thanh Loan khế ước giả điều kiện thật sự là quá hà khắc rồi. Trần trưởng lão mang theo Thanh Loan tìm nhiều năm, rốt cuộc tìm được. Là ai? Thanh Loan ánh mắt rơi vào Tần Sách trên thân, sau đó ngọc thủ xa xa một chỉ, chính là hắn. Ánh mắt của mọi người lần theo ngón tay phương hướng nhìn lại, ánh mắt tập trung vào Tần Sách trên thân. Tần Sách nhịn không được hít sâu một hơi, hắn cảm giác quả nhiên không có phạm sai lầm. Từ cái này Thanh Loan xuất hiện trong nháy mắt, ánh mắt của nàng liền rơi vào trên người mình. Thế nhưng là, Tần Sách là thật không muốn lẫn vào chuyện này a. Hắn luôn cảm thấy, chuyện này không hề tưởng tượng đến đơn giản như vậy. Lăng ca, ngươi bị Thanh Loan coi trọng. Tần Sách thọc Triệu Lăng, nghiêm trang nói. Triệu Lăng cả người đều lộn xộn, ta bị coi trọng. Cái này thật sao? Đương nhiên. Tần Sách ôm bụng, ta đột nhiên có chút đau bụng. Nói, Tần Sách liền muốn bay người rời đi. Trên đài Thanh Loan thân ảnh trong nháy mắt biến mất, một giây sau liền xuất hiện tại Tần Sách trước mặt, nàng xun xuê ngọc thủ điểm vào Tần Sách ngực. Rất hiển nhiên, nàng nghe được Tần Sách, mà lại dùng hành động thực tế biểu thị, nàng coi trọng chính là Tần Sách. Ta liền biết. Triệu Lăng thấy cảnh này, đầy ngập mừng rỡ trong nháy mắt hóa thành hư ảo, hắn dùng ánh mắt u ám nhìn xem Tần Sách. Mà người chung quanh cũng văng tới hâm mộ ánh mắt ghen tị. Cái này Tần Sách là đi cái gì bận khí cấp chó a? Bất quá nghĩ đến cũng bình thường, Tần Sách thế nhưng là xưa nay chưa từng có 20 tuổi tiên tiên bốn cảnh cao thủ a, dạng này thiên chi tiêu tử, bị Thanh Loan coi trọng cũng là chuyện đương nhiên sự tình a. Nhưng là thời khắc này Tần Sách lại là một mặt khẩn trương cùng bất an. Cái kia, Thanh Loan tiểu thư, ta nghĩ ngươi có thể là hiểu lầm, con người của ta tính cách thiếu hụt tương đối lớn, không quá thích hợp làm khế ước giả. Tần Sách rất lễ phép nói. Mà nghe được Tần Sách nghe được lời này, chung quanh bệnh thai người đều trợn tròn trong mắt. Tần Sách vậy mà cự tuyệt một cái đã từng tông sư cấp linh thú. Chúng ta đây là xuất hiện nghe nhầm rồi sao? Không phải, ca môn, bằng cái gì a? Cái này Tần Sách cũng quá không biết điều, tuyển ta à? Chính là a, cái này Tần Sách đơn giản chính là nhân sinh doanh gia a. Đã từng tông sư cấp linh thú a, hơn nữa còn xinh đẹp như vậy, hắn là thế nào có thể nhận tâm cự tuyệt? Thanh Loan có chút nghiêng đầu một chút, sau đó bờ môi nhẹ nhàng giật giật. Mà trong nháy mắt, Tần Sách trong đầu nổi lên một cái nhẹ nhàng thanh âm. Mệnh của ngươi bị cải biến, ta chỉ có đi cùng với ngươi, ta mới có thể tránh né thiên đạo phản vệ, cho nên hy vọng ngươi có thể giúp một chút ta. Tần Sách ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Nàng nhìn ra mệnh cách của mình cải biến, nàng có thể hay không nhìn ra mình là trùng sinh. Nghĩ tới đây, Tần Sách cảm giác có chút lo sợ bất an. Không hổ là tông sư cấp linh thú a, đây cũng quá lợi hại đi. Khụ khụ, ta vừa rồi suy nghĩ một chút. Tần Sách thay đổi mặt, hắn một thanh cầm Thanh Loan tay. Thanh Loan tiểu thư đã chọn chúng ta, ta Tần Sách cũng không phải loại kia cho thể diện mà không cần người. Vừa rồi ta chỉ là cùng Thanh Loan tiểu thư nói đùa, ta đã không kịp chờ đợi trở thành Thanh Loan tiểu thư khế ước giả. Chương 241, vô diện mặt chương 241, vô diện mặt làng du lịch trong một cái phòng. Ngoại trừ Ngự Thú Tông cùng Tần Sách bên ngoài, còn có Lâm lão. Làm Lâm lão nghe được Thanh Loan chọn chúng Tần Sách một khắc này, hắn trước tiên liền chạy đến. "Trần trưởng lão, liên quan tới Thanh Loan tiểu thư sự tình, ta cũng là có chỗ nghe thấy." Lâm lão trầm giọng nói ra, nhưng là Tần Sách dù sao còn trẻ như vậy, Thanh Loan tiểu thư đừng lại thận trọng suy tính một chút. Trần trưởng lão lắc đầu, "Lâm trưởng, ngươi hẳn phải biết Thanh Loan tại chúng ta Ngự Thú Tông địa vị, mà lại chúng ta cũng tin tưởng Thanh Loan tiểu thư quyết định." Lâm lão nhìn về phía mang theo mạng che mặt Thanh Loan, ánh mắt bên trong mang theo một tia lo lắng. Lâm lão cũng không cho rằng Thanh Loan nhìn chúng Tần Sách, đối Tần Sách mà nói là một chuyện tốt. Bởi vì hắn biết, 20 năm trước, không biết chuyện gì xảy ra, Ngự Thú Tông trên không vạn lôi tụ tập, vô số tráng kiện lôi đỉnh tại mây đen bên trong xuyên thẳng qua. Trong đó càng là có tự sát tử tiêu thần lôi. Ngày đó, cơ hồ toàn bộ huyền môn người đều đi qua. Huy Hoàng Thiên Uy, tựa hồ muốn Ngự Thú Tông từ nơi này trên thế giới xóa đi đồng dạng. Ai cũng không biết Ngự Thú Tông đến cùng làm cái gì, vậy mà dẫn tới như thế thiên phạt. Nhưng là ngay tại vạn lôi sắp hạ lạc thời điểm, từ Ngự Thú Tông hậu sơn cấm địa bay ra một đạo chiều cao 100 mét màu xanh đại điểu, như là khổng tước, toàn thân mang theo tường thủy khí tức. Cái này màu xanh đại điểu một đầu vọt vào nồng đậm trong mây đen. Màu xanh đại điểu hành vi chọc giận tới lôi đỉnh, vô số lôi đỉnh liền xông vào đến màu xanh đại điểu thể nội. Mà cái kia màu xanh đại điểu thì là đem tất cả lôi đỉnh chi lực toàn bộ đều hút vào trong cơ thể của mình. Chọn vẹn 2 cách giờ, làm trong mây đen lôi đỉnh chi lực toàn bộ bị màu xanh đại điểu hút vào thể nội về sau, màu xanh đại điểu một tiếng kêu to, lực lượng cường đại trong nháy mắt tách ra mây đen. Ngự Thú Tông đại kiếp, an nhiên vượt qua. Nhưng là màu xanh đại điểu lại lần nữa về tới Ngự Thú Tông phía sau núi, cái này khiến toàn bộ huyền môn đều kinh hãi. Đến cuối cùng, bọn hắn cũng chỉ biết, cái này màu xanh đại điểu chính là Ngự Thú Tông hộ tông thần thú, Thanh Loan. Sau đó thời gian 20 năm bên trong, Ngự Thú Tông không ngừng mà muốn vì Thanh Loan tìm kiếm thích hợp khế ước giả, nhưng lại vẫn luôn không thành công. Cái này khiến Lâm Hà rất rõ ràng, trở thành Thanh Loan khế ước giả, tuyệt đối không phải một kiện sự tình đơn giản. Mà Tần Sách là đạo môn cục tương lai, hắn tự nhiên không hy vọng Tần Sách lội vũng nước đục này. Trần trưởng lão, thực không dám giấu giếm. Lâm Hà biểu lộ nghiêm túc, Tần Sách là đạo môn chúng ta cục trọng điểm bồi dưỡng hậu bối, tương lai là muốn tại đạo môn cục đảm nhiệm chức vị trọng yếu. Cho nên, ngươi hẳn là minh bạch. Trần trưởng lão cười khổ một tiếng. Một người 20 tuổi tiên tiên tứ trọng cảnh tuổi trẻ cao thủ, hắn tự nhiên biết Tần Sách trên người tiềm lực cùng giá trị. Nhưng là vì Thanh Loan, hắn tự nhiên là sẽ không lùi bước. Lâm cục trưởng, chúng ta vẫn là nghe một chút Tần Sách quyết định đi. Trần trưởng lão mở miệng nói ra, Tần Sách, ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Tần Sách trong lòng có chút sốt ruột, hắn thấy thế nào? Hắn còn có thể thấy thế nào a? Hắn hiện tại muốn biết nhất chính là Thanh Loan cho mình truyền âm câu nói kia là có ý gì? Nàng có thể hay không còn biết chút những chuyện khác? Chúng sinh là Tần Sách bí mật lớn nhất, hắn cũng không hy vọng bí mật này bị người cho biết. Cái kia, ta có thể cùng Thanh Loan tiểu thư đơn độc tâm sự sao? Tần Sách hít sâu một hơi, mở miệng nói ra. Trần trưởng lão cùng Lâm Hà liếc nhau một cái, sau đó đều nhẹ gật đầu. Cái này Ngự Thú Tông nói thế nào cũng là bát đại tông môn một trong, cũng không có khả năng tại đạo môn cục địa bàn làm ra cái gì không lý trí sự tình. Tốt, Tần Sách, chúng ta trước hết đi ra, nơi này giao cho các ngươi. Sau khi nói xong, Lâm Hà cùng Trần trưởng lão bọn hắn liền rời đi. Gian phòng bên trong chỉ còn lại có Tần Sách cùng Thanh Loan. Mặc dù nói Thanh Loan là đã từng tông sư cảnh linh thú, nhưng là Tần Sách cũng không có cảm nhận được bất kỳ uy áp. Cái kia, Tần Sách dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, "Thanh Loan tiểu thư, chúng ta tâm sự đi." "Tốt." Thanh Loan thanh âm truyền vào đến Tần Sách trong lỗ tai. Tần Sách lông mày nhíu lại, hiện tại chỉ có hai người bọn họ, còn chơi cái gì chân khí truyền âm à, làm sao vậy, có phải hay không xem thường mình à? Chân khí truyền âm, chỉ có thiên cương cảnh cao thủ mới có thể nắm giữ. Cho nên Tần Sách hiện tại sẽ không chân khí truyền âm. "Cái kia, Thanh Loan tiểu thư, hiện tại chỉ có hai người chúng ta nghĩ chúng ta vẫn là thẳng thắn một chút đi." Tần Sách mở miệng nói ra, nếu như chúng ta về sau thật trở thành đồng bạn, ngươi sẽ không cũng một mực mang theo mạng che mặt ta. Thanh Loan do dự một chút, sau đó truyền âm, ta hiện tại không tiện gặp người, nhưng là nếu như ngươi không sợ, ta ngược lại thật ra có thể lấy xuống mạng che mặt. Câu nói này đưa tới Tần Sách tò mò. Chẳng lẽ nói Thanh Loan hủy khuôn mặt hay sao? Ngươi cũng quá coi thường ta. Tần Sách mở miệng, ta làm sao lại sợ hãi? Thoại âm rơi xuống, Thanh Loan đã tháo xuống khăn che mặt của nàng. Dưới khăn che mặt cũng không phải là một trương hủy dung mặt, mà là một trương vô diện mặt. Gương mặt này bên trên không có cái mũi, con mắt, miệng, thậm chí ngay cả lông mày đều không có, thật giống như cả khuôn mặt bị người rất bằng phẳng địa cắt đi đồng dạng. Kỳ thật vô luận Thanh Loan khuôn mặt bị hủy dung lợi hại cỡ nào, Tần Sách cũng không thể cảm thấy sợ hãi, nhưng là khi hắn thấy được một trương vô diện mặt về sau, hắn tâm vẫn là không nhịn được hơi nhúc nhích một chút. Dù sao bất luận kẻ nào đột nhiên thấy cảnh này, cũng không thể thờ ơ. Nhưng là rất nhanh, Tần Sách ánh mắt liền khôi phục. "Thật xin lỗi, hù đến ngươi." Thanh Loan một lần nữa mang lên trên mạng che mặt, sau đó truyền âm, "Ta không phải là không muốn nói chuyện với ngươi, mà là ta hiện tại không có mặt, ta không cách nào nói chuyện, ta chỉ có thể dùng truyền âm đến cùng ngươi giao lưu." Tần Sách trầm mặc. Loại tình huống này, thật đúng là vượt ra khỏi lúc trước hắn đoán trước. Vô diện mặt. Nói thật, vô luận Thanh Loan dáng người cỡ nào đẹp mắt, khí chất cỡ nào trang nhã, nếu để cho người thấy được nàng mặt, khẳng định liền sẽ dọa đến chạy trối chết. Làm sao biến thành dạng này rồi? Tần Sách có chút hiếu kỳ, hắn thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này. Chỉ là, nghịch thiên mà đi, lọt vào thiên đạo phản vệ. Thanh Loan nhẹ nhàng nói, "Cụ thể, ta không thể nói cho ngươi, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt." Tần Sách nhíu nhíu mày, ý của ngươi là bởi vì nghịch thiên mà đi, bị thiên đạo phản vệ, cho nên mới biến thành dạng này. Mà trước ngươi cũng nói, mệnh cách của ta bị cải biến, cho nên muốn đi cùng với ta, tránh né thiên đạo phản vệ. Không sai. Thanh Loan tiểu thư, vậy ta liền trực tiếp một chút, cái này đối ta có cái gì ảnh hưởng? Tần Sách hỏi, nói thật, ta chính là một người bình thường. Thanh Loan đánh gãy Tần Sách lời nói, ngươi cũng không phải một người bình thường. Ngươi vốn là nhiều khó khăn chi mệnh, cuộc đời của ngươi sẽ tao ngộ rất nhiều cực khổ, sẽ tao ngộ thân nhân phản bội, chí thân qua đời. T. Nghe đến đó, Tần Sách trên mặt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ, bởi vì Thanh Loan nói chính xác ra hắn kiếp trước kinh lịch. Đây quả thực là thật là đáng sợ. Nhưng là, không biết vì cái gì, mệnh của ngươi bị cải biến, ngươi bây giờ vận mệnh một mảnh hỗn độn. Thanh Loan mở miệng nói ra, đây cũng chính là nói, mệnh số của ngươi tràn đầy biến số, ta chỉ cần đi theo bên cạnh ngươi, của ta mệnh số cũng sẽ bị cải biến. Nếu như ta không muốn bị thiên đạo xóa đi, ta chỉ có thể đi theo bên cạnh ngươi. Chương 242, đàm phán vỡ tan. Chương 242, đàm phán vỡ tan. Thanh Loan, để Tần Sách nghe được sửng sốt một chút. Hắn trầm mặc trọn vẹn 5 phút đồng hồ, lúc này mới chậm rãi tiêu hóa lời nàng nói. Ý của ngươi là, mệnh cách của ta cải biến, tránh thoát thiên đạo trói buộc, mà ngươi đang bị thiên đạo nhằm vào, cho nên ngươi muốn đi theo bên cạnh ta, lợi dụng mệnh cách của ta đến tránh né thiên đạo nhằm vào, thật sao? Không sai, là như vậy. Thanh Loan truyền âm nói. Tần Sách giang tay ra, nhưng là cái này đối ta có chỗ tốt gì à? Nói câu không dễ nghe, ngươi tương đương với một cái thiên đạo ông nhắm à? Ngươi đợi tại bên cạnh ta, không chừng ngay cả ta đều bị thiên đạo nhằm vào, ta đây chẳng phải là muốn chết oan? Lần này đến phiên Thanh Loan trầm mặc. Tần Sách cân nhắc cũng rất hiện thực, dù sao ai cũng không biết Tần Sách trở thành khế ước của mình người về sau, Tần Sách có thể hay không cũng bị thiên đạo nơi nhằm vào. Thanh Loan tiểu thư, ngươi cũng đừng trách ta nói chuyện khó nghe, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, nói chuyện làm việc đều muốn cân nhắc chu toàn một chút. Tần Sách tiếp tục nói, liền xem như ta bước lên nguy hiểm tính mạng trở thành khế ước của ngươi người, nhưng là cái này đối ta có ích lợi gì chứ? Ta cũng không thể vì yêu phát điện a. Nói đến đây, Tần Sách ý tứ đều đã rất rõ ràng. Kỳ thật đối với Thanh Loan, Tần Sách cũng là bán tín bán nghi. Đối với cái gì thiên đạo, vận mệnh, Tần Sách nhưng thật ra là tin tưởng, bởi vì hắn biết chính mình là trùng sinh trở về. Nhưng là hắn tin tưởng thiên đạo, nhưng là cũng không khuất phục tại vận mệnh. Nếu như trùng sinh một thế, còn khuất phục thiên đạo, khuất phục vận mệnh, vậy hắn còn không bằng đập đầu chết được. Cho nên, Tần Sách đối trở thành Thanh Loan khế ước giả cũng không có quá lớn mâu thuẫn, nhưng là hắn nhất định phải để Thanh Loan biết một chút là mình là bước lên rất lớn nguy hiểm mới lựa chọn trở thành khế ước của nàng người. Mà lại, Thanh Loan nói thế nào cũng phải nói với mình, nàng có thể mang đến cho mình cái gì a? Mình luôn không khả năng bạch bạch mang theo một cái vương hữu, đúng không? Chuyện không có lợi, ai làm a? Bất quá ngược lại nói chi, nếu như chỗ tốt này cũng đủ lớn, trở thành Thanh Loan khế ước giả lại như thế nào đâu? Nhưng là giống như Thanh Loan cũng không có ý thức được mình bên ngoài thanh âm a. Tần Sách, ta biết chuyện này đối ngươi mà nói là có rất lớn nguy hiểm, nếu như không phải đến bất đắc dĩ thời khắc, ta cũng sẽ không tìm được ngươi. Thanh Loan truyền âm bên trong mang theo thật có lỗi, nếu như ngươi không đồng ý, vậy chuyện này coi như xong. Truyền âm xong sau, Thanh Loan vậy mà trực tiếp quay người, đẩy cửa ra rời đi. Thấy cảnh này, Tần Sách trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này Thanh Loan không phải tông sư cảnh linh thú sao? Hẳn là rất thông minh a. Nàng làm sao lại giống như một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nữ đồng dạng đâu? Nàng lúc này đi rồi, lại nói, ta lúc nào không đồng ý rồi? Ta chẳng qua là muốn tranh thủ càng nhiều lợi ích a. Tần Sách bó tay rồi. Thanh Loan, tình huống thế nào? Trần Trường lão nhìn thấy Thanh Loan đi ra, trên mặt lộ ra một vẻ khẩn trương thần sắc, cái này Tần Sách đồng ý sao? Nhiều năm như vậy, Tần Sách là phù hợp nhất Thanh Loan yêu cầu, nếu như bỏ qua Tần Sách, ai biết Thanh Loan có thể hay không nhịn đến cái thứ hai Tần Sách đến a. Trần Trường lão, được rồi, hắn không đồng ý. Thanh Loan truyền âm cho Trần Trường lão, thanh âm bên trong mang theo một tia cô đơn, khả năng ta mệnh nên như thế đi. Cái gì? Trần Trường lão trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, không phải hắn bị cái gì không đồng ý a? Một bên Lâm Hạt thì là nhíu nhíu mày, ta nói Trần Trường lão, ngươi câu nói này cũng có chút vấn đề, cái gì gọi là Tần Sách vì cái gì không đồng ý a? Chuyện này vốn chính là ngươi tình ta nguyện, chúng ta không đồng ý còn không được rồi. Trần Trường lão trên mặt hiện ra một tia khó chịu, Lâm Hà, nơi này ngươi không có chuyện, ngươi ngậm miệng. Lâm Hà đôi mắt ngưng tụ, Trần Trường lão, ngươi quá mức. Nếu như ngươi muốn đọ sức một trận, ta ngược lại thật ra có thể phục hồi. Trần Trường lão tâm tình thập phần khó chịu, cái kia tốt. Nhưng là một giây sau, Thanh Loan đè xuống Trần Trường lão tay, được rồi, Lâm cục trưởng nói rất đúng, cái này vốn là chính là ngươi tình ta nguyện sự tình. Trần Trường lão trong lòng rất cảm giác khó chịu. Lúc trước chuyện kia sau khi phát sinh, toàn bộ Ngự Thú Tông đều muốn tiếp nhận Thiên Đạo phản vệ. Thiên Đạo tức giận phía dưới, không người nào có thể còn sống. Nhưng là ngay lúc này, Thanh Loan phá quan mà ra, đem tất cả thiên phạt chi lực toàn bộ đều hút vào đến trong cơ thể của mình. Mặc dù thành công cứu vãn Ngự Thú Tông, nhưng là nàng lại bởi vì hấp thu nhiều như vậy thiên phạt chi lực, đạt được thiên đạo phản vệ. Dù là Thanh Loan là đỉnh cấp tông sư cảnh linh thú, nhưng là tại thiên đạo chi lực tác dụng dưới, cảnh giới của nàng nhiều lần rơi xuống, thậm chí thân thể của nàng cũng xuất hiện vấn đề thật lớn, chấm dãi, ngay cả ngũ quan đều mơ hồ không rõ, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Nếu như lại tiếp tục như thế, không tới 3 năm, Thanh Loan liền sẽ hoàn toàn biến mất. Trần Trường lão lòng nóng như lửa đốt, Thanh Loan thế nhưng là cứu vớt toàn bộ Ngự Thú Tông, bọn hắn Ngự Thú Tông tuyệt đối không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Thanh Loan, ta muốn cùng Tần Sách tiểu tử kia nói chuyện. Trần Trường lão hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, ta nhất định phải nói chuyện với hắn một chút. Không cần như thế. Lâm Hà bình tĩnh nói, Tần Sách đã cự tuyệt các ngươi. Lâm Hà, ta chỉ là muốn cùng Tần Sách nói chuyện, nếu như ngươi ngay cả điểm ấy yêu cầu không đồng ý, ta không ngại đánh với ngươi một trận. Trần Trường lão khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt, ngươi không tin liền thử một chút. Lâm Hà cau mày, hắn có thể cảm giác được Trần Trường lão trong mắt quyết tuyệt, hắn tuyệt đối không phải là đang nói trò cười. Hắn là chăm chú. Tốt. Lúc này, cửa phòng lần nữa mở ra, Tần Sách cũng nghe đến Trần Trường lão, hắn trước tiên mở miệng, Trần Trường lão, mời đến đi. Rất nhanh, Trần Trường lão tiến đến. Bất quá không chờ Trần Trường lão mở miệng, Tần Sách liền trước tiên mở miệng. Trần Trường lão, ta biết ngươi ý tứ, ta cũng cùng ngươi đi thẳng vào vấn đề đi, muốn để cho ta trở thành Thanh Loan khế ước giả, muốn mượn nhờ mệnh cách của ta cho Thanh Loan ngăn cản thiên đạo phản vệ, ta là có thể đồng ý, nhưng là ta muốn biết, ta có thể từ đó được cái gì? Trần Trường lão ngây ngẩn cả người, người tuổi trẻ bây giờ đều trực tiếp như vậy sao? Tần Sách a, ngươi khả năng còn không biết, Thanh Loan trước đó thế nhưng là tông sư cảnh linh thú. Tần Sách đánh gãy Trần Trường lão lời nói, Trần Trường lão, nếu như ngươi nói những thứ này không có dinh dưỡng, vậy chúng ta ở giữa liền không có nói tiếp cần thiết. Ta mặc dù nhỏ, nhưng là ta không đốc, chuyện này nếu như đối ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, tương phản, ta còn muốn tiếp nhận khó có thể tưởng tượng nguy hiểm, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng sao? Ngươi cảm thấy ta giống như là một đứa ngốc sao? Trần Trường lão trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này Tần Sách, thật là 20 tuổi sao? Ta cho ngươi một câu cơ hội. Tần Sách nghiêm túc nói ra, ngươi dùng một câu có thể đánh động ta, ta liền đáp ứng xuống tới, bằng không mà nói. Không bàn nữa. Chương 243, ta không phải người. Chương 243, ta không phải người. Một câu. Trần Trường lão trầm mặc. Hắn hiện tại ý thức được, hắn không thể đem Tần Sách xem như một đứa bé, mà là muốn làm một cái có thể nói chuyện ngang hàng người. Ròng rã một phút đồng hồ, Trần Trường lão không nói gì, nhưng là lông mày của hắn quá chặt. Hắn đang tự hỏi, như thế nào dùng một câu đả động Tần Sách. Thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, Tần Sách, ta chỉ có thể nói, nếu như ngươi có thể trở thành Thanh Loan khế ước giả, như vậy toàn bộ Ngự Thú Tông đều sẽ thành hậu thuẫn của ngươi. Như luận tương lai chuyện gì phát sinh, chúng ta Ngự Thú Tông cùng ngươi cùng một chỗ xông pha khói lửa. Trần Trường Lão ngữ tốc mặc dù rất chậm chạp, nhưng lại ăn nói mạnh mẽ. Tần Sách trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới Trần Trường Lão vậy mà lại nói ra một câu nói như vậy. Câu nói này phân lượng rất nặng, đây là đem toàn bộ Ngự Thú Tông đều đặt ở tại trên người mình. Trần Trường Lão, ngươi xác định lời của ngươi nói, ngươi không hối hận? Tần Sách hỏi. Trần Trường Lão bình tĩnh nói, không có Thanh Loan, liền không có hiện tại Ngự Thú Tông. Chúng ta Ngự Thú Tông là không thể nào trơ mắt nhìn Thanh Loan đi chết, sợ rằng chúng ta bồi lên toàn bộ Ngự Thú Tông đều sẽ không tiếc. Tần Sách trầm mặc, hắn mặc dù không biết Thanh Loan đối Ngự Thú Tông có dạng gì đại ân đại đức, nhưng là nghe được câu này, Tần Sách liền minh bạch, Ngự Thú Tông chí ít không phải loại kia vong ân phụ nghĩa hạng người. Tốt. Tần Sách gật đầu nói, ta có thể trở thành Thanh Loan khế ước giả, bất quá ngươi cũng muốn nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Ta đến tiếp sau khả năng cần Ngự Thú Tông hỗ trợ, các ngươi tuyệt đối không thể cự tuyệt. Đây là tự nhiên. Trần Trường Lão gật đầu. Vậy ngươi bây giờ đem Thanh Loan tiểu thư gọi vào đi. Trần Trường Lão nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng xoay người rời khỏi phòng. Thanh Loan, ngươi mau bảo, Tần Sách đồng ý. Nghe được Tần Sách đồng ý, Thanh Loan thân thể run lên. Kỳ thật nàng đều cơ hồ muốn từ bỏ, nhưng là không nghĩ tới. Liệu Ám Hoa Minh Hữu nhất thôn a. Lâm Lão đây là khẽ thở dài một cái, mặc dù hắn không phải rất hy vọng Tần Sách đáp ứng, nhưng là cái này dù sao cũng là Tần Sách chính mình sự tình. Mà lại, nô cục trưởng đã có thể để cho bọn hắn tới tiếp xúc Tần Sách, cái này nói rõ, cùng Thanh Loan ký kết khế ước, trở thành sinh tử khế ước đồng bạn, nguy hiểm cũng không có lớn như vậy. Bằng không mà nói, cục trưởng cũng không có khả năng đáp ứng. Bọn hắn lần nữa đi vào trong phòng. Tần Sách đối Thanh Loan mở miệng nói ra, "Thanh Loan tiểu thư, vừa rồi ta cẩn thận suy nghĩ một chút, thượng tiên có đức hiếu sinh, đã chúng ta có thể gặp nhau, cái này nói rõ giữa chúng ta là có duyên phận. Mà lại ta cũng có thể cảm nhận được, ngươi là một cái người rất hiền lành, cho nên ta nguyện ý trở thành khế ước của ngươi người." Thanh Loan truyền âm, "Tần Sách, cảm ơn ngươi. Bất quá ngươi mới vừa nói sai, ta không phải người, nhưng là ta còn là rất cảm tạ đồng ý của ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, nếu như ngươi trở thành khế ước của ta người vẫn không cách nào cải biến thiên đạo phạt vệ, ta tự nhiên sẽ cùng ngươi giải trừ khế ước." Cái này Thanh Loan, tựa hồ có chút ngơ ngác a. Tần Sách sửng sốt một chút, sau đó khẽ cười một tiếng. Tương truyền Thanh Loan là tường thụy chi thú, nội tâm của nàng quả nhiên thanh tịnh trong vắt, a nếu như tâm tư của nàng không thuần, nàng cũng không xứng tường thụy chi thú xưng hào đi. "Tốt, vậy chúng ta muốn thế nào ký kết khế ước đâu?" Tần Sách hỏi. "Chúng ta trao đổi tinh huyết, sau đó ngươi cùng ta mặc niệm khế ước linh chú." Thanh Loan truyền âm nói ra, "Giữa chúng ta muốn mở rộng cửa lòng, một khi xuất hiện trên linh hồn cự tuyệt, vậy chúng ta liền sẽ thất bại." "Tốt." Tần Sách khẽ gật đầu. Rất nhanh, đầu ngón tay của bọn hắn liền bạch ra một đạo vết thương, song phương tinh huyết dung hợp lẫn nhau, sau đó tiến vào đến lẫn nhau thể nội. Làm Thanh Loan tinh huyết tiến vào Tần Sách thể nội thời điểm, Tần Sách cảm giác đối phương huyết dịch bên trong phảng phất mang theo lôi đỉnh chi lực, Tần Sách trong nháy mắt cảm thấy nửa người đều tê dại. Nhưng là loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất, thay vào đó là một loại đến từ trên linh hồn đại khủng bố. Thật giống như hắn bị một loại không thể địch nổi tồn tại nhìn chăm chú lên đồng dạng. Tần Sách nhịn không được ngẩng đầu nhìn phía trên, đôi mắt của hắn tựa hồ xuyên qua nóc nhà, sau đó thấy được bầu trời đồng dạng. Loại này không thể địch nổi tồn tại, Tần Sách rất rõ ràng là tới từ đỉnh đầu bầu trời, là tới từ thiên đạo. Có người tại khiêu chiến thiên đạo uy nghiêm, cái này khiến thiên đạo cảm thấy 10 phần phẫn nộ. Ầm ầm. Không biết lúc nào, làng du lịch trên không xuất hiện từng đạo nồng đậm mây đen, trong mây đen, lôi điện xuyên thẳng qua. Còn tại làng du lịch đi dạo đạo môn cục thiên tiêu nhóm thấy cảnh này đều trợn tròn mắt. Ngoa tạo, cái này vừa rồi không phải là thiên hòa mặt trời rực sáng sao? Làm sao đột nhiên mây đen dày đặc rồi? Không biết à, loại cảm giác này để cho người ta cảm thấy có chút tim đập nhanh, phản phất mây đen về sau có đại khủng bố đồng dạng. Sự tình ra khác thường tất có yêu, chẳng lẽ nói chung quanh có cái gì yêu vật tận hiện? Ngươi nói đùa cái gì, chúng ta đây chính là đạo môn cục địa bàn, cái gì yêu vật dám ở đạo môn cục địa bàn dương ai? Cái này nói cũng phải a. Mà trong phòng, Tần Sách cùng Thanh Loan đều ngồi đối diện nhau, từng đạo huyền diệu khí tức tại hai người ở giữa không ngừng lưu động. Tần Sách nhắm mắt lại, khí tức trên thân cũng là như ẩn như hiện, một hồi suy yếu đến cực hạn, một hồi cường thịnh đến để Lâm Lao đều cảm thấy có chút chấn kinh. Trần Trường Lão cũng khẩn trương đến siết chặt nắm đấm. Đột nhiên, một tia chớp chi lực trong nháy mắt rơi xuống, trực tiếp đánh vào làng du lịch phụ cận. Trần Trường Lão sắc mặt biến đổi, không tốt, thiên đạo chi lực hiện tại cảm giác được Thanh Loan khí tức ngay tại biến mất, nó bây giờ muốn xóa bỏ Thanh Loan tồn tại. Lâm Hà, ta cần trợ giúp của ngươi. Lâm Hà trừng Trần Trường Lão một chút, Trần Lão đầu, Tần Sách nếu là có cái gì không hay xảy ra, ta đánh lên các ngươi Ngự Thú Tông. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, nhanh đi. Trần Trường Lão thân thể nhoáng một cái, xuất hiện ở bên ngoài. Một giây sau, Lâm Hà cũng xuất hiện. Giờ phút này, mấy đạo tráng kiện lôi đình rơi xuống, tựa hồ muốn toàn bộ làng du lịch đều xóa đi đồng dạng. Trong làng du lịch thế nhưng là chật ních đạo môn cục sinh lực, Lâm Hà tự nhiên là không có khả năng để bọn hắn người đang ở hiện cảnh. Đúng. Lâm Hà gầm nhẹ một tiếng, bàn tay của hắn vung lên, một đạo cường hoành chân khí trong nháy mắt bắn ra, trực tiếp đem đạo này lôi đình chi lực cho chằm diệt. Mà một cái này, cũng tựa hồ chọc giận mây đen. Mây đen quay cuồng, tiếng sấm đại tác, càng là có mấy đạo lôi đình hạ lạc. Trần Trường Lão hừ lạnh một tiếng, bất quá là có chút lôi điện mà thôi. Hắn hai tay hợp lại, nguyên bản trên mặt đất nghỉ ngơi cự ưng dương cánh vừa bay thẳng đến Trần Trường Lão dưới chân. Trong nháy mắt, Trần Trường Lão chân khí cùng cự ưng dung hợp lại cùng nhau, cự ưng hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp đem mấy đạo lôi đỉnh chi lực cho đánh tan, chôn vùi. Mà chôn vùi lôi đỉnh chi lực thì là lần nữa hội tụ, chúng ta muốn đem cái này mây đen đánh tan. Lâm Hà trầm giọng nói ra, bằng không mà nói, cái này lôi đỉnh càng ngày càng nhiều, vạn nhất thương tổn tới đạo môn chúng ta cục hậu bối sẽ không tốt. Ta đã biết, ta cái này đi. Trần trưởng lão cắn răng, đang chuẩn bị xông vào trong mây đen thời điểm, lại nghe được một cái cởi mở thanh âm. Lão Trần A, ngươi là chuẩn bị lấy thân tuấn đạo sao? Ngươi có phải hay không cũng quá xem thường đạo môn chúng ta cục?